không phải sao, hầu hết Akatsuki thành viên đều là thôn các ngươi phản nhẫn, ngay cả tên đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ kia cũng là cổ nổ hạ các ngươi phản nhẫn. Giải cả nóng nảy đứng dậy nói. Còn xin ngài bình tĩnh lại giải cả đại nhân. Lúc này Mi Phu nói. Nghe vậy giải cả mới bình tĩnh lại rồi ngồi xuống chỗ của mình. Uchiha Sasuke tên đó đã bắt đi em trai hắn, mặc dù hai người không phải là anh em ruột nhưng quan hệ còn thân hơn anh em ruột nhiều. Hiện tại em trai hắn đã bị Akatsuki bắt đi sống chết không rõ, giải cả hắn không nóng nảy mới lạ. Lại thêm việc giải cả đối với cổ nổ hạ hận thấu xương nên hắn mới muốn chèn ép cổ nổ hạ. Về chuyện này ta cũng không biết nói gì thêm, nhưng đây cũng không phải là lỗi của cổ nổ hạ chúng ta. Nếu như ngươi không quản lý tốt đệ ngươi thì mọi chuyện cũng không có xảy ra tệ như bây giờ. Chu Nạ lớn tiếng nói. Cuộc hội đàm cứ tiếp tục diễn ra căng thẳng hết sức. Xạ xù kẻ cũng không có giống như nguyên tắc như vậy đi tấn công ngũ ảnh hội đàm. Đàn rồ đã bị rồ rèn giết chết từ lâu, hơn nữa tộc cụ chỉ hạ bị diệt là do một tay hai cái trưởng lão cùng đệ tam bày ra. Bây giờ đệ tam đã chết, chỉ còn lại hai cái cố vấn ở lại cổ nổ hạ. Xạ xù kẻ cũng không ngốc đến nôi đi tập kích cổ nổ hạ, dù sao cổ nổ hạ còn có không ít nữ nhân của rồ rèn đang ở. Đông nhiên trong phòng họp liền xuất hiện một vòng xoáy. Sau đó từ bên trong đi ra một cái mặc hắc bào có thêu màu đỏ đám mây, đeo câu ngọc mặt nạ. Xin chào ngũ ảnh các vị. Uchiha Obito nói. Không gian nhẫn thuật. Trang phục đó, là người của Akatsuki. Nhìn thấy Obito xuất hiện những người ở đây khinh ngạc đương nhiên không bao gồm Tsu Nạ cùng tờ rủ mì mẹ ấy. Em trai của ta đâu hắn ra sao rồi? Giải cả phận nổ nói. Ta nghĩ rằng ngươi cũng đã đoán được rồi đi giải cả. Dì nụ dì kỳ mà rơi vào ạ cà sủ kỳ chúng ta trong tay thì chỉ có một kết cục. Obito lạnh lùng nói. Chết đi cho ta. Nghe vậy giữa cả phận nổ sau đó liền nhanh chóng xông về phía Obito. Trọng lưu bà ba. Chạ cờ dạ tập trung ở khuỵ tay hướng về phía Obito đánh xuống. Ẩm. Cương đại lực trùng kích va chạm khiến cho bức tường bị nát vụn nhưng không thấy Obito đâu cả. Đừng nổi nóng nóng như vậy à, ta đến đây lần này là để muốn gửi một số thông báo đến với các ngươi mà thôi. Obito cười lạnh nói. Mục đích của ngươi là gì? Mị phủn lên tiếng nói. Chương 229, lần thứ 4 nhị dạ đại chiến bắt đầu. Đầu tiên ta xin tự giới thiệu, tên ta là Uchiha Madara. Obito lên tiếng nói. Nghe được Uchiha Madara cái tên này những người ở đây chấn kinh. Uchiha Madara là ai bọn hắn đương nhiên biết rõ, là cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà đặt song song cường giả danh xưng là nhận giới Tu La. Nhưng mà theo như bọn hắn biết thì Uchiha Madara đã chết trong trận chiến với Hashirama mà rồi làm sao có thể còn sống được. Điều đó không có khả năng, Uchiha Madara đã chết từ lâu rồi làm sao có thể còn sống trên đời này được. Ōnoki lớn tiếng nói. Uchiha Madara là Ōnoki trong lòng ngắc ngộng, hắn đến bây giờ vẫn không thể nào quên được những hình ảnh trước kia. Cũng vì Uchiha Madara để lại cho Ōnoki nổi sợ nên hắn mới đối với rổ rèn nhất định phải tiêu diệt. Trong quá khứ Ổ Ngổ Kỳ vận dụng hơn 10.000 nhị dạ vì không muốn cho rổ rèn tiếp tục trưởng thành. Bây giờ ác mộng của Ổ Ngổ Cổ đã quay trở lại đương nhiên là khiến cho Ổ Ngổ Kỳ sợ hãi. Nhưng mà Ổ Ngổ Kỳ thân là một cái thôn ảnh đương nhiên là sẽ không bị nổi sợ cho làm mất đi lý trí. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết rồi, nếu như tính đến bây giờ thì Mạ Đạ Dạ cũng phải hơn 100 tuổi, làm sao hắn có thể sống đến bây giờ được. Ngươi có tin hay không thì tùy, ta hôm nay chỉ đến đây để tuyên bố một số chuyện mà thôi. Obito con mắt nhìn chằm chằm Ōnoki nói. Ngươi muốn gì, mọi người nghi hoặc. Ta đến đây là để truyền đạt tin tức cho các ngươi. Obito ánh mắt nhìn về phía ngũ ảnh đám người. Lần thứ 4 nhị dạ đại chiến bắt đầu. Lần thứ 4 nhị dạ đại chiến 3. Obito nói ra tin tức không khác gì một quả bom nặng ký nổ tung trong đầu những người ở đây, khiến cho đám người chấn kinh không thôi. Lần thứ 4 nhị dạ đại chiến, đừng có đùa. Nghe được tin tức này Ōnoki sắc mặt hiện lên khó có thể tin thần sắc. Siết chặt tay lại. Chúng ta làm sao có thể để ngươi gây ra lần thứ 4 nhị dạ đại chiến được? Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chống lại ngũ đại ảnh thôn hay sao? Giải cả tức giận nói. Làm sao lại không thể? Obito khinh thường nói. Chúng ta bên này có hơn 10 vạn bạch dẹt đại quân, lại thêm hế thổ chuyển sinh đại quân chúng ta hoàn toàn có thể gây ra chiến tranh. Obito nói. Và ta miễn phí nói cho các ngươi một tin tức nữa đó là hế thổ chuyển sinh cùng bạch dẹt đã tập kết đầy đủ và đã xuất phát tấn công ngũ quốc. Bát vĩ gì nụ gì kỳ cũng đã bị phong ấn thành công, bây giờ chỉ còn lại duy nhất cửu vĩ mà thôi. Obito lại tiếp tục cho đám người thêm một cái tin tức kinh thiên nữa. Cái gì? Nghe được Obito lời nói giữa cả hét lớn. Nếu đúng như lời Mạ Đạ Dạ nói như vậy, thì em trai hắn không phải đã chết rồi sao? Chết tiệt Mạ Đạ Dạ! Giải cạ gào thét hướng về Obito đang tới, quấn quanh lôi điện trả cờ dạ đầu quyền đánh thẳng vào mặt Obito. Nhưng đã ở trong trạng thái hư hóa, Obito hoàn toàn không sợ giải cạ đòn tấn công. Ầm ba. Giải cạ đòn tấn công xuyên qua người Obito, khiến cho sau lưng hắn bức tường bị vỡ nát. Mà ta chỉ nói đến đây thôi, các ngươi hãy tự lo liệu đi. Nói xong Obito liền biến mất, chỉ để lại một mặt chấn kinh đám người. Sau đó Ngũ Quốc cùng với Thiết Quốc quyết định hợp lại tạo thành nhẫn giới liên quân để chống lại Mạ Đà Dạ. Tất cả mọi chuyện diễn ra đều được bên trong dị không gian chứng kiến. Vậy là lần thứ 4 nỉ dạ đại chiến sắp bắt đầu rồi à, ta cũng nên để cho chúng nữ đi chuẩn bị thôi. Dô rèn suy tư thầm nói. Sau khi vô hạn nguyệt độc được thi triển thì toàn bộ sinh vật sẽ bị kéo vào bên trong ảo thuật. Nếu như ở bên trong tiểu thế giới của rổ rèn thì các nàng đều không có bị ảnh hưởng đến. Lần này trận chiến tranh cũng không có quá nhiều nữ nhân của hắn tham gia. Rổ rèn, ẹ tít cùng rủ kỳ ba người đã đạt đến lục đạo cấp sẽ tham chiến cùng một số người khác. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại thôi Mạ Đạ Dạ. Rổ rèn thầm nói. Chỉ cần đem Mạ Đạ Dạ gìn nghệ gẳng cho hấp thụ thì gìn kẹn sấy gẳng sẽ hoàn toàn tiến hóa. Sau đó đem toàn bộ thế giới này trả cờ dạ thu lại thì rổ rèn sẽ có thể rời khỏi thế giới này. Chương 230, Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện. Đã hơn một tuần kể từ khi Obito tuyên bố lần thứ 4 nhị dạ đại chiến. Ngũ đại nhận thôn cùng Thiết Quốc đều nhanh chóng chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Riêng nạ rủ tột thì hiện tại đang học tập khống chế sức mạnh của cửu vĩ. Thân là cái cuối cùng gì nụ gì kỳ nạ rủ tổ đương nhiên sẽ được chú trọng bảo vệ, để cho nạ rủ tổ đi học tập khống chế cửu vĩ là để hắn có năng lực tự bảo vệ mình mà thôi. Lấy tính cách của nạ rủ tổ nhất định là sẽ không ngồi im một chỗ để cho người khác bảo vệ nên chắc chắn sẽ tham chiến. Lúc này tại Konoha, rồ rèn trong nhà. Được rồi, lần này chiến tranh chúng ta sẽ gặp phải rất mạnh kẻ địch, so với những kẻ địch trước đây mà chúng ta gặp phải mạnh hơn rất nhiều. Lần này sẽ do ta, Etit, Zuki, Tuna sẽ tham gia. Còn những người khác sẽ ở trong tiểu thế giới. Rồ rèn đối với chúng nữ nói. Lần này tất cả nữ nhân của rồ rèn đều tập trung tại đây. Dô rèn định sẽ đem các nàng vào tiểu thế giới. Sau khi làm xong chuyện dô rèn liền rời đi thế giới này nên không thể để cho chúng nữ ở bên ngoài được, như vậy sẽ chúng phải vô hạn nguyệt độc huyễn thuật. Chúng ta đã hiểu, chúng nữ đồng thanh nói. Mặc dù rất muốn giúp cho dô rèn nhưng mà thực lực các nàng vẫn chưa đủ. Hơn nữa sau khi vô hạn nguyệt độc thi triển thì dô rèn sẽ không thể nào lo hết cho tất cả các nàng được. Dô rèn, ẹ tít cùng dù kỳ ba người đã đạt đến lục đạo cấp nên sẽ không bị vô hạn nguyệt độc ảnh hưởng. Còn Sù Nạ thân là một thôn ảnh nên nhất định phải tham gia cùng nhẫn giới liên quân. Phạm Phạ ngươi nhất định phải trở về với Dù Kỳ Trăng Nha. Dù Kỳ Hìm hai mắt rưng rưng nước mắt nói. Nàng mặc dù còn nhỏ nhưng cũng hiểu được một chút chuyện, Dù Kỳ Hìm biết rổ rẹn sắp phải tham gia một trận chiến rất nguy hiểm. Mặc dù đối với cha mình thực lực rất là tự tin nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi Dù Kỳ Chan, ta nhất định sẽ không sao, ta còn phải dẫn Dù Kỳ Chan đi khắp nơi vui chơi, còn phải nhìn xem Dù Kỳ Chan lớn lên. Chưa làm được những thứ đó thì làm sao ta sẽ xảy ra chuyện được. Dù Kỳ Thìm an ủi nói. Phạm Thọa hứa rồi đó nha, không được nuốt lời. Dù Kỳ Thìm nói. Ta hứa. Dô Rèn gật đầu nói. Sau đó Dù Kỳ Thìm liền hôn lên môi Dô Rèn một cái, Dô Rèn cũng không có để ý đến chuyện này. Dô Rèn cùng chúng nữ cũng không có để ý chuyện này, bọn hắn chỉ cho rằng đây là cách mà Dù Kỳ Thìm biểu hiện tình thương đối với Dô Rèn mà thôi. Kế đó Rổ Rèn liền cùng chúng nữ nói một chút chuyện rồi đem toàn bộ chúng nữ thu vào trong tiểu thế giới. Một thời gian sau đó chiến tranh liền nổ ra, Bạch Dẹt đội quân liền chia ra thành nhiều hướng khác nhau tấn công Ngũ Quốc. Không những thế cả Bụ Tổ đã dùng ế thổ chuyển sinh đem rất nhiều nổi danh nì dạ trong quá khứ cho triệu hồi. Asuma, Cán Tố Gian, Dìn Cạ Cụ, Kỳn Cạ Cụ, Giải Cạ Đệ Tam, Dù Chỉ Cạ Đệ Nhị, Mị Dục Đệ Nhị, Cạ Dẹt Đệ Tứ cùng rất nhiều huyết kế giới hạn nì dạ khác. Do bị huế thổ chuyển sinh triệu hồi đi ra những nỉ dạ đều có được vô hạn trả cờ dạ cùng bất tử chi thân nên khiến cho liên quân gặp rất nhiều phiền thoái. Nhưng cuối cùng cũng đem bọn họ cho thành công phong ấn. Tại ổ nổ kỳ cùng ga ra đội ngũ lúc này ở phong quốc chiến trường. Bọn hắn đã thành công đem các ảnh tiền nhiệm cho thành công phong ấn, hiện tại bọn hắn đang cùng tổng bộ liên lạc. Mu trước khi bị ga ra phong ấn thì đã sử dụng thuật phân chia để phân cơ thể mình ra làm hai nên mới có thể thoát. Lúc này tại một nơi nào đó cách ổ ngổ kỳ cùng ga ra đội ngũ không xa. Có một cái thân ảnh toàn thân băng vại như xác gớp một dạng L, đây chính là Sủ Chỉ Cả Đệ Nhị Mu hiện nay đang bị Cả Bù Tổ ý thức khống chế. Cả Bù Tổ khống chế Mu hai tay liên tục kết ấn sau đó nhanh chóng ấn xuống mặt đất. Thông linh chi thuật huế thổ chuyển sinh. Cách 4. Một cái quan tài gỗ từ dưới mặt đất xuất hiện, sau đó quan tài mở ra đi ra một cái thân ảnh. Thân ảnh này có một đầu màu đen dài tóc rối, mặc màu đỏ áo giáp cả người tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Người này không ai khác mà chính là Uchiha Madara. Ta đã sống lại rồi sao? Không lẽ nạ gạ tổ tên kia thành công rồi vừa mới đi ra mà đạ dạ thầm nói. Sau đó mạ đạ dạ liền cảm nhận được cơ thể mình có mấy chỗ không thích hợp, nhớ mày nói. Là huế thổ chuyển sinh sao, không ngờ ta sẽ như vậy sống lại. Tên Obito đó rốt cuộc muốn làm gì? Theo như kế hoạch ban đầu của mạ đạ dạ là Obito sẽ lợi dụng nạ gạ tổ để thi triển luân hồi thiên sinh thuật để đem hắn sống lại chứ không phải thông qua huế thổ chuyển sinh mà sống lại. Điều này làm cho mạ đạ dạ có chút nghi ngờ. Mạ đạ dạ hắn cũng biết Obito cũng còn có cái khác tâm tư nhưng mạ đạ dạ hắn không quan tâm lắm. Việc Obito có thể phản bội cũng nằm trong dự tín của hắn, mạ đạ dạ đã để cho HZ lo việc này. Lần đầu gặp mặt mạ đạ dạ đại nhân. Kabuto điều khiển cho Mu mở miệng nói. Ngươi là kẻ nào? Mạ đạ dạ nghi hoặc nói. Lần đầu gặp mặt, ta tên là Kabuto. Để ta giải thích cho ngài tình hình hiện tại. Kabuto nói. Sau đó cả bụ tổ liền giải thích cho mạ đạ dạ về nhận giới tình hình bây giờ cùng lần thứ 4 nỉ dạ đại chiến. Chương 231, Uchiha mạ đạ dạ vs ngũ ảnh. Không ngờ cũng có ngày ngũ đại nhận thôn liên hợp lại, thật thú vị nhìn trước mặt hắn ngũ ảnh mạ đạ dạ hờ hững nói. Sau khi được cả bụ tổ kể về tình hình hiện tại mạ đạ dạ cũng không có quá nhiều lo lắng. Đối với mạ đạ dạ mà nói thì kế hoạch của hắn nhất định sẽ thành công, bản thân mạ đạ dạ cũng không để ý lắm về việc ngũ đại nhận thôn liên hợp. Trong mắt mạ đạ dạ thì cho dù ngũ đại nhận thôn có liên hợp lại thì vẫn không khác gì là run rế. Lúc này ngũ ảnh đám người sắc mặt dần ngưng trọng lên, vì đối thủ lần này của bọn hắn chính là Uchiha mạ đạ dạ nên không thể có một chút sơ sót. Lên thôi Mizuki. Giải cả nói. Lúc này giải cả toàn thân bị bao phủ bởi cường đại lôi điện trả cờ dạ, hiển nhiên hắn đã tiến vào lôi độn trả cờ dạ hình thức và chuẩn bị ra tay. Không thành vấn đề. Nói xong tờ rủ mì mẹ ấy liền nhanh chóng kết ấn. Dung độn dung quái chi thuật. Một lượng lớn nóng bỏng dung nham xuất hiện hướng về phía mạ đa dạ ập tới. Thấy vậy mạ đa dạ liền ngao lập tức ngay ra tránh thoát. Hưu ba. Đống nhiên giải cả đột nhiên xuất hiện phía sau mạ đa dạ một quyền đánh đến. Vành ba. Bị dính đòn mạ đa dạ bị đánh văng ra xa, va phải vô số đất đá cùng gốc cây, sau đó bị một lượng lớn dung nham bao phủ. Mọi người cẩn thận, chúng ta còn chưa hạ được hắn đâu. Ổ ngộ kỳ hô lớn. Vành bốn. Đống nhiên từ dưới đống đổ nát xuất hiện một cái lam sắc bốn cự nhân. Đây chính là mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng trung cực nhãn thuật sở xạ đủ. Là sở xạ đủ sao, ổ ngộ kỳ thầm kêu không ổn. Hơn ai hết ổ ngộ kỳ biết rõ sức mạnh về sở xạ đủ của mạ đạ dạ, cũng chính hắn trước kia bị mạ đạ dạ dùng sở xạ đủ nhẹ nhõm đánh bại. Cứ để đó cho ta. Lúc này Tsu Na đi lên nói, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Một độn mục long chi thuật. Ẩm. Ẩm. Ẩm ba. Gào ba. Từ dưới mặt đất mọc lên vô số gốc cây tạo thành một đầu dài mười mấy mét mục long đem mã đạ dạ sở sạ nụ cho quân quanh. Là một độn sao, không ngờ là ngoại trừ hạt hì ra mạ bên ngoài thì vẫn có người có thể thức tỉnh được một độn. Chứng kiến Sú Nạ dùng ra một độn mã đạ dạ hoài niệm nói. Đương nhiên mã đạ dạ cũng không để ý đến việc hiện tại đang bị mục long cho khống chế, vì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra. Một độn là hắn đối thủ sẻn dù hạt hì ra mạ độc môn nhẫn thuật. Hai người đã có không ít lần chiến đấu với nhau. Hai người vừa là đối thủ vừa là bạn thân, mà đạ dạ cũng chỉ coi hạt hỷ dạ mạ là mình duy nhất đối thủ. Ngươi là hạt hỷ dạ mạ cháu gái đi, rất tốt. Hãy mang đến cho thêm nhiều khoái cảm đi. Mà đạ dạ lớn tiếng nói. Vành ba. Nói xong sở sạ nụ liền đem mọc long đánh bay, hai tay ngưng tụ ra hai thanh kiếm chém về phía ngũ ảnh. Thấy vậy ngũ ảnh đám người liền tránh xa khỏi chỗ. Vành. Vành ba. Đống nhiên dưới mặt đất xuất hiện vô số cắt đem sở xạ nụ cho chế trụ, sau đó chỉ thấy giải cả cùng sủ chỉ cả xuất hiện ở mạ đạ dạ phía sau lưng. Thổ độn ra trọng nham chi thuật. Lôi bức hoành thiên trảm. Dù chỉ cả đem giải cả trọng lượng gia tăng để tăng lên lực công kích cho giải cả. Giải cả cánh tay ngưng tạo thành đao hình thái cường lực đánh xuống sở xạ nổ trên lưng. Giáp. Giáp ba. Bị nhận phải một đòn đánh kinh khủng của giải cả, sở xạ nụ trên thân bắt đầu xuất hiện vết nước. Điều này đã nói lên đòn đánh vừa rồi có uy lực kinh khủng bực nào. Một độn hoa thụ giới hàng lâm. Từ dưới mặt đất mọc lên vô số rễ cây, hướng về phía ngũ ảnh đám người đánh tới. Thấy vậy Gaza liền khống chế hạt cắt đem những người khác cho nâng lên không trung. Chưa dừng lại ở đó tại vô số rễ cây phía dưới mọc lên rất nhiều to lớn nụ hoa bắt đầu nở rộ. Vô số phấn hoa được tiết ra trong không khí, rất nhanh liền đem chiến trường cho bao phủ. Đừng hít phải chúng nếu không sẽ chúng ta sẽ ngất đi đó. Chu Nạ lớn tiếng nói. Nghe vậy đám người liền lấy tay che mũi lại để không hít phải phấn hoa. Vành bốn. Đống nhiên từ phía sau lưng đám người to lớn lam sắc sở xạ nổ đột ngột xuất hiện, trên tay kiếm đột ngột chém xuống. Vành. Vành bốn. Từng đạo chạm kích giáng xuống tạo thành vô số vết nước khiến cho xung quanh địa hình bị phá toái. Ngũ ảnh đám người cũng từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Hỏa độn hào hỏa diệt cước. Mạ đạ dạ cũng rơi xuống mặt đất, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo to lớn có đường kính mấy chục mét hỏa cầu xuất hiện đem toàn bộ xung quanh cây cối cho đột trụi, tạo thành một biển lửa. Lúc này tình trạng của đám người rất không ổn, hiện tại có mấy người đã mất đi rất nhiều sức lực. Thủy độn đại thác nước thuật. Một đạo to lớn sóng thần xuất hiện đem toàn bộ biển lửa cho dập tắt. Tờ dù mỹ mệ thức lực lúc này cũng so với nguyên tắc mạnh hơn rất nhiều, mặc dù ở nơi không có nước cũng có thể thi triển ra cấp cao thủy độn. Chương 232, ẹ tịch tới. Một độn một nhân thuật. Ầm 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 bốn. Từ dưới mặt đất trồi lên vô số gốc cây tạo thành một đầu mấy chục mét mộc nhân. Mộc nhân giơ lên to lớn cánh tay hướng về sở xạ nụ đánh đến kéo theo kinh khủng khí lưu. Vành ba. Một tiếng va chạm thật to vang lên, chỉ thấy trước mặt mạ đạ dạ sở xạ nụ xuất hiện một đạo to lớn lá chắn đem mộc nhân đầu quyền cản lại. Đây chính là sở xạ nụ thần khí một trong bát chỉ kính. Lúc này mạ đạ dạ lam sắc sở xạ nụ hình dạng bên ngoài cũng đã thay đổi, chỉ thấy sở xạ nụ được phủ thêm một lớp áo giáp, đeo thiên cầu mặt nạ. Đây chính là sở xạ nụ giai đoạn thứ ba. Quả không hổ danh là nhận giới tu la ủ chi hạ mạ đạ dạ, không thể nào dễ dàng như vậy chống lại. Tu nạ thầm nói. Mặc dù thực lực nàng đã đạt đến siêu ảnh tầng thứ nhưng mà muốn đánh thắng ủ chi hạ mạ đạ dạ đó là điều không thể nào. Không nói thực lực của ủ chi hạ mạ đạ dạ là đã ở mức siêu ảnh đỉnh cao, mạ đạ dạ còn một đống thủ đoạn chưa dùng tới. Dín nệ gẳng, một đột. Nếu như mạ đạ dạ mà sử dụng liên tục những thứ đó thì tu nạ thật không chống lại nổi. Hơn nữa bây giờ mạ đạ dạ là huế thổ chuyển sinh thân thể có được bất tử chi thân cùng vô hạn trả cờ dạ mà xù nạ trả cờ dạ thì lại có hạn nên sẽ không chống chịu được lâu. Giỏi lắm hạt hỉ dạ mạ cháu gái, ngươi quả thật không có làm nhục hạt hỉ dạ mạ tên kia hậu nhân tên gọi. Thực lực đã đạt đến tầng thứ này cũng đủ để ta công nhận ngươi. Mạ đạ dạ nhìn xù nạ lớn tiếng nói. Thân là nhẫn giới song thần một trong mạ đạ dạ quả thật là có tư cách nói câu này. Ngoại trừ hạt hỉ giả mạ cùng rổ rẹn ra thì xù nạ có thể ở cái hòa bình thời đại này đạt đến siêu ảnh tầng thứ đã là rất giỏi. Đông nhiên lúc này giải cả xuất hiện ở mạ đạ dạ phía sau lưng, một cái trọng quyền đánh tới. Vành 4. Một đạo cường lực trùng kích đánh vào sở xạ nụ trên người, nhưng mà giải cả đòn tấn công không có để lại trên người sở xạ nụ một vết xước. Không thể nào. Giải cả khinh hô. Đòn tấn công vừa nãy giải cả đã dùng hết toàn bộ lực lượng, vậy mà không để lại trên người sở xạ nụ một vết chảy xước. Giải cả đối với mình nhẫn thể thuật rất là tự tin, lúc đầu giải cả đã đem sở xạ nụ cho đánh nức. Nhưng mà giải cả không biết là, sở xạ nụ mỗi lần tăng thêm một giai đoạn thì lực phòng thủ của nó lại càng mạnh. Huống hồ lúc đầu giải cả còn có sủ chỉ cả nhận thuật trợ giúp nên mới có thể đánh nát sở xạ nụ được. Vành ba. Đống nhiên sở xạ nụ quay người một quyền đem giải cả cho đánh bay va vào đống đổ nát. Hừ. Vô dụng thôi, sở xạ nụ lực phòng thủ rất kiên cố, không phải cứ muốn phá là có thể phá. Mạ đạ dạ khinh thường nói. Nhìn cương đại đến mức không thể đánh bại Uchiha mạ đạ dạ đám người cảm giác được một trận tuyệt vọng. Đương nhiên là không bao gồm Sú Nạ cùng Tờ Dù Mì Mệ ấy, cả hai người lúc này vẫn một mặt bình tĩnh không lo lắng. Mạ đạ dạ mặc dù thực lực rất mạnh nhưng so với rổ rèn vẫn không thể so sánh. Với lại các nàng cảm giác được, các nàng chị em sắp tới rồi. Rắc, rắc, rắc bốn. Đông nhiên trong chiến trường xuất hiện vô số hàn khí, khiến cho địa hình xung quanh bắt đầu xuất hiện đóng băng hiện tượng. Để ta làm đối thủ của ngươi đi Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lúc này một đạo linh lung xinh đẹp thân ảnh đi tới, trên tỏa ra cực mạnh hàn khí, chiến ý kinh thiên đi về phía đám người. Ngươi chính là băng nữ vương ẹ tịt nhìn thấy thân ảnh này ồ nổ kỳ kinh hô. Băng nữ vương ẹ tịt mặc dù danh tiếng trên nhẫn giới không nhiều nhưng không ai dám khinh thường nàng. Chỉ riêng chiến tích cùng rổ rẹn chống lại một vạn quân nhị dạ cũng đủ để cho những cái khác nhận thôn không dám trêu chọc nàng. Hơn nữa nàng còn là Uchiha rổ rẹn nữ nhân. Ổ Ngộ Kỳ vẫn còn nhớ ẹ tịt vì trước đây đã từng nhìn thấy ảnh của nàng, hơn nữa mười mấy năm qua ẹ tịt không hề thay đổi nên rất nhanh liền nhận ra đối phương. Ngươi hình như là ủ trí hạ rồ rẹn kia nữ nhân đi, tên kia lại để cho ngươi đi đến đối phó ta sao? Mạ Đạ Dạ tức giận nói. Nếu như là ủ trí hạ rồ rẹn tên kia tới thì Mạ Đạ Dạ cũng không có tức giận như vậy. Nhưng mà lần này đến lại là nữ nhân của rồ rẹn, Mạ Đạ Dạ cảm giác mình bị xem thường. Hồn ý không có hứng thú đánh với ngươi bây giờ nên ta tới thay hắn. Ẹ tịt lạnh lùng cười nói. đã lâu không được thỏa thích chiến đấu ẹ thịt hiện tại đang cảm thấy rất buồn chán. Nhưng khi nghe tin Mạ Đạ Dạ xuất hiện, nàng liền xung phong đi đánh với hắn. Mặc dù bây giờ Mạ Đạ Dạ chưa có cùng thập vĩ dung hợp, thực lực cũng chỉ ở còn chưa đạt đến lục đạo cấp, nhưng cũng là một cái không tệ đối thủ để nàng luyện tay. Hắn dám khinh thường ta như vậy thì ta sẽ để cho hắn hối hận với quyết định này. Nói xong Mạ Đạ Dạ điều khiển sở xạ nủ dơ lên thanh kiếm hướng về phía ẹ thịt chém xuống. Chương 233, ẹ thịt vs Mạ Đạ Dạ. Oanh 6. Một kiếm chém xuống, đại địa bị phá nát, đất đá vỡ vụn. Bụi mù tán đi nhưng không thấy ẹ thịt thân ảnh đâu. Đông nhiên bầu trời bắt đầu trở nên âm u, đám người ngẩng đầu lên thì thấy một hình ảnh để cho bọn hắn kinh hãi. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một quả to lớn gần 1.000 mét băng tinh đang hướng về bọn chúng giáng xuống. Chết tiệt đám người điên này, cháy mau. Ổ ngộ kỳ hô lớn. Nghe vậy mấy cái khác ảnh cũng nhanh chóng rời khỏi đây, bọn họ rất sợ sẽ bị liên ẹ tịt cùng Mã Đạ Dạ chiến đấu liên lụy. Khá lắm, xem ra ta đã xem thường ngươi, nhưng mà như vậy muốn đánh bại ta thì vẫn còn chưa đủ. Mã Đạ Dạ cười nói. Một độn mục nhân chi thuật. Ngay lập tức vô số rễ cây từ dưới mặt đất trồi lên, tạo thành một cái to lớn mục nhân. Chỉ thấy mục nhân đưa hai tay giơ lên đem rơi xuống to lớn băng tinh cho cả lại. Vành 4. Ầm 5. Rắc. Rắc 3. Băng tinh cùng mục nhân va chạm tạo thành một cơn địa chấn dữ dội khiến cho xung quanh mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt. Ngay cả mục nhân trên thân cũng bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt. Băng truy 4. Đông nhiên ẹ tịt xuất hiện tại trước mặt Mạ Đạ Dạ, trên tay cầm lấy một cây to lớn màu đen băng truy hướng về Mạ Đạ Dạ đập đến. Ầm 4. Băng truy đánh lên thân thể của Sở Sạ Nụ khiến cho Sở Sạ Nụ lùi lại mấy bước. Ệ tịt băng truy có bật sổ sổ cụ hạ kỳ gia chỉ nên độ cứng được tăng lên cùng sắt thép không khác gì độ cứng. Mạ Đạ Dạ cũng không có yếu thế, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa diệt cước. Một đạo có đường kính mấy chục mét hỏa cầu hướng về Ệ tịt phong tới. Nóng bỏng hỏa diễm đem xung quanh băng tinh cho tan ra, nhiệt độ không khí cũng theo đó mà tăng lên nhiều. Ở 3. Ở 4. Đông nhiên mặt đất rung động dữ dội. Chỉ thấy từ dưới mặt đất mọc lên một bức to lớn mấy chục mét băng tường đem đánh tới hỏa cầu cho cản lại. Xì 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 3. Băng tường đụng hỏa cầu tạo ra vô số hơi nước đem xung quanh mấy trăm mét phạm vi cho bao phủ. Đống nhiên ẹ tịt kẻ bù tổ cụ hạ kỳ cảm nhận được thứ gì đó, mau chóng bay lên trên không trung tránh né. Ẩm. Ẩm. Ẩm 4. Chỉ thấy mấy đoàn hỏa cầu hướng về phía ẹ tịt chỗ đứng lúc nãy đánh tới đem núi đó phá tan hoang. Quả nhiên là được xưng là nhẫn giới tu la có khác. Không giống như những con kiến hôi kia, thực lực rất mạnh. Ẹ tịt cười nói. Rắc. Rắc 3. Sau đó trên người nàng tỏa ra vô số hàn khí hướng về phía xung quanh tản ra. Ta cũng nên nghiêm túc một chút. Băng tinh cự nhân. Ngay lập tức từng đạo băng tinh trong không khí được đông kết, rất nhanh liền tạo thành một đầu hơn 100 mét băng tinh cự nhân. Giống 3. Băng tinh cự nhân giống lên một tiếng hướng về phía Mạ Đạ Dạ một quyền đánh tới. Mạ Đạ Dạ thấy vậy cũng đem sở xạ nụ tăng lên thành hoàn toàn thể đạt đến hơn 100 mét thân cao cùng băng tinh cự nhân không sai biệt lắm thân cao. Theo Mạ Đạ Dạ khống chế sở xạ nụ cũng đánh ra một quyền liên tiếp. Vành 4. Song quyền va chạm tạo thành cường đại lực trùng tạo thành kinh khủng khí lưu kích hướng về phía xung quanh quyết tán. Ngay cả ở phía xa ngũ ảnh đám người cũng bị cho khinh khủng cường đại khí lưu cho ảnh hưởng xem tí bị thổi bay đi. Thật đáng sợ lực lượng, bọn họ còn là con người sao? Ga Ra có chút sợ hay nói. Không nghĩ đến nữ nhân của Uchiha Dồ Dẹn lại mạnh đến mức này, như vậy Uchiha Dồ Dẹn tên kia sẽ mạnh đến trình độ nào? Ổ ngộ kỳ nói. Con Zeka nhìn về phía ẹ tịt cùng Mã Đạ Dạ chiến đấu trong lòng gào thét. Uchiha Dồ Dẹn giết chết cha hắn, nên Zeka cùng Dồ Dẹn có mối thù không đội trời chung. Vì muốn tìm Dồ Dẹn báo thù, Zeka những năm qua điên cuồng tu luyện thực lực cũng theo đó mà tăng mạnh. Nhưng mà hôm nay chứng kiến ẹ tịt cùng Mã Đạ Dạ hai người thực lực khiến cho Zeka bị đả kích rất lớn. Nữ nhân của hắn mạnh như vậy thì Uchiha Dồ Dẹn tên đó mạnh đến mức nào đây, ta còn có thể báo thù được sao? Dài cả trong lòng thầm nghĩ. Quay lại ẹ tịt cùng Mạ Đạ Dạ chiến đấu. Chỉ thấy băng tinh cự nhân hai tay tạo ra một viên to lớn mấy chục mét băng cầu ném về phía Mạ Đạ Dạ. Thấy vậy Mạ Đạ Dạ hai mắt liền thay đổi thành một đôi màu tím gợn sóng yêu dị con người. Thần La Thiên Trinh 3. Ở 3. Một đạo kinh khủng lực đẩy đem băng cầu đánh tới cho đánh bay. Sử dụng ra gìn nghệ gắng rồi sao? Như vậy mới thú vị. Nhìn thấy Mạ Đạ Dạ hai mắt đã biến thành dín nghệ gẳng ẹ tịt cười nói, ánh mắt giấy lên vô tận chiến ý. Chương 234, băng vực. Nữ nhân. Ta thừa nhận ngươi đúng là rất mạnh. Mạ Đạ Dạ nhìn đứng trên băng tinh cự nhân ẹ tịt huy nghiêm nói. Nhưng mà muốn đánh bại ta thì còn sớm lắm. Luân mộ biên ngục. Đống nhiên kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần ẹ tịt liền ngay lập tức bay lên không trung tránh né. Vành ba. Vành năm. Giáp. Giáp ba. Chỉ thấy băng tinh cự nhân trên thân liên tục xuất hiện từng đạo trùng kích khiến cho trên thân thể xuất hiện từng vết nước. Ẩm 4. Ẩm 7. Một lát sau băng tinh cự nhân rốt cuộc đổ vỡ, từng đạo băng tinh vỡ nát rơi xuống mặt đất. Là bóng dáng sao, đây chính là hắn gìn nghệ gẳng nhãn thuật sao. Ẹ tịt thì thào nói. Ẹ tịt kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đã đạt đến giai đoạn 2 nên mặc dù không có gìn nghệ gẳng, nhưng cũng có thể cảm nhận được xung quanh có nhiều hơn mấy cái vô hình bóng người. Tránh được sao? Nhìn tránh thoát được hắn gìn nghệ gẳng nhãn thuật ẹ tịt mã đạ dạ có chút kinh ngạc nói. Luân mộ biên ngục có thể tạo ra những cái bóng vô hình liên tục tấn công đối thủ. Trừ phi có được gìn nghệ gẳng hoặc là có siêu cường cảm giác mới có thể tránh thoát được. Ẹ tịt không có gìn nghệ gẳng nhưng có thể tránh thoát khỏi hắn nhãn thuật, xem ra nàng ngoại trừ thực lực mạnh bên ngoài còn là một cái cảm nhận nì dạ. Uchiha mã đạ dạ phải công nhận là ngươi gìn nghệ gẳng đúng là rất phiền phức. Nhưng mà nhiều đó vẫn chưa thể để ta phải kiêng kỵ. Ẹ tịt nhìn mã đạ dạ cười nói. Chú ấn 3M3. Sau đó trên người nàng xuất hiện từng đạo màu đỏ yêu dị hoa văn bao trùm gương mặt, trên người ẹ tịt khí thế cũng theo đó mà tăng thêm. Cả người tỏa ra hàn khí cực mạnh, xung quanh đại địa cũng bắt đầu đóng băng. Đó là... Nhìn thấy ẹ tịt trong trạng thái này mã đạ dạ kinh ngạc nói. Hắn có thể cảm nhận được ẹ tịt lúc này trên người tràn đầy tự nhiên năng lượng, nói cách khác nàng đã tiến vào tiên nhân hình thức. Họ rồ sĩ mà chú ấn cũng coi như một cái không tệ kỹ năng, có trong thời gian ngắn giúp người sử dụng tăng lên thực lực. Dô rèn cũng đem chú ấn cho nghiên cứu sau đó liền sửa lại một số chỗ. Dô rèn tạo ra chú ấn có thể trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức, chỉ cần hấp thu đủ năng lượng tự nhiên rồi lưu trữ vào trong chú ấn là có thể tiếp tục sử dụng. Hầu hết nữ nhân của Dô rèn đều có sử dụng chú ấn. Đây là một năng lực mới mà ta mới học được đây, lần này lấy ngươi ra kiểm tra vậy. Ẹ tịt cười lạnh nói. Sau đó một trận kinh khủng hàn khí từ trên người ẹ tịt bạo phát đem toàn bộ nơi đây cho bao phủ bao gồm cả mạ đà ra. Sau khi tầm nhìn được rõ ràng mã đạ dạ kinh hãi phát hiện mình không còn ở chỗ cũ nữa. Mà thay vào đó là một mảnh trắng xóa khu vực, khắp nơi đều bị băng tuyết bao phủ, xung quanh có rất nhiều to lớn núi tuyết. Đây chính là ẹ tịt mới học được kỹ năng cố hữu kết giới băng vực. Từ lần trước khi thấy rổ rẹn sử dụng cố hữu kết giới đã để lại cho ẹ tịt rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Nhưng do cố hữu kết giới cần một lượng lớn ma lực chống đỡ nên ẹ tịt mới không có vội vàng học. Từ khi đạt đến lục đạo cấp độ ẹ tịt mới bắt đầu tu hành cố hữu kết giới. Cũng không phải ai cũng giống như rổ rèn như vậy, chỉ tu luyện trả cờ dạ là có thể sử dụng nhiều loại khác nhau hệ thống năng lực. Đạt đến lục đạo cấp ẹ tịt liền có thể tự do chuyển đổi trong người trả cờ dạ thành ma lực, chỉ cần có một số cơ bản về ma lực kiến thức là có thể làm được. Trả cờ dạ là do tinh thần năng lượng kết hợp với sinh lực trong tế bào tạo thành. Còn ma lực là do tinh thần năng lượng cùng sinh lực kết hợp với bên ngoài tự nhiên năng lượng mà tạo thành. Trạ cơ giả cùng ma lực cũng có nhiều chỗ tương tự nên không khó khăn để chuyển đổi. Bây giờ thì thỏa thích chiến đấu đi ủ chi hạ mã đạ dạ. Ẹ tịt lớn tiếng nói. Sau đó xung quanh đại địa bắt đầu chấn động dữ dội. Giáp 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 bốn. Dưới mặt đất băng tuyết bắt đầu đông kết, từng đạo băng tinh bắt đầu hợp lại tạo thành nhiều hình dạng khác nhau. Băng long, băng tinh cự nhân, băng kỵ binh, băng thú bốn. Số lượng lên đến hơn 1.000 đầu. Đây chính là ẹ tịt cố hữu kết giới băng vực tác dụng. Tại nơi này ẹ tịt có thể sử dụng băng hệ năng tốt hơn rất nhiều và không gặp nhiều hạn chế về địa hình như bên ngoài. Ở bên ngoài nếu như không có nước hay băng tuyết thì trình độ thao khống băng năng lực nên ẹ tịt năng lực bị giảm xuống mấy phần. Còn ở trong băng vực ẹ tịt hoàn toàn không gặp hạn chế mà năng lực khống băng của mình còn tăng lên nhiều lần. Chương 235, Mạ Đạ Dạ bại. Vành. Vành. Vành 3. Ẩm. Ẩm 3. Bên trong ẹ tịt cố hữu kết giới phát ra từng tiếng oanh minh cùng vô số âm thanh đổ nát. Chỉ thấy một cái mặc áo giáp lam sắc cự nhân vung vẩy trong tay hai thành kiếm đem toàn bộ phong đến băng long, cự nhân cùng kỵ binh cho đánh tan. Lúc này mạ đạ dạ nhức đầu không thôi, mặc dù có được bất tử thân thể cùng vô hạn trả cờ dạ nhưng mà đối đầu nhiều như vậy địch nhân ngay cả mạ đạ dạ hắn cũng cảm thấy nhức đầu. Còn mệt hơn nữa là những kẻ địch trước mắt này đều là được tạo ra từ băng, hơn nữa mỗi lần đánh bại được một tên thì một lát sau bọn chúng lại phục hồi. Khiến cho mạ đạ dạ cảm thấy rất phiền phức. Đây rốt cuộc là nhẫn thuật gì, cho dù là gìn nghệ gẳng cũng không thể nào làm được chuyện này đi. Mạ đạ dạ đổ mồ hôi nói. Mạ đạ dạ từ lúc ở thời chiến quốc chưa từng chứng kiến hay nghe qua một loại nào nhẫn thuật hay huyết kế giới hạn nào có thể tạo ra được một cái thế giới cả. Ban đầu mạ đạ dạ cứ nghĩ mình bị dính phải huyễn thuật nhưng mà có được xạ gìn gẳng cùng gìn nghệ gẳng hắn không cách nào phá giải được. Nên mạ đạ dạ có thể chắc chắn rằng đây không phải là huyễn thuật. Càng khiến mã đạ dạ khó chịu hơn là ở trong đấy khiến cho gìn nghệ gẳng nhãn thuật của mã đạ dạ bị hạn chế đi rất nhiều. Rất nhiều năng lực không sử dụng được, vì thế mà mã đạ dạ đã bị ẹ tịt cho áp chế từ nay đến giờ. Về phía ẹ tịt tình hình cũng không tốt là mấy, lúc này nàng đang ngồi trên một cái làm bằng băng vương tọa trên một đầu dài hơn 100 mét băng long. Phải nhanh chóng kết thúc mới được, nếu không thì ta ma lực, trạ cờ dạ, sẽ nhanh chóng bị tiêu hao hết. Ẹ tịt thầm nói, huế thổ chuyển sinh đúng là một cái rất khó chịu nhất thuật, cực kỳ khó dây. Từ lúc bị kéo vào trong cố hữu kết giới nàng đã có mấy lần đem ủ chỉ hạ mã đạ dạ đánh bại nhưng sau đó hắn lại phục hồi nguyên trạng. Đây tất cả đều là do huế thổ chuyển sinh cái nhận thuật này tác dụng. Để duy trì cố hữu kết giới thì cần phải tiêu hao rất nhiều ma lực, trạ cờ dạ, bây giờ trong cơ thể nàng ma lực, trạ cờ dạ, đã sắp tiêu hao đi phân nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ẹ tịt sẽ sớm bại thôi. Lúc này ẹ tịt có chút hối hận vì lúc trước không đi nghiên cứu một chút phong ấn thuật. Nếu không cũng không phải gặp phải tình trạng như bây giờ. Hỏa độn long viêm phong ca. Từ trong miệng sở xạ nụ phun ra hơn 10 đầu hỏa long hướng về phía băng tinh quân đội đánh tới. Xì 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 sáu. Nóng bỏng nhiệt độ đem rất nhiều băng tinh quân đội cho bốc hơi. Nhưng mà sau đó thì liên tiếp những cái khác băng tinh quân đội liền tiếp tục kéo đến. Hừ. Thấy vậy mà đạ dạ hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu chiến đấu tiếp. Oanh oanh năm. Bốn. Nhìn thấy tình trạng hiện tại ẹ tịt trầm tư suy nghĩ một chút rồi ngay lập tức làm ra quyết định. Chỉ thấy xung quanh không gian bắt đầu biến ảo, địa hình băng tuyết bắt đầu biến mất cùng vô số băng tinh quân đội. Trở lại bình thường rồi sao? Mã đạ dạ thở phào nói. Cũng những băng tinh quân đội kia đánh khiến cho mã đạ dạ cảm thấy nhức đầu không thôi. Cuối cùng cũng thoát khỏi đám băng tinh quân đội đó rồi, mã đạ dạ thầm nghĩ. Sau đó mã đạ dạ liền nhìn đang trôi nổi trên không trung ẹ tịt bên trong ánh mắt thật sâu kiêng kỵ. Trận chiến lúc nãy là hắn thua không thể nghi ngờ, nếu như không phải có huế thổ chuyển sinh thân thể thì mã đạ dạ hắn đã chết đi không ít lần rồi. Rốt cuộc là ủ trì hạ rổ rẻn tên đó tìm ở đâu ra được nữ nhân đáng sợ như vậy. Còn về phía ngũ ảnh đám người lúc này thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người bọn hắn rốt cuộc vừa mới làm gì vậy? Gà ra nghi ngờ nói. Bọn hắn đang chứng kiến ẹ tịt cùng mã đạ dạ giao chiến thì bỗng dưng hai người kia đột nhiên biến mất. Một lát sau hai người lại đột ngột xuất hiện. Khiến cho bọn hắn không hiểu vì sao. Diêm Sú Nạ cùng Tờ Rủ Mì Mệ thì biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, dù sao hai người đều là rổ rẻn nữ nhân có một số chuyện đều so với người khác biết rõ. Nhưng mà các nàng cũng sẽ không có nói ra. Đông dưng lúc này trên người mã đạ dạ đột nhiên phát ra một luồng bạch quang. Đó là huế thổ chuyển sinh đã bị phá giải. Ngũ ảnh đám người kinh hô. Chỉ thấy lúc này mã đạ dạ bị bao phủ bạch quang đã tiếp cận bị tan biến. Thấy vậy mà đạ giả hai mắt vẫn bình tĩnh không có lấy một chút hoảng loạn, hai tay nhanh chóng kết ấn. Huế thổ chuyển sinh giải khai ba. Một lát sau bạch quang đem mã đạ giả cho bao phủ tán đi lộ ra mã đạ giả thân ảnh không bị biến mất. Làm sao có thể huế thổ chuyển sinh không phải bị phá giải rồi sao? Ổ ngộ kỳ kinh hô nói. Không cần phải ngạc nhiên, chỉ cần nhanh chóng kết ấn giải khai trước khi bị tan biến đi thì sẽ có thể thoát khỏi huế thổ chuyển sinh không chế. Tu nạ nói. 4. Nữ nhân ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Ngay cả ta bây giờ cũng không phải là ngươi đối thủ nhìn ẹ tịt mà đạ dạ nói. Hừ. Nghe vậy ẹ tịt hừ lạnh. Nhưng mà bất kể là ngươi hay ủ trì hạ rổ rẹn đều không thể ngăn cản ta thực hiện kế hoạch. Không ai có thể ngăn cản ta trở thành thần linh. Nói xong mà đạ dạ hướng về một phương hướng khác chạy đi. Điều này khiến cho ngũ ảnh đám người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả ẹ tịt cũng kinh ngạc không thôi. Mà đạ dạ vậy mà lại chạy trốn, bọn hắn không phải là nhìn lầm chứ. Lấy tính tình bá đạo cùng kiêu ngạo hữu trí hạ mạ đạ dạ lại bỏ chạy, điều này mang đến cho bọn hắn trùng kích hơi bị nặng a. Chương 236, lục đạo mạ đạ dạ. Tại một bên khác chiến trường. Lúc này cả cả sĩ đám người cùng nạ dù tổ đang cùng ổ bi tổ với cựu đại vĩ thú chiến đấu. Nạ dù tổ lúc này cũng đã thành công học được sử dụng sức mạnh của cựu vĩ. Sau một hồi đám người mới kinh hãi phát hiện kẻ đeo mặt nạ và tự nhận mình là Uchiha mà đã dạ lại chính là cả cả sĩ đã chết đi đồng bạn Uchiha Obito. Sau một hồi ác chiến nạ rủ tổ liền thành công đem cựu đại vĩ thú cho giải thoát. Sau cùng nạ rủ tổ cũng thành công dùng miệng độn thuyết phục cùng đưa Obito đi về con đường đúng đắn. Nhưng mà biến cố lại xảy ra sau đó. Hazet không biết từ đâu chui ra đem Obito cho khống chế. Sau đó dưới sự khống chế của Hắc Dẹt Obito thi triển luân hồi thiên sinh thuật đem ủ trì hạ mạ đạ dạ sống lại. Cũng may là nhờ có một độn tế bào nên Obito mới không có mất mạng. Ở ba. Đúng lúc này một tiếng động lớn truyền đến, nạ rủ tổ đám người liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái có mái tóc dài màu đen, mặc màu đỏ áo giáp cả người tràn đầy bá khí nam nhân xuất hiện. Uchiha mạ đạ dạ. nhìn thấy người đến là Uchiha Mạ Đạ Dạ Obito kinh hô. Hắn chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ sao? Nhìn về phía Mạ Đạ Dạ cả cả xỉ sắc mặt nghiêm trọng nói. Mặc dù đã đạt đến ảnh cấp tầng thứ nhưng mà các sở kỳ vẫn có thể cảm giác được đối phương truyền đến nguy hiểm. Người chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ, là kẻ đứng sau vô hạn nguyệt độc kế hoạch sao? Nạ dù tôi nhìn Mạ Đạ Dạ lớn tiếng nói. Ngươi chính là cái kia cựu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tiểu quỷ đó sao? Ngươi cũng có mặt ở đây sao? Cũng tốt đỡ phải mất công đi tìm. Mạ Đạ Dạ cười lạnh nói. Sau đó Mạ Đạ Dạ liền hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đánh xuống mặt đất. Ngay lập tức mặt đất xuất hiện một đạo màu đen kỳ dị phù văn. Thông linh chi thuật. Bùm bốn. Một đạo khói trắng xuất hiện, ngay lập tức ngoại đạo ma tượng xuất hiện ở phía sau lưng Mạ Đạ Dạ. Là ngoại đạo ma tượng. Nguy rồi. Nhìn thấy bị Mạ Đạ Dạ triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng, đám người kinh hô. Nhất là đám vĩ thú sắc mặt lúc này rất khó coi, vì bọn chúng biết ngoại đạo ma tượng đáng sợ. Suốt một thời gian qua bọn chúng đều bị phong ấn ở trong ngoại đạo ma tượng, nếu như không phải có nạ rủ tổ thì e rằng bọn chúng bây giờ vẫn còn ở bên trong đó đi. Không nói hai lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngay lập tức liền động thủ. Luân mộ biên mục 3. Ẩm. Ẩm 3. Ẩm 4. Gào 6. Từng đạo hoanh kích lên cửu đại vĩ thú khiến cho tất cả vĩ thú đều bị đánh văng ra xa. Mọi người, không sao chứ? Nạ dù tổ lo lắng nói. Ngay cả nạ dù tổ cùng cụ già mạ lúc nay đều bị chúng chiêu bị đánh bay ra xa. Cẩn thận, nhãn thuật của hắn có chút quỷ dị. Sau đó chưa kịp chờ bọn hắn nói gì thì Mạ Đạ Dạ liền nhanh chóng hai tay kết ấn. Ken. Ken. Ken 4. Ngay lập tức từ trong miệng ngoại đạo ma tượng xuất hiện chính sợi màu tím dây xích đem cửu đại vĩ thú cho trói lại. Chết tiệt, những sợi xích này cứng quá, rất khó để phá vỡ. Nạ dù tổ lo lắng nói. Ẩm. Ẩm. Ẩm 4. Cứ từng tí một cựu đại vi thú ngày càng bị kéo dần về phía ngoại đạo ma tượng. Hừ. Vô dụng dạy dỗ. Mạ Đạ Dạ hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Sau đó chỉ thấy một đạo lực kéo từ những sợi xích truyền đến khiến cho từng cái vi thú cho kéo về phái ngoại đạo ma tượng. Từng cái vĩ thú bị ngoại đạo ma tượng cho nuốt chửng, bắt đầu từ nhất vĩ, sau đó là nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ, thất vĩ, bát vĩ, rồi sau cùng là cửu vĩ. Nạ dù tô bị kéo ra vĩ thú ra khỏi người nên đã rơi vào hôn mê trạng thái, rồi từ trên không trung rơi xuống. Nạ dù tô. Nhìn thấy nạ dù tô rơi xuống, xạ cụ dạ kinh hô, sau đó liền chạy đến đem nạ dù tô cho bắt được. Xạ cụ dạ nhanh chóng kiểm tra nạ dù tô cơ thể, sau đó sắc mặt nghiêm trọng. Do sở hữu vũ trụ mạ kỳ nhất tộc tiên nhân chi thể nên khi bị rút ra vĩ thú, nạ rủ tổ vẫn không có ngay lập tức chết đi. Nhưng tình trạng bây giờ của nạ rủ tổ đã gần như tiếp cận tử vong. Bây giờ cũng không có giống như nguyên tắc như vậy các hổ cả tiền nhiệm được có rổ xì mà dùng ế thổ chuyển sinh triệu hồi đến. Hơn nữa do rổ rèn động một ít tay chân nên bây giờ linh hồn của các hổ cả tiền nhiệm vẫn đang bị phong ấn. Hơn nữa trên người nạ rủ tổ cửu vĩ trạ cờ dạ là đầy đủ hai phần âm dương. Đây là do rổ rèn trước đây dùng ế thổ chuyển sinh cho triệu hồi mì nạ tổ, sau đó từ trên người hắn lấy ra rồi dung hợp với phần còn lại của cửu vĩ trong cơ thể nạ dù tổ. Rổ rèn làm thế là để cho nhanh chóng kết thúc chuyện ở thế giới này sớm hơn. Không có các hổ cả tiền nhiệm giúp đỡ nên nhận giới liên quân bị tổn thất nặng nề hơn. Mà rổ rèn cũng sẽ không đi quan tâm nhưng tên này sống chết. Sau đó xạ cụ dạ liền làm mọi cách để giữ sự sống cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ phải cố lên, đừng có chết. Xạ cụ dạ trong lòng lo lắng. Cuối cùng khoảng khắc này cũng đã đến. Mạ Đạ Dạ cười nói. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm chờ đợi thì cuối cùng khoảng khắc mà hắn chờ mong rốt cuộc cũng đã đến. Đây chính là lúc mà hắn trở thành thần. Sau đó đám người liền nhìn thấy ngoại đạo ma tượng đang dần bị thu nhỏ lại. Chắc mới luôn có tại tê dùng chuẩn. Con. Chính xác mà nói là thập vĩ đang dần chui vào trong cơ thể của Mạ Đạ Dạ. Sau đó Mạ Đạ Dạ trên người liền xuất hiện biến hóa. Mái tóc dài màu đen cũng biến thành màu trắng xóa, da thịt cũng biến thành màu xanh lục, trên người xuất hiện một cái màu trắng có in hình câu ngọc cáo bảo, trên tay cầm một thanh màu đen quyền trượng. Đây chính là hình dạng của Mạ Đạ Dạ khi trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Lục đạo Mạ Đạ Dạ lên sàn. Chương 237, Rồ Rèn vs Mạ Đạ Dạ. Đây chính là lục đạo tiên nhân sức mạnh hay sao, quả nhiên là rất cường đại, ha 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 4. Cảm thủ trong cơ thể tràn đầy lực lượng, Mạ Đạ Dạ cười lớn tiếng nói. Còn ở một bên nhìn thấy cảnh này, cả cạ xì đám người sắc mặt nghiêm trọng. Lần này thì nguy rồi. Cả cạ xì thầm kêu không ổn. Bây giờ tình thế của bọn hắn không thể nào tốt được, người mạnh nhất nạ dù tổ hiện tại thì đang hấp hối, còn bọn hắn trả cờ giả cùng thể lực thì không còn nhiều, nên không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Nhìn thấy đang cười vui vẻ ủ trí hạ mạ đạ dạ rồi nhìn một bên còn đang hấp hối nạ dù tổ, gai ánh mắt trở nên kiên định. Nếu đã như vậy thì chỉ còn một cách thôi. Gai nói. Nghe gai nói như vậy cả cạ sĩ nghĩ đến điều gì đó sau đó nghiêm túc nói. Gai không lẽ ngươi định? Ừm. Ta sẽ sử dụng bắt môn độn giáp tử môn, chỉ có như vậy mới có phần thắng được. Gai gật đầu nói. Nghe vậy cả cạ sĩ biến sắc nói. Đừng dại dột gai, nếu ngươi mở ra tử môn thì cả ngươi cũng sẽ chết. Nghe vậy gai lắc đầu kiên định nói. Đừng nói nữa cả cạ sĩ, đây chính là cách tốt nhất lúc này. Đống nhiên lúc này một âm thanh vang lên. Ngươi không cần phải làm vậy đâu gai. Nghe vậy không chỉ là cả cạ sĩ cùng gai mà ngay cả mã đạ dạ cũng quay đầu về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy Rô Rèn, Zuki, ẹ tịt ba người đang bay về phía bọn hắn. Rô Rèn đại nhân, ít hai. Uchiha Rô Rèn. Sau đó Rô Rèn nhìn về phía mã đạ dạ nói. Gặp lại rồi mã đạ dạ. Cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện rồi sao Uchiha Rô Rèn. Mã đạ dạ nói. Tất nhiên là phải đến rồi, dù sao ta và ngươi vẫn còn một trận chiến chưa được giải quyết. Rô Rèn nhún vai nói. Trước đây khi gặp mã đạ dạ lần đầu Rô Rèn đã từng nói là sẽ cùng mã đạ dạ đánh một trận. Lúc đó mã đạ dạ đã già nên Rô Rèn không có hứng thú nên mới rời lại đến bây giờ. Cùng lục đạo mã đạ dạ chiến đấu như vậy hắn mới cảm giác được sảng khoái. Cho dù là ngươi hay nữ nhân kia thì cũng đừng hòng ngăn cản ta bây giờ là thần linh. Mã đạ dạ bá khí nói. Thần linh. Rô Rèn khinh thường nói. Uchiha mã đạ dạ cũng qua cuồng vọng rồi khi dám tự xưng là thần linh. Lục đạo cấp đúng là rất cường đại nhưng vẫn chưa thể tính là thần linh, chỉ sắp tiếp cận thần linh đẳng cấp thôi. Hơn nữa Uchiha mã đạ dạ là giữa vào thập vĩ mới có thể đạt được lục đạo cấp càng không thể đem so sánh với thần linh. Vậy thì để ta xem đã trở thành thần linh Uchiha mã đạ dạ ngươi sức mạnh ra sao đi. Rô Rèn nói. Sau đó hai mắt Rô Rèn liền biến đổi, màu đỏ như bảo thạch con ngươi chuyển sang một đôi mang bốn màu khác nhau màu sắc, có sáu viên màu đèn câu ngọc yêu dị con ngươi. Nhìn thấy con mắt của Rô Rèn mã đạ dạ kinh ngạc nói. Đây còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy như vậy con mắt, không biết có phải là hắn gặp ảo giác hay không mà mã đạ dạ hắn cảm giác được nguy hiểm. Hừ. Vậy thì đánh đi, đừng nhiều lời. Mã đạ dạ hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa hai tay hướng về phía Rô Rèn. Tiên phá âm đê ho lôi phái. Dẹp ba. Từ trong lòng bàn tay mã đạ dạ bạo phát ra cường đại màu tím lôi điện. Lôi điện phạm vi rất lớn rất nhanh liền bao phủ mấy chục mét xung quanh. Thấy vậy cả cạ sĩ đám người liền tránh ra xa, thoát khỏi nhẫn thuật phạm vi. Còn Rô Rèn thì vẫn không tránh né mà giơ lên đã bị hắc khí quấn quanh cánh tay. Hố đen. Ngay lập tức vô số hắc khí bạo phát mà ra đem khinh khủng màu tím lôi điện cho bao trùm, thôn vệ. Nhìn thấy nhẫn thuật của mình phóng ra không có tác dụng mã đạ dạ cũng không có kinh ngạc. Đây chính là ám độn lực lượng sao, quả nhiên không tệ. Nhưng mà nếu chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ để đánh bại ta. Tiên pháp Lam Độn Quang Nha. Một đạo màu tím lạ dở từ trong miệng mã đạ dạ phun ra hướng về phía Rô Rèn quét đến. Thấy vậy Rô Rèn liền nhanh chóng bay lên không trung tránh thoát. Vành ba. Chỉ thấy màu tím lạ dở tuyến quét qua khiến cho những tảng đá lớn xung quanh bị cắt đôi. Ngươi chỉ có thực lực đó thôi sao mã đạ dạ? Rô Rèn lớn tiếng nói. Vậy thì như ngươi mong muốn. Nói xong mã đạ dạ liền ngay lập tức động thủ. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bốn viên hơn mấy trăm mét thiên thạch đang lao xuống về phía Rô Rèn. Như vậy vừa lòng ngươi sao Uchiha Rô Rèn? Mã đạ dạ cười nói. Nghe vậy Rô Rèn cũng không có trả lời mà ngay lập tức ra tay. Kim Luân chuyển sinh bộ ba. Ngay lập tức trên tay Rô Rèn tụ tập mấy viên cầu đạo ngọc cấp tốc xoay tròn, tạo thành một thanh kim sắc quang kiếm. Cương đại khí tức truyền ra khiến cho mã đạ dạ cũng lấy làm kinh hãi. Sau đó Rô Rèn dùng trên tay kim sắc quang kiếm một kiếm chém xuống. Vâng! Vâng! Vâng sáu! Một trận kinh thiên bạo tạc xảy ra, trên bầu trời thiên thạch đã bị quang kiếm cho hoàn toàn phá hủy. Kim Luân chuyển sinh bộ thậm chí ngay cả mặt trăng cũng có thể chém làm đối thì chỉ những viên thiên thạch này hoàn toàn có thể dễ dàng đem chúng phá hủy. Chương 238, Vô hạn nguyệt độc phát động. Vâng! Vâng bốn! Những mạnh vụn thiên thạch bị đánh nát rơi xuống tạo thành từng tiếng oanh minh khiến cho đại địa rung động. Ẩm, Ẩm, Ẩm năm. Từng tiếng không khí nổ vang, chỉ thấy hai cái một đen một xanh thân ảnh đang trên không trung giao chiến. Hai thân ảnh này không phải là ai khác mà chính là Rô Rèn cùng Mã Đạ Dạ. Mỗi lần hai người va chạm thì lại tạo ra cực mạnh tiếng nổ vang, không gian cũng vì thế mà bắt đầu rung động dữ dội. Ngân Luân chuyển sinh buộc. Mấy viên màu đen cầu đạo ngọc cấp tốc xoay tròn tạo thành một đạo to lớn long quyển phong đánh về phía Mã Đạ Dạ. Thần La Thiên Trinh ba. Ẩm ba. lấy mạ đạ dạ làm trung tâm bạo phát ra một đạo cường đại lực hút đem đánh tới Long Quyển Phong cản lại. Cản lại được sao? Dô rèn kinh ngạc thầm nói. Dìn tèn sấy gẳng là do dìn nghệ gẳng cùng tèn sấy gẳng du hợp mà thành nên sức mạnh phải so với dìn nghệ gẳng bên trên. Uy lực của những năng lượng lực cơ bản cũng theo đó mà tăng lên. Nên chiêu thức bị cản lại khiến cho Dô rèn cũng có chút kinh ngạc. Xem ra là hắn vẫn còn có chút khinh địch, Dô rèn thầm nghĩ. Nếu đã vậy thì... Thần La Thiên Trinh. Một đạo cường đại lực đẩy bạo phát đánh về phía Mạ Đạ Dạ, thấy vậy Mạ Đạ Dạ cũng nên tiếp. Thần La Thiên Trinh. Từ trong tay Mạ Đạ Dạ bạo phát ra một đạo cường lực sức đẩy, muốn cùng Dô rèn lực đẩy chống lại. Vành 9. Lực đẩy va chạm tạo thành một trận to lớn không khí bạo tạc, xung quanh đất đá cũng theo đó mà bin thổi bay. Cả hai đạo lực đẩy va chạm, đối đầu không nhân nhượng. Cũng may cả xì đám người đã chạy ra xa, nếu không chắc cũng bị bạo tạc cho thổi bay ra xa. Nhưng sau một hồi đối đầu, Dô rèn bắt đầu chiếm lấy thượng phong. Dô rèn tạo ra lực đẩy là do tèn sấy gẳng cùng dìn nghệ gẳng dung hợp mà tạo thành, uy lực phải so với dìn nghệ gẳng sức đẩy phải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa có rút kinh nghiệm lúc nãy Dô rèn sẽ không lại lưu thủ, mà nghiêm túc cùng Mạ Đạ Dạ chiến đấu. Vành 4. Đông nhiên một tiếng nổ vang xảy ra khiến cho Dô rèn cùng Mạ Đạ Dạ bị đẩy lùi ra xa. Còn một bên ở phía xa quan sát hai người chiến đấu Rủ Kỳ cùng Ệ Tít. Lúc này Rủ Kỳ lên tiếng nói. Ệ Tít chúng ta có cần đi giúp Dô rèn không? Nghe vậy Ệ Tít lắc đầu nói. Không cần thiết, đây là hố nỉ chiến đấu, với lại hắn cũng sẽ không muốn chúng ta xen vào đâu. Việc chúng ta cần làm là đợi cho ổ sột sủ kỳ cả gụ ra phục sinh rồi cùng hồ nì đánh bại nàng là được. Nếu như mà ổ sột sủ kỳ cả gụ ra mà biết khi nàng hồi sinh là sẽ bị ba cái lục đạo cấp cho hội đồng thì nhất định sẽ mắng rổ rèn vô xỉ đi. Nhưng mà rổ rèn cũng không coi làm trái quy tắc đánh cuộc. Trong thỏa thuận của rổ rèn với cả gụ ra thì không có quy định là rổ rèn sẽ một mình ngăn cản ổ sột sủ kỳ cả gụ ra nên ba đánh một thì cũng không tính làm trái quy tắc. Quay lại rổ rèn cùng Mạ Đạ Dạ chiến đấu. Vạn tượng thiên dẫn. Một đạo cường đại lực hút đem Uchiha Mạ Đạ Dạ hút bay về phía Dô rèn. Thấy vậy Mạ Đạ Dạ cũng không hề thua kém nhanh chóng thoát khỏi Dô rèn lực hút phạm vi. Chết tiệt, thật quỷ dị năng lực. Vậy mà có thể đem trả cờ dạ của ta cho hút đi. Mạ Đạ Dạ thầm nói. Vừa mới lúc nãy khi bị Uchiha Dô rèn dùng lực hút công kích, Mạ Đạ Dạ có thể cảm giác được trả cờ dạ trong người đang bị hút đi. Đây chính là kẻn sẩy gẳng năng lực một trong, có thể hấp thụ trả cờ dạ của người khác. Luân mộ biên ngục 3. Ngay lập tức mấy đạo vô hình cái bóng nhanh chóng hướng về rổ rèn đánh tới. Nhưng mà có được gìn kẹn sẩy gẳng rổ rèn hoàn toàn có thể thấy rõ những cái bóng do luân mộ biên ngục tạo ra. Nhưng dù thế rổ rèn cũng không có tranh né. Ngay khi những cái vô hình bóng dáng đánh lên người rổ rèn thì trên thân rổ rèn liền tạo thành một đoàn khói đen sau đó nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Cái gì? Nhìn thấy không bị gì cả rổ rèn mà đã dạ kinh hô. Nếu như rổ rèn cơ thể tránh thoát hay là cản lại hắn bóng dáng thì Mạ Đạ Dạ cũng không có lấy làm ngạc nhiên. Mặc dù là bóng dáng của hắn chỉ có thể tiến hành thể thuật công kích nhưng uy lực rất mạnh à, ngay cả vĩ thú cũng bị đánh bay. Nhưng mà xui cho Mạ Đạ Dạ vì rổ rèn năng lực nguyên tố hóa có thể miễn dịch công vật lý mang đến tổn thương. Cho nên Mạ Đạ Dạ nhãn thuật đối với rổ rèn là vô hiệu. Ông long long bốn. Đông nhiên một tiếng oanh minh truyền đến. Chỉ thấy trên tay rổ rèn xuất hiện một cái to lớn màu đỏ cánh quạt hình cối xoay gió. Tiên pháp dung độn dạ sèn hù dẻ kèn. Sau đó rổ rèn liền đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt Mạ Đạ Dạ trên tay dạ sèn hù dẻ kèn ném tới. Nguy rồi, khoảng cách gần như vậy không kịp tránh thoát, Mạ Đạ Dạ thầm kêu không ổn. Oanh 6. Ẩm. Ẩm 3. Ngay lập tức dạ sèn hù dẻ kèn đánh chung người Mạ Đạ Dạ, đem hắn đánh bay ra xa. Kèm theo đó là sắc bén phong cắt cùng kinh khủng nhiệt độ khiến cho Mạ Đạ Dạ bị thương không nhẹ. Nhưng thân là thập vĩ gì nụ gì kỳ sức khôi phục cực kỳ mạnh mẽ nên rất nhanh liền hồi phục lại. Đáng ghét. Xoa đi trên miệng vết máu Mạ Đạ Dạ toán độc nhìn Uchiha Dô rèn. Làm sao vậy Mạ Đạ Dạ, ngươi chỉ có bao nhiêu đây bản lĩnh thôi sao? Chỉ như vậy mà cũng muốn phát động vô hạn nguyệt độc, quả thật nực cười. Dô rèn khinh thường cười nói. Hừ. Cứ chờ đi. Mạ Đạ Dạ tức giận nói. Sau đó một đột nhiên sau lưng Mạ Đạ Dạ thần thụ dung nhập vào trong cơ thể Mạ Đạ Dạ. Cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy sức mạnh Mạ Đạ Dạ cười nói. Đây chính là sức mạnh sau khi cùng thần thụ dung hợp sao, quả thật rất cường đại. Sau đó Mạ Đạ Dạ nhìn về phía Dô rèn nói. Cứ chờ đi Uchiha Dô rèn, rồi ngươi sẽ được chứng kiến vô hạn nguyệt độc sức mạnh. Nói xong Mạ Đạ Dạ liền bay lên không trung cả người hướng về phía mặt trăng. Thấy vậy Dô rèn cũng không có cản hắn mà âm thầm tạo ra hai cái phân thân đi đem Ệ Tít, Zuki, Tú Nạ cùng Tờ Dũ Mỹ Mệ cho thu vào tiểu thế giới. Mạ Đạ Dạ đem băng bảo vệ trán cho tháo ra, sau đó trên trán của hắn xuất hiện một viên màu đỏ như máu có 9 viên màu đen câu ngọc. Đây chính là Dìn Xạ Dìn Gẳng. Vô hạn nguyệt độc phát động. Ngay lập tức trên mặt trăng bạo phát một luồng kinh khủng ánh sáng, đem toàn bộ nhận giới cho chiếu sáng. Chương 239, Otsutsuki Kaguya hồi sinh. Dưới nhãn thuật của Dìn Xạ Dìn Gẳng toàn bộ mặt trăng biến thành một màu đỏ như máu, có 9 viên màu đen câu ngọc, hình dạng giống như là một viên Dìn Xạ Dìn Gẳng khổng lồ. Sau đó từ trên mặt trăng phát ra một đạo cường đại bạch quang đem toàn bộ thế giới bao phủ, chiếu rọi. Tất cả các sinh vật sống trên thế giới không thể thoát khỏi ảnh hưởng của vô hạn nguyệt độc. Ánh mắt của tất cả sinh vật sống trên trái đất đều chuyển thành Dìn Nghệ Gẳng, chứng minh cho việc tất cả đều bị ảnh hưởng bởi vô hạn nguyệt độc tạo ra huyễn thuật. Một lát sau quang mang mới bắt đầu ảm đạm đi, rồi mấy phút sau liền biến mất. Ở một chỗ nào đó không gian bỗng nhiên xuất hiện một trận ba động, ba bóng người từ bên trong đi ra. Vậy là vô hạn nguyệt độc đã phát động rồi sao? Nhìn trên bầu trời mặt trăng rồ rèn nói. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh liền truyền đến. Thấy thế nào Uchiha rồ rèn, đây chính là vô hạn nguyệt độc lực lượng, là thần linh lực lượng. Nhìn một mặt mỉm cười Uchiha Mạ Đạ Dạ rồ rèn nhún vai nói. Cũng bình thường thôi. Hừ. Cứ chờ đi, sau khi ta xong việc thì cũng là ngày tàn của ngươi. Mạ Đạ Dạ hừ lạnh khinh thường nói, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Thần thụ giới hàng lâm. Từ dưới mặt đất xuất hiện vô số to lớn rễ cây nhanh chóng đem toàn bộ chiến trường cho bao phủ. Không những thế mà ở những cái khác quốc gia đều xảy ra những hiện tượng như vậy, khắp nơi đều bị vô số rễ cây bao phủ. Từ những cái to lớn rễ cây mọc ra vô số dây leo đem toàn bộ những người bị dính vô hạn nguyệt độc ảnh hưởng cho trói lại như xác gớp một dạng rồi bị treo lơ lửng trên cây. Cuối cùng ta cũng đã thực hiện được, một thế giới hòa bình không có chiến tranh hay bất kỳ đau thương nào. Ha 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 bốn. Mạ Đạ Dạ điên cuồng cười lớn. Cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy lực lượng cùng thành quả mà hắn tạo ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ vô cùng thỏa mãn. Bây giờ Mạ Đạ Dạ không khác nào một kẻ bị đắm chìm trong lực lượng. Sau đó từ phía sau Mạ Đạ Dạ xuất hiện một cái bóng đen này chính là Hắc Jet. Mạ Đạ Dạ cũng cảm thấy được phía sau xuất hiện Hắc Jet, nhưng hắn cũng không để ý vì Mạ Đạ Dạ hắn luôn tin tưởng Hắc Jet, vì hắn vẫn cho rằng Hắc Jet là ý chí của hắn. Hắc Jet từ từ đi tới phía sau Mạ Đạ Dạ, hai mắt lóe lên một tia quang mang. Sau đó chỉ thấy Hắc Jet giơ lên cánh tay hướng về Mạ Đạ Dạ lưng đâm đến. Mạ Đạ Dạ cũng cảm giác được nguy hiểm nhưng đã quá muộn để làm ra phản ứng. Phốc 4. Một cái màu đen cánh tay xuyên qua lồng ngực của Mạ Đạ Dạ. Hắc Jet tại sao 4? Cảm nhận được phía dưới truyền đến cơn đau, Mạ Đạ Dạ nghi hoặc nói. Hắn không hiểu vì sao, do hắn sáng tạo ý chí lại phản bội hắn. Bình thường chỉ một vết thương như thế thì không thể nào làm gì được Mạ Đạ Dạ, nhưng hắn không hiểu sao mình lại không cự động được. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi tại sao ngươi lại cho rằng ngươi không giống như Obito chỉ là một quân cờ? Hắc Jet cười nhạo nói. Ngươi bất quá cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch do ta tạo ra mà thôi. Ngươi nói cái gì Hắc Jet, ngươi không phải là ý chí của ta sáng tạo ra sao? Mạ Đạ Dạ nghi hoặc nói. Ngươi sai rồi Mạ Đạ Dạ, ý chí của ta là Otsutsuki Kaguya. Hắc Jet nói. Otsutsuki Kaguya. Nghe được cái tên này Mạ Đạ Dạ kinh ngạc sau đó liền hiểu ra. Ha 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 bốn. Thật chớ trêu có phải không Mạ Đạ Dạ, bản thân ngươi luôn coi người khác như một quân cờ. Nhưng thật ra ngươi cũng chỉ là một quân cờ bị người khác lợi dụng mà thôi. Dô Dẹn cười lớn. Nghe những lời châm chọc của Dô Dẹn, Mạ Đạ Dạ cực kỳ phẫn nộ, nếu như không phải vì không chuyển động được, thì Mạ Đạ Dạ hắn đã liều mạng với Dô Dẹn rồi. Mạ Đạ Dạ đến bây giờ vẫn không thể nào chấp nhận được hắn lại là một quân cờ bị kẻ khác lợi dụng. Sau đó Dô Dẹn liền cảm nhận được một lượng khổng lồ chạ cờ dạ đang cấp tốc chuyển đến. Vành. Vành 4. Vô số chạ cờ dạ chui ra khỏi mặt đất rồi dung nhập vào trong người Mạ Đạ Dạ. 3334. Nhiều như vậy chạ cờ dạ truyền vào người, cơ thể Mạ Đạ Dạ nhanh chóng bành tướng thành một viên thịt khổng lồ, mái tóc màu trắng bắt đầu dài ra bất cứ lúc nào cũng thể nổ tung. Sau đó cả người của Mạ Đạ Dạ có rút lại dần dần tạo thành một cái thân ảnh, một lát sau thân ảnh liền trở nên rõ ràng. Đó là một nữ nhân có một mái tóc dài màu trắng tung bay theo gió, trắng như tuyết da thịt, một đôi cực kỳ thuần khiết bạch sắc con ngươi, trên trán là một con huyết hồng con ngươi có 9 viên màu đen câu ngọc. Người này không phải là ai khác mà chính là Trạ Cờ Dạ Thủy Tổ Otsutsuki Kaguya. Mỹ lệ, cao quý cùng cường đại, đây là cảm giác mà nữ nhân này mang đến cho Rổ Rèn cùng với Ệ Tịt và Zuki. Chúng ta lại gặp nhau rồi Otsutsuki Kaguya, người rốt cuộc cũng hồi sinh rồi á? Rổ Rèn nhìn Kaguya cười nói. Đống nhiên màu trắng mái tóc dài hóa thành sắc bén kim châm hướng về phía Rổ Rèn ba người đâm tới. Chương 240, Chiến Otsutsuki Kaguya. màu trắng mái tóc dài biến thành từng đạo sắc bén kim châm hướng về Rồ Rèn đâm tới. Thấy vậy Rồ Rèn liền cấp tốc động thủ. Thần La Thiên Trinh 3. Vành 3. Lấy Rồ Rèn làm trung tâm bạo phát một đạo cường lực sức đấy đem đánh tới kim châm cho đánh tan. Vừa mới thoát khỏi phong ấn mà đã như vậy tiếp đón ta rồi, ngươi rất hận ta sao cả gù dạ. Rồ Rèn nhìn cả gù dạ cười nói. Uchiha Rồ Rèn. Trước đây là do ta không sử dụng được mình lực lượng nên mới để ngươi trêu chọc. Bây giờ thì ta cũng nên dạy ngươi một bài học nhớ đời. Cả gù dạ tức giận nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Tất nhiên ta cũng không phải là sẽ nuốt lời, ta và ngươi thỏa thuận vẫn sẽ tiếp tục thực hiện. Thân là đứng ở thế giới này đỉnh cao cường giả cả gù dạ nàng còn kinh thường làm những chuyện nuốt lời như thế. Vậy thì không còn gì bằng. Rồ Rèn cười nói. Nghe cả gù dạ cũng Rồ Rèn đối thoại hắc dẹt hiếu kỳ nói. Mẫu thân đại nhân, người cùng Uchiha Rồ Rèn quen biết sao? Cả gù dạ cùng Rồ Rèn quen biết làm sao hắc dẹt hắn lại không biết. Là cả gù dạ sáng tạo ý chí hắn đương nhiên là cũng thừa kế nàng phần lớn ký ức. Trong ký ức của hắn thì cả gù dạ không hề quen biết Uchiha Rồ Rèn a. Hơn nữa trước kia cả gù dạ vẫn luôn bị phong ấn thì làm sao có thể cùng Rồ Rèn quen biết hơn nữa còn đạt thành hiệp nghị. Đối với chuyện này hắc dẹt hoàn toàn không hiểu. Trong lúc bất chợt hắn cảm thấy mình vẫn còn xem thường Uchiha Rồ Rèn tên này. Rồ Rèn cũng không có để ý đến lời nói của hắc dẹt mà nhìn cả gù dạ nói. Nếu ngươi cũng đã thoát khỏi phong ấn rồi vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Ám thần hình thức 3M3. Vành 5. Nói xong trên người Rồ Rèn liền bạo phát một trận kinh khủng khí thế. Cả người bị bao phủ bởi một màu tím hỏa diễm, một đôi yêu dị con người, Rồ Rèn lúc này không khác gì một ma thần. Khí thế của Rồ Rèn cũng theo đó mà điên cuồng tăng lên, gấp đôi gấp 5 lần 4, gấp 10 lần 4, gấp 20 lần. Vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Kinh khủng khí lưu lấy Rồ Rèn làm trung tâm mà bạo phát, đại địa cũng theo đó mà rung động, không gian cũng bắt đầu xuất hiện rối loạn hiện tượng. Ngay cả cả gũ dạ cũng bị ảnh hưởng phải lui lại mấy bước. Thật kinh khủng khí thế. So với mẫu thân đại nhân còn muốn mạnh hơn nhiều. Hắc Dẹt chấn kinh nói. Nhìn thấy đã tiến vào ám thần hình thức Rồ Rèn cả gù dạ hai mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Nàng thật không nghĩ đến Rồ Rèn lại có thực lực mạnh như vậy, điều này khiến cho cả gù dạ trong lòng cảm thấy một chút lo lắng. Ở phía sau ẹ tịt cùng dù kỳ thấy Rồ Rèn đã ra tay thì cũng bắt đầu động thủ. Một đạo màu bích lục hỏa diễm đem dù kỳ cho bao phủ, rất mỹ lệ. Ẹ tịt trên thân cũng tỏa ra vô số hàn khí khiến cho xung quanh bắt đầu bị đóng băng. Hàn khí bắt đầu lan tỏa, đem mấy chục kỳ lở mẹ phạm vi cho bao phủ. Chỉ trong chốc lát, chiến trường liền biến thành một cái băng tuyết thế giới. Ba cái lục đạo cấp. Uchiha Rồ Rèn ngươi quá vô sỉ. Nhìn thấy trên người rủ kỳ cùng ẹ tịt tỏa ra khinh khủng khí thế không yếu hơn mình bao nhiêu cả gù dạ sắc mặt trắng bệnh, âm trầm nói. Nếu như là Rồ Rèn một người thì nàng còn có thể ngăn cản được, nhưng mà lần này xuất hiện ba cái lục đạo cấp độ thì cả gù dạ nàng hoàn toàn có thể bị treo lên đánh được rồi. Thực lực của Rồ Rèn mạnh hơn nàng nhưng cả gù dạ vẫn có tự tin là có thể ngăn cản hắn. Nhưng lần này lại có thêm ẹ tịt cùng dù kỳ vậy thì nàng tuyệt đối không có phần thắng. Vậy sao? Ta nhưng không thấy mình làm sai chỗ nào. Ban đầu ta cũng không có nói là sẽ một mình ngăn cản ngươi a Rồ Rèn vô sỉ nói. Nghe vậy cả gù dạ sắc mặt phẫn nộ, đúng như là lời Rồ Rèn nói vậy ban đầu hắn cũng không có nói là sẽ một mình ngăn cản nàng. Đáng ghét bị hắn âm cho một bả, cả gù dạ hai mắt tỏa ra vô tận lửa giận. Cho dù là thế thì cũng đừng mong ta chịu thua. Chạ cơ dạ chỉ một mình ta sở hữu vậy là đủ rồi. Cạ gù dạ hét lớn. Bắt thập thần thông kích ba. Ngay lập tức mấy chục đạo chân không nắm đấm đánh về phía Rồ Rèn ba người. Thấy vậy Rồ Rèn cùng Rủ Kỳ liền không nói hai lời liền lập tức động thủ. Ngân luân chuyển sinh buộc. Vành. Vành. Vành năm. Hai đạo kinh khủng vòi rồng đem cạ gù dạ đánh ra từng đạo chân không nắm đấm cho đánh tan. Sau đó bỗng nhiên ẹ tịt bay đến trước mặt cả gù dạ trong tay xuất hiện một viên to lớn mấy chục mét băng tinh hướng về phía cả gù dạ ném tới. Bỗng nhiên nhiệt độ trong không khí tăng lên đột ngột, chỉ trong chớp mắt thế giới liền thay đổi, Rồ Rèn ba người liền xuất hiện ở một cái dung nham thế giới. Đây chính là hồ nì nói đến một sột sủ kỳ cả gù dạ dị không gian sao, đúng là phiền phức. Ẹ tịt khó chịu nói. Ở trong dung nham không gian này thì ẹ tịt thực lực sự bị giảm xuống nghiêm trọng. Do nhiệt độ cao trong dung nham thế giới sẽ khiến cho ẹ tịt tạo ra băng nhanh chóng bốc hơi. Rầm. Rầm. Rầm bốn. Đột nhiên từ phía dưới dòng dung nham bắt đầu trở nên bạo động, mấy đầu dung nham cự long hướng về Rồ Rèn ba người đánh tới. Thần La Thiên Trinh 3. Một đạo lực đẩy cực mạnh bộc phát đem toàn bộ kéo tới dung nham cự long cho đánh tan. Thấy vậy cả gũ dạ liền ở kế bên mình mở ra một đạo màu đen lỗ hổng, sau đó chui vào biến mất khỏi dung nham thế giới. Hừ. Dám dùng không gian năng trước mặt ta ta không gian lực lượng cũng không yếu đâu. Rồ rèn hừ lạnh nói. Sau đó trước mặt rồ rèn liền xuất hiện một đạo trong suốt vòng xoáy, rồ rèn ba người liền đi vào biến mất trong khỏi dung nham thế giới. Tại băng tuyết thế giới cả gũ dạ vừa mới từ trong không gian chui ra, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên nàng cảm giác được một trận không gian ba động truyền đến. Cả gũ dạ biến sắc nhìn về phía không gian ba động truyền đến, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đạo trong suốt vòng xoáy. Sau đó rồ rèn ba người liền từ bên trong đi ra. Chúng ta tiếp tục đi cả gũ dạ. Nhìn thấy gương mặt biến sắc cả gũ dạ, rồ rèn nhìn nàng cười nói. Chương 241, cả gũ dạ bại. Trong băng tuyết không gian lúc này cả gũ dạ sắc mặt nghiêm trọng nhìn rồ rèn ba người. Lúc nãy ngươi đã ra tay rồi, bây giờ đến lượt ta đáp lễ. Ẹ tịt điên cuồng cười nói. Dầm. Dầm năm. Ngay lập tức đại địa rung động dữ dội, mười mấy đầu băng long từ dưới mặt băng phóng lên không trung hướng về phía cả gũ dạ gào thét. Bây giờ ở băng tuyết thế giới Ẹ tịt có thể thỏa thích phát huy năng lực của mình. Bát thập thần thông kích năm. Vâng. Vâng. Vâng năm. Thấy vậy cả gũ dạ liền ngay lập tức làm ra phản ứng, liên tục đánh ra mấy chục đạo chân không nắm đấm đem băng long phóng đến đánh nát. Cộng sát hôi cốt ba. Hiu hiu bốn. Đông nhiên mấy tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy mấy chục đạo cốt thứ phóng tới rổ rẹn ba người. Hố đen ba. Vô số hắc khí tuôn ra đem toàn bộ bay đến cốt thứ cho thôn phệ. Mẫu thân cẩn thận, Uchiha rổ rẹn tên kia nắm giữ một loại ám độn huyết kế giới hạn có thể vô hiệu hóa cùng thôn phệ người khác năng lực. Hắc Diệt nói. Nghe vậy cả gù dạ gật đầu hiểu rõ, nhưng sau đó nàng liền biến sắc. Đột nhiên một đạo thông thiên quang kiếm xuất hiện hướng về phía nàng chém xuống. Vành ba. Một tiếng kinh thiên nổ vang xuất hiện, đại địa rung động dữ dội đem vô số núi băng cho san bằng. Thất bại rồi sao? Du Kỳ thở dài nói. Lấy nàng kẽ bùn sổ củ hạ kỳ thì có thể cảm giác được, trước khi kim luân chuyển sinh buộc chém xuống thì cả gù dạ đã ẩn mình vào trong dị không gian. Hết cách rồi, xem ra chỉ có thể đợi nàng chui ra rồi giải quyết thôi. Rồ rèn bất đắc dĩ nói. Trong số ba người thì chỉ có rồ rèn am hiểu không gian năng lực, Ẹ tịt cùng dù kỳ chỉ hiểu sơ sơ thôi. Rồ rèn không giống như cả gũ dạ có thể tùy ý chuyển đổi qua lại giữa các dị không gian. Nếu muốn đột nhập vào trong cả gũ dạ dị không gian thì hắn phải tiêu hao rất nhiều. Đồng thời lúc này rồ rèn đang suy nghĩ nên làm sao để giải quyết quyết cả gũ dạ ngay lập tức đây. Lúc này bên trong một cái dị không gian khác, đây là cả gũ dạ nguyên sơ không gian. Ở trong đây cả gũ dạ có thể nhanh chóng phục hồi mình trả cơ dạ. Sử dụng phạm vi lớn cộng sát hôi cốt như vậy khiến cho nàng tiêu hao rất nhiều. Vô sỉ ủ chỉ hạ rồ rèn, không hiểu hắn làm sao lại tìm được nhiều lục đạo cấp cường giả như vậy. Cả gũ dạ tức giận nói. Nếu như chỉ có một mình ủ chỉ hạ rồ rèn thì cho dù hắn có mạnh hơn đi chăng nữa thì nàng vẫn có thể chống lại được. Nhưng lần này lại thêm Ẹ tịt cùng dù kỳ hai người khiến chi cả gũ dạ nàng hoàn toàn bị đối phương treo lên đánh. Mẫu thân bây giờ quan trọng nhất là phải khôi phục trả cơ dạ. Hắc Diệt nói. Nghe vậy cả gù dạ gật đầu hiểu rõ, đồng thời trong lòng lúc này cũng có chút lo lắng. Không lẽ ta thật phải trở thành nữ nhân của hắn hay sao? Nghĩ tới đây trên gương mặt của cả gù dạ lóe lên một vòng ửng đỏ sau đó rất nhanh liền biến mất. Cứ như thế thời gian từ từ trôi qua năm. Ở băng tuyết thế giới, lúc này rồ rèn ba người đã chờ được hơn 10 phút. Đống dưng rồ rèn cảm giác được phía sau không xa truyền đến một đạo không gian ba động. Chỉ thấy vô số kim châm hướng về phía ba người phóng đến. Thấy vậy Ẹ tịt liền tạo ra một đạo băng tường đem toàn bộ băng châm cho cản lại. Phập. Phập 4. Toàn bộ phóng tới kim châm đều cắm thẳng vào bên trong băng tường cũng theo đó mà rung động dữ dội. Sau đó cả gũ dạ liền xuất hiện ở một chỗ cách xa rổ rèn ba người. Ra rồi sao, lần này thì đừng hòng thoát được. Nói xong củ rổ cả giờ liền xuất hiện tại rổ rèn trong tay, thân kiếm tỏa ra nồng đậm hủy diệt khí tức. Vừa nhìn thấy củ rổ cả giờ cả gũ dạ sắc mặt liền không ổn, vì nàng có thể cảm giác được thanh kiếm đó truyền đến nguy hiểm. Tiêu diệt nàng bà củ rổ cả giờ. Theo rổ rèn hô lớn một đạo cường đại màu tím đen quang trụ xông thẳng chân trời, kéo theo cường đại hủy diệt khí tức. Thấy vậy dù kỳ cũng bắt đầu động thủ. Kim luân chuyển sinh bộ ba. Theo đó là một đạo to lớn quang kiếm xuất hiện, không kém gì củ rổ cả giờ khi thế. Nguy rồi, hắn đây là muốn một lần giải quyết thắng bại. Cả gũ dạ thầm kêu không ổn. Đang định trốn vào trong dị không gian thì mấy chục đạo băng châm đánh tới khiến cho nàng bắt buộc phải né tránh. Đừng hòng thoát được nữa. Ẹ tịt nhìn cả gũ dạ cười nói. Sau đó một tím một kim hai đạo quang trụ hướng về phía cả gũ dạ chém xuống. Chỉ có thể liều mạng, sau đó một viên cầu đạo ngọc xuất hiện trong tay nàng rồi nhanh chóng biến lớn. Bành tướng cầu đạo ngọc 3. Bành 4. Quang trụ cùng to lớn cầu đạo ngọc va chạm tạo thành một trận to lớn kinh thiên nổ vang. Giáp. Giáp 3. Xung quanh không gian bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, chứng tỏ sắp đổ vỡ. Nguy rồi ba. Thấy thế Rổ Rèn liền nắm lấy ẹ tịt cùng rủ kỳ hai người ở bên người rồi mở ra một thông đạo đi ra ngoài. Vành bốn. Sau đó cuối cùng dị không gian cũng không chịu đựng nổi liền bạo tạc. Lúc này ở ngoại giới, trong hư không xuất hiện một trận không gian ba động sau đó ba bóng người liền đi ra ngoài. May quá thoát kịp rồi. Rổ Rèn thở phào nói. Dị không gian bạo tạc, ngay cả Rổ Rèn cũng không dám đối đầu chỉ có thể tránh né, nếu không Rổ Rèn thật sự mất mạng. Cũng không biết cả gù dạ sao rồi. Rổ Rèn cũng không có lo lắng cả gù dạ sẽ chết, dù sao nàng nhưng là bất tử bất diệt. Đống nhiên Rổ Rèn kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác được cách đây không xa xuất hiện một trận không gian ba động, một bóng người bị ném ra ngoài. Sau đó Rổ Rèn liền cùng hai nữ đi đếm xem thử, thì thấy đó là ủ chỉ hạ mạ đà ra. Về phần hắc dẹt thì cũng đã chết vào bên trong dị không gian đó rồi. Cũng may là mạ đà dạ thi thể vẫn còn nguyên vẹn, như vậy gìn nghệ gẳng của hắn ta liền vẫn còn nguyên vẹn. Nói xong Rổ Rèn liền đem gìn nghệ gẳng trên người mạ đà dạ lấy đi. Cả cù dạ cũng không có xuất hiện, hơn nữa thi thể của mạ đà dạ ở đây. Cũng cơ nghĩa là nàng đã trở lại trong phong ấn không gian. Rổ Rèn trầm tư nói. Như vậy thì ta cũng nên làm nốt chuyện còn lại, Rổ Rèn nhìn về phía thần thụ hai mắt lóe lên tinh quang. Chương 242, hệ thống, thân thuộc cùng rời đi. Tại bên trong tiểu thế giới của Rổ Rèn. Đây là rất đẹp thế giới, khắp nơi đều là hoa thở, rừng cây, sông hồ cùng rất nhiều ngọn núi bao quanh là một cái rất đẹp thế giới. Tại trung tâm là một cây đại thụ khổng lồ có khoảng mấy trăm mét thân cao, trên đỉnh mọc ra một đóa màu tím hoa khổng lồ. Đây chính là hổ cả thế giới thần thụ. Rổ Rèn muốn đem toàn bộ thế giới trả cờ dạ cho thu lại tạo thành một cái khác trả cờ dạ trái cây nên tất nhiên sẽ bị ngăn cản. Cũng giống như nguyên tắc nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đạt được lục đạo tiên nhân truyền cho sức mạnh cùng nhẫn thuật. Nhưng lần này ngươi mà hai người bọn hắn muốn phong ấn là Rổ Rèn. Sau khi biết được Rổ Rèn muốn đem toàn bộ trả cờ dạ thu lại thì hai người liền lập tức không thể chấp nhận ngay lập tức ngăn cản Rổ Rèn. Hai cái lục đạo cấp còn chưa đạt đến thì không thể nào làm gì được Rổ Rèn, ngay lập tức liền bị Rổ Rèn cho đánh giết. Cho dù nạ rủ tổ cùng Rổ Rèn quan hệ có tốt đi chăng nữa, nhưng nếu như ngăn cản kế hoạch của hắn thì Rổ Rèn cũng sẽ không một chút do dự đem nạ rủ tổ giết chết. Sau khi đem nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đánh giết Rổ Rèn liền đem lục đạo tiên nhân linh hồn cho tiêu diệt. Đã không còn vật cản nữa thì Rổ Rèn hoàn toàn có thể dễ dàng đem toàn bộ thế giới này trả cờ dạ cho thu lại tạo thành một cái khác trả cờ dạ trái cây. Sau khi đem trả cờ dạ trái cây phục dụng thì Rổ Rèn hoàn toàn liền trở thành chân chính vĩnh sinh bất tử. Đồng thời Rổ Rèn cũng đem thẹn ẩn, y nổ cùng xạ cụ dạ những cái khác mỹ nữ cho thu. Dù sao thế giới này cũng coi như xong để các nàng ở lại đây cũng quá phí phạm nên Rổ Rèn liền không khách khí nhận lấy. Về phần xạ cụ dạ thì đã có quá nhiều tình cảm với xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ nên khi biết Rổ Rèn đem hai người bọn hắn giết liền đối với Rổ Rèn liều mạng. Sau đó Rổ Rèn liền dùng thay đổi ký ức đem ký ức của xạ cụ dạ sửa đổi. Sau đó Rổ Rèn liền đem cả cụ dạ cho giải thoát sau đó nàng cũng trở thành Rổ Rèn nữ nhân. Tại tiểu thế giới bên trong, một tòa lâu đài to lớn, lộng lẫy không kém phần sang trọng. Trong một căn phòng rộng lớn lúc này, có một chiếc giường khổng lồ, phía trên nằm lấy rất nhiều trần chuồng xinh nữ đẹp nữ nhân. Tại trong một đống trần chuồng thân thể Rổ Rèn liền thức dậy rồi nhìn nằm ở phía dưới mấy chục cái mỹ nữ nở nụ cười. Từ lúc lần thứ 4 nỉ dạ đại chiến kết thúc đã được một năm. Trong một năm thời gian này Rổ Rèn đều cùng với chúng nữ ở trong tiểu thế giới hưởng thụ cuộc sống hoan lạc cực kỳ sảng khoái. Đồng thời Rổ Rèn cũng đã tìm ra được cách giúp cho chúng nữ có thể đạt được vĩnh sinh. Đó là thân thuộc quân cờ hay còn có một cái tên khác là ác ma quân cờ bên trong Hitzkunzer ít giờ thế giới. Do Rổ Rèn không phải là ác ma nên không gọi là ác ma quân cờ mà là thân thuộc quân cờ. Tuy nhiên Rổ Rèn làm ra thân thuộc quân cờ so với bên trong Hitzkunzer ít giờ khác rất nhiều. Đó là số lượng quân cờ có rất nhiều L. Có thể là mấy trăm cũng có thể là mấy ngàn. Dù sao nữ nhân của Rổ Rèn nhiều như vậy chỉ một bộ cờ vua thì không thể nào đủ. Trở thành Rổ Rèn thân thuộc thì chúng nữ cũng giống như Rổ Rèn đạt được vĩnh sinh. Còn một điều khác nữa đó là Rổ Rèn đã tạo nên một cái hệ thống, không sai chính là bên trong tiểu thuyết những cái kia hệ thống. Tạo ra hệ thống vốn chỉ là đỉnh cao thần linh thủ đoạn, bây giờ đã được Rổ Rèn tạo ra. Ban đầu Rổ Rèn cũng không có cái ý nghĩ điên cuồng này. Nhưng mà sau đó vì một số lý do Rổ Rèn liền nghiên cứu về hệ thống. Hệ thống mà Rổ Rèn tạo ra cũng không giống như trong tiểu thuyết như vậy có thể xuyên qua hay rút thưởng. Hệ thống mà Rổ Rèn tạo ra là để lưu giữ những tri thức trong đầu của Rổ Rèn, đương nhiên cũng không phải là toàn bộ. Nhẫn thuật, ma thuật, tiên thuật hay là tu chân tâm pháp 4, đều có lưu giữ ở bên trong. Chỉ cần trở thành Rổ Rèn thân thuộc thì hoàn toàn có thể cùng hệ thống kết nối. Như vậy chúng nữ có thể tự tìm cho mình thích hợp phương pháp tu luyện. để tạo ra được hệ thống cần phải có thế giới bản nguyên, chính vì thế mà Rồ Rèn liền đem thần thụ cho đoạt đi. Thần thụ là hổ cả thế giới bản nguyên lực lượng, có được bản nguyên hệ thống cũng được hoàn thành. Sau này khi Rồ Rèn mà thu được nữ nhân mới thì các nàng sẽ tự động được hệ thống truyền cho tin tức, như vậy các nàng có thể tự tìm ra phương pháp tu luyện thích hợp cho mình. Tại phía dưới thần thụ là một cái tế đàn lớn, tại trung tâm trôi nổi một viên to lớn quang cầu. Đây chính là Rồ Rèn sáng tạo hệ thống, bên trong lưu trữ vô số thế giới tri thức. Lúc này đây cho có một cái có mái tóc dài màu trắng nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang chăm chú nhìn bên trong tế đàn hệ thống. Làm sao, ngươi đối với hệ thống rất hiếu kỳ sao cả gù dạ? Lúc này một âm thanh từ phía sau cả gù dạ vang lên, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Rồ Rèn đang đi đến. Thấy người tới là Rồ Rèn, cả gù dạ liền đi tới ôm lấy hắn ôn nhu nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tạo ra được một thứ như thế a phu quân. Trở thành Rồ Rèn nữ nhân, cả gù dạ cũng không có gì oán trách, cả gù dạ hoàn toàn là một cái truyền thống nữ nhân, đối với Rồ Rèn nói gì nghe nấy. Mặc dù hành vi trong quá khứ của nàng rất tàn bạo nhưng đó cũng là vì để bảo vệ bản thân cùng hai đứa con trai. Nhưng mà hổ gọ rổ mổ cùng hạ mụ dạ thì hoàn toàn không để tâm, lại đi vì một đám người thường mà đem nàng phong ấn. Toàn bộ hổ cả thế giới trạ cờ dạ thuộc về cả gù dạ, điều này cũng hoàn toàn không sai. Trong nguyên tắc cả gù dạ muốn lấy lại toàn bộ trạ cờ dạ của mình rồi lại bị lục đạo tiên nhân cho hố, sau đó lại bị nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ một lần nữa cho phong ấn. Cả gù dạ nàng cũng tính là một cái đáng thương nữ nhân. Phu quân ngươi định khi nào sẽ đi tới thế giới khác? Cả gù dạ nhìn Rồ Rèn nói. Ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Tới thế giới khác mà nói đối với cả gù dạ mà nói là một chuyện rất đáng chờ mong, nàng thật sự đang rất hưng phấn muốn đến thế giới khác xem thử. Ừm, ta hiểu rồi. Khoảng mấy ngày nữa rồi ta sẽ mở ra thời không thông đạo để đi đến thế giới tiếp theo. Đương nhiên là ta cũng sẽ dẫn các ngươi cùng đi theo. Rồ Rèn gật đầu nói. Rồ Rèn cũng đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần chuẩn bị một chút nữa thôi là có thể tới thế giới khác được rồi. Thế giới khác tràn đầy không biết nguy hiểm nên Rồ Rèn phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Nghe vậy cả gù dạ ôn nhu nở nụ cười, sau đó liền dâng lên mình môi thơm. Thấy vậy Rồ Rèn cũng tận tình đáp lại. 4. Mấy ngày sau một cái màu đen thông đạo xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới. Nhìn bên trong một màu đen vô tận thông đạo, Rồ Rèn hưng phấn không thôi, sau đó liền bước vào bên trong thông đạo. Vô hạn thế giới ta đến đây 4. Rốt cuộc tắc cũng chiều theo ý của độc giả thu luôn xạ cụ dạ cùng kẹn ẩn. Mặc kế ba hoàn tỷ hệ sở. Chương 243, hoàn tỷ hệ sở, giao chiến. Hải viên lịch năm 1504. Tại thánh địa Ma Di Hệ Vật. 800 năm trước 20 vương quốc liên hợp tạo nên thế giới chính phủ. Thiên Long Nhân là 20 vương tộc hậu duệ thành lập nên thế giới chính phủ sinh sống tại thánh địa Ma Di Hệ Vật. Lúc này thánh địa Ma Di Hệ Vật là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là hỏa hoạn cùng vô số người chạy loạn. Có người xâm nhập vào trong thánh địa. Mau mau dập lửa. Đáng ghét, hải quân làm sao vẫn chưa đến. Người đâu mau đem nô lệ bắt lại cho ta. 4. Khắp nơi đều có thể nghe được tiếng Thiên Long Nhân trách móc. Hiển nhiên do được hưởng thế giới này cao nhất đặc quyền thời gian suốt mấy trăm năm, Thiên Long Nhân coi chủng tộc khác như nô lệ. Có thể nói thế giới này Thiên Long Nhân lớn nhất sâu mọt. Những chuyện xảy ra trong thánh địa đều bị ẩn mình ở trong không gian Rồ Rèn chứng kiến. Vậy ra đây là hoàn tỷ hệ sở thế giới à? Nhìn dáng dấp thời gian này là lúc phịt sở Tiger tập kích thánh địa Mạ Gì Hệ Gì Đi, là cách nổi dung cốt truyện gần 16 năm. Rồ Rèn thầm nói. Hoàn tỷ hệ sở thế giới đẳng cấp so với hổ cả thế giới yếu một chút, không có được một cái lục đạo cấp độ. Nhưng thế giới này cũng có chỗ thần kỳ của nó, đó là trái ác quỷ, hạ kỳ, cùng siêu cường thể thuật. Nếu như đã đến đây thì Rồ Rèn cũng nên thu thập một ít trái ác quỷ A. Phịt sở Tiger lần này xông vào thánh địa là muốn giải cứu cho những cái khác nô lệ. Đoa hẳn có ba chị em cũng trong lần này được cứu đi. Cơ hội tốt để soát hảo cảm tốt như vậy, làm sao Rồ Rèn có thể bỏ qua được. Sau đó Rồ Rèn kẹ bùn sổ cụ liền ngay lập tức khuế tán đem thánh địa cho bao trùm. Gần một phút sau Rồ Rèn liền tìm được mình mục tiêu. Trong Rồ Rèn kẹ bùn sổ cụ có thể cảm nhận được cách đây không xa đang có ba cái thân ảnh đang chạy về phía này. Là ba cái thiếu nữ, trong đó có một cái có màu đen mái tóc dài, vóc người cao gầy, tinh xảo dung nhan. Đặc biệt là làm cho Rồ Rèn chú ý là trên người nàng như ẩn như hiện một loại đặc biệt mị lực. Ba người này không phải là ai khác mà chính là tương lai hải tặc nữ đế Ba Hàn Cốc cùng nàng hai cái em gái Ba Sơn Đở Sơn Y ạ cùng Ba Mạ Dị Gồn. Hiện tại Hàn Cốc nàng đã ăn trái mệ rổ no mi, mặc dù chưa khai phá ra năng lực của mình nhưng trên người vẫn tản mát ra yêu ớt mị lực. Thấy vậy Rồ Rèn liền xuất hiện ở cách xa ba người một khoảng cách, sau đó hắn liền đợi ba người đi tới đây là được. Người là kẻ nào? Đông nhiên một hồi âm thanh truyền tới khiến cho Rồ Rèn nhíu mày rồi quay đầu nhìn sang. Đó là một cái béo ú, diện mạo xấu xí, trên người mặc một bộ màu trắng áo dài, đầu đội một cái lồng kính. Rất hiển nhiên đây là một cái thiên long nhân. Rồ Rèn đối với tên thiên long nhân mập mạp này làm gián đoạn kế hoạch của hắn sắc mặt có chút không tốt. Ngươi là đồng bọn của những tên xâm nhập kia đúng không? Ngoan ngoãn chịu trói rồi bỏ đến đây ta sẽ tha mạng cho ngươi, mập mạp thiên long nhân lớn lối nói. Quả nhiên thiên long nhân là một đám khó ưa, vừa nhìn thấy tốt nhất là nên giết. Sau đó Rồ Rèn liền dứt khoát động thủ một đạo chân không chạm kích đánh về phía mập mạp thiên long nhân. Vành ba. Một tiếng nổ tung vang lên, chỉ thấy mập mạp thiên long nhân lúc này đã biến thành một bãi thịt nát. Á thiên long nhân chết rồi, bỗng nhiên một âm thanh từ phía sau lưng Rồ Rèn chuyển đến. Rồ Rèn không cần nghĩ cũng biết phía sau hắn là hạn cọc ba chị em. Các ngươi là nô lệ mới thoát ra được đi, còn không mau nhanh chạy thoát thân đi. Rồ Rèn nhìn ba người nói. Ngươi lại dám giết thiên long nhân. Và hẳn cóc run rẩy nói. Thiên long nhân là được hưởng thế giới cao nhất đặc quyền, nếu như thiên long nhân bị giết thì sẽ dẫn đến đại tướng A. Chính vì điều đó mà chưa từng có ai dám đối với thiên long nhân ra tay. Giáp rơi thôi, không có gì quan trọng. Rồ Rèn tùy ý nói. Nghe vậy hẳn cóc ba chị em im lặng nhìn Rồ Rèn. Trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh hoàng. Đống nhiên bên cạnh hẳn cọc mạ dị gồn lo lắng nói. Mà ị xạ mạ chúng ta mau chạy đi, nếu không lát nữa sẽ có người đổi tới. Nghe vậy hẳn cọc nhìn Rồ Rèn do dự một lát rồi gật đầu. Bây giờ quan trọng nhất đối với các nàng là thoát khỏi nơi này, còn đối với Rồ Rèn thì các nàng không quá để ý. Mặc dù Rồ Rèn giết chết thiên long nhân để cho các nàng rất chấn kinh nhưng hai bên chỉ là lần đầu tiên gặp nhau nên ba chị em cũng sẽ không đối với Rồ Rèn an nguy lo lắng. À đúng rồi. Cái này cho các ngươi. Rồ Rèn ném một cái lọ thủy tinh về phái ba người. Hàn Cốc đem lọ thủy tinh cho bắt được rồi nhìn Rồ Rèn với ánh mắt nghi hoặc. Dùng cái này bôi lên người sẽ giúp các ngươi xóa đi thiên long nhân chi vó. Rồ Rèn cười nói. Nghe vậy ba người chấn kinh nhìn trong tay chiếc lọ thủy tinh, sau đó Hàn Cốc nhìn về phía Rồ Rèn cảm kích nói. Tạ ơn. Được rồi các ngươi mau chạy đi nếu không sẽ không kịp. Rồ Rèn nói. Ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Hàn Cốc lo lắng nói. Không cần phải lo lắng, ta bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi đây. Rồ Rèn tự tin nói. Nghe vậy Hàn Cốc nhìn Rồ Rèn một lát sau đó cắn răng rồi quay đầu chạy đi, thấy vậy Hàn Cốc hai đứa em gái cũng đuổi theo. Mặc dù đối với Rồ Rèn rất là cảm kích nhưng bây giờ Hàn Cốc còn phải đưa hai đứa em gái thoát ra khỏi đây. Rồ Rèn cũng không có ý định đuổi theo dù sao bây giờ Hàn Cốc vẫn chưa thành thục đợi một thời gian sau rồi đi gặp nàng cũng không mượn. Với lại Rồ Rèn nếu không ở lại thì Hàn Cốc ba người sẽ không đi được. Bởi vì phiền phức tìm tới cửa rồi. Ái nha nha ở đây có một cái tiểu ca. Đống nhiên từ trên không trung truyền đến một âm thanh lười biếng. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một cái mặc một bộ vest sọc trắng vàng, gương mặt có chút hèn mọn trung niên đang nhìn về phía Rồ Rèn. Người này không phải là ai khác mà chính là tam đại tướng một trong kỳ dự. Hơn nữa Rồ Rèn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ có thể cảm giác được có mấy đạo thân ảnh đang chạy đến nơi này. Chương 244, Giao chiến, 2. Hiu Lưu 3. Mấy đạo tiếng xe gió truyền đến, chỉ thấy xuất hiện là hai cái trung niên nam nhân. Một người mặc một bộ vest màu đỏ đổi một cái nón lươi chai gương mặt nghiêm túc, một cái khác một cái áo sơ mi trắng có chút lười biếng. Hai người này chính là tương lai tam đại tướng một trong ạ kỳ di cùng ạ kẹ đù, hiện tại ba người vẫn còn là trung tướng. Không ngờ hôm nay ta lại xui xẻo như vậy, một lần đụng phải ba vị trung tướng. Rồ Rèn bất đắc dĩ nói. Mặc dù nói là như thế nhưng Rồ Rèn hoàn toàn không hề lo lắng gì. Ở thế giới này Rồ Rèn hoàn toàn không có đối thủ, huống chi chỉ là ba cái có ảnh cấp thực lực. Ở thế giới này trái ác quỷ chia làm ba loại, hệ lọ gì ạ, hệ bạ dẹ mẹ xì ạ cùng hệ Z-O-A-N. Hệ lọ gì ạ là trong ba loại mạnh nhất và cũng là hiếm nhất. A ảo kỳ gì, kỳ cùng ạ kẹ nủ ba người đều là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả. Bàn về thực lực ba người nếu như đặt ở hồ cả thế giới thì có ảnh cấp thực lực, nếu như vận dụng thêm trái ác quỷ quỷ dị năng lực. Hạ kỳ cùng siêu cường thể thuật thì có thể cùng siêu ảnh chống lại. Đây cũng là thế giới này chỗ đặc biệt. Ta không cần biết ngươi là ai nhưng dám xâm nhập vào thánh địa hơn nữa còn giết chết thiên long nhân thì kết cục của ngươi chỉ có chết. À kẻ nù âm trầm nói. Rác rưởi mà thôi, rác rưởi có chết bao nhiêu đi chăng nữa ta cũng không để ý đâu. Rồ Rèn nhún vai cười nói. Cuồng vọng. Rất hiển nhiên lúc này à kẻ nù đám người chỉ coi là Rồ Rèn đang mạnh miệng mà thôi. Vô luận là như thế nào nhìn ra sao thì bọn hắn cũng không cho là Rồ Rèn là một cái cường giả. Thật phiền phức à, nếu như ngươi đã giết thiên long nhân thì chúng ta đành phải đem ngươi giết chết tại đây. Kỳ dư lười biếng nói. Tiểu ca. ngươi từng bị tốc độ ánh sáng đá qua bao giờ chưa? Vừa dứt lời, Kỳ Dư liền biến thành một ánh sáng ngay lập tức xuất hiện ở rổ rèn bên cạnh, một cước nhắm ngay đầu của rổ rèn đá tới. Dầm bốn. Nhưng mà không có máu tươi văng tung tóe, cũng không có người bị đá bay. Chỉ thấy một cái bàn tay màu đen đem Kỳ Dư cái chân đá tới cho bắt lại, nhìn thấy tình cảnh này đám người trợn tròn mắt. Kỳ Dư lại bị bắt lại, điều này quả thật khiến người ta chấn kinh. Phải biết Kỳ Dư nhưng là tỷ cả no mi năng lực giả, là người chấp lóe, tốc độ có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Vậy mà lại bị người cho bắt lại. Đây là cỡ nào mạnh mẽ tốc độ phản ứng. Ta không thích bị tốc độ ánh sáng đá, nhưng mà Kỳ Dư, ngươi đã từng bị nện bao giờ chưa? Dô rèn âm hiểm cười nói. Không tốt. Kỳ Dư lúc này cảm giác được một trận nguy cơ truyền đến. Nhưng mà chưa kịp phản ứng thì dô rèn đã động thủ. Dầm. Dầm. Dầm bảy. Từng tiếng va chạm đại địa vang lên, chỉ thấy dô rèn nắm lấy Kỳ Dư liên tục đem cả người hắn đánh liên tục xuống mặt đất, khiến cho mặt đất xuất hiện mấy cái hố sâu. Sau đó rổ rèn mới đem Kỳ Dư ném đi. Đáng ghét khinh thường rồi. À ảo Kỳ Dư, à kẻ đủ cẩn thận, tên này không phải dạng vừa đâu. Xoa đi khỏe miệng vết máu, Kỳ Dư sắc mặt nghiêm trọng nói. Có thể bắt kịp tốc độ ánh sáng của hắn thì không thể nào là người bình thường được. Mặc dù bây giờ bọn hắn mới có trung tướng chức vị nhưng thực lực đã có thể cùng đại tướng đánh đồng. Có thể ngăn cản được hắn thì tên trước mắt ít nhất phải có đại tướng. Nghe vậy ảo Kỳ Dư cùng à kẻ đủ hai người gật đầu hiểu rõ, sau đó liền ngay lập tức ra tay. Đại phun hỏa. Đóng băng bao con nợ ba. Dạ xạ ca ni no mạ gạ tạ mạ ba. Nham thạch, băng cầu, quang đạn ổ hoạt kéo đến hướng về phía rổ rèn đánh tới. Rổ rèn có thể cảm giác được uy lực của những đòn này rất lớn. Thần la thiên trinh ba. Doanh sáu. Lấy rổ rèn làm trung tâm khuyết tán ra xung quanh một đạo cường đại lực đẩy đem đánh tới mọi công kích cho phản lại. Năng lực của hắn là lực đẩy sao? À Kỳ Dư nghi hoặc nói. Minh cầu. Đống nhiên ạ kẹ nủ xuất hiện trước mặt rổ rèn, nóng bỏng nham quyền đánh tới. Chưa hết, đống nhiên một vệ kim quang lóe lên, Kỳ Dư liền xuất hiện phía sau rổ rèn một cước đá tới. Thấy vậy rổ rèn vẫn bình tĩnh, ngay khi hai đòn đánh sắp đánh lên người rổ rèn thì hắn đột nhiên biến mất. Cái gì? Thấy vậy ạ kẹ nủ cùng Kỳ Dư sắc mặt khẽ biến. Ở bốn. Vành bốn. Nham quyền cùng quang cước va chạm tạo thành một tiếng vang thật lớn, sau đó cả hai người đều lùi về sau. Hắn đâu rồi? Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ khuyết tán ạ kẻ nủ nhìn xung quanh. Ở phía trên. Đống nhiên ạ Kỳ Dư âm thanh truyền đến khiến cho hai người khác ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mấy chục mét trên không trung rổ rèn đang lơ lửng trên không trung. Mà hẳn có cũng đã thoát đi được rồi, ta cũng không cần phải tiếp tục đánh nữa. Rổ rèn thầm nói. Nếu tiếp tục đánh nữa sẽ có người kéo đến, mặc dù rổ rèn đối với mình thực lực rất tự tin nhưng rổ rèn rất ghét phiền phức. Với lại rổ rèn chỉ muốn kéo dài thời gian cho hẳn có ba chị em mà thôi, nên không cần cùng ạ kẻ nù ba người sống chết không thôi. Để ta tự giới thiệu, ta là ủ chi hạ rổ rèn. Để ta tặng cho các ngươi một món lệ vật, sau này gặp lại ba vị. Rổ rèn cười nói. Sau đó hai tay liền nhanh chóng kết, sau đó liền biến mất. Không gian năng lực cùng phi hành sao quả thật rất phiền phức, lần này chúng ta nhất định sẽ bị sẻn gồ cụ cho mắng một trận. Kỳ Dư bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhưng mà tên kia nói lệ vật là gì vậy? À Kỳ Dư nghĩ hoặc nói. Không hiểu sao trong lòng hắn cứ có cảm giác không ổn. Đống nhiên sắc mặt ba người khẽ biến, sau đó nhìn lên phía trên không trung. Bọn hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ có thể cảm giác được có một viên to lớn thiên thạch đang hướng về phía này lao tới, thiên thạch đường kính lên đến mấy trăm mét. Chết tiệt ủ chi hạ rổ rèn. Mau ngăn chặn thiên thạch mau, đừng để cho nó rớt xuống. À Kỳ nủ lớn tiếng nói. Nghe vậy hai người khác gật đầu hiểu rõ, sau đó liền động thủ. Đại phún hỏa. Kỳ băng hà. Dạ xạ ca ni no mạ gạ tạ mạ bốn. Vânh, vânh, vânh năm. Từng đợt công kích đánh thẳng về phía thạch khiến cho bề mặt thiên thạch nổ vang một tiếng. Rắc, rắc, rắc bốn. Vânh, vânh sáu. Chỉ thấy khổng lồ thiên thạch trên thân xuất hiện từng vết nứt, sau đó liền bắt đầu đổ vỡ. Từng mảnh to lớn thiên thạch đổ vỡ như một cơn mưa rơi xuống thánh địa. A a a a a a bảy. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong thánh địa, có thiên long nhân. Có nô lệ, có người của thế giới chính phủ từng cái bị thiên thạch cho đánh trúng. Chương 245, phản ứng. Tại hải quân trụ sở chính Mạ Dìn Phật lúc này. Các ngươi giải thích cho ta chuyện này là như thế nào? Lúc này trong phòng họp truyền ra cương cốt công tức giận âm thanh. Mà đối diện hắn là ạ kẹ đù, ạ kỳ gì cùng kỳ gì ngoài ra còn có gờ giạc, sen gô cụ, tờ S.U.G.U. mấy người. Lần này việc rổ rẻn tấn công thánh địa Mạ Dì Hệ Phật khiến cho rất nhiều thiên long nhân thiệt mạng. Thiên Long Nhân đối với chuyện hết sức bất mãn, sau đó thì gõ rụt xảy đối với hải quân tạo áp lực. Công nguyên xoáy lần này là do chúng ta khinh địch nên mới để xảy ra chuyện này. Chúng ta đồng ý chịu mọi nghiêm phạt. Ạ Kẻ Nù đi ra phía trước nói. Ạ Kẻ Nù mặc dù là người rất cực đoan cùng nóng tính nhưng luôn tuân thủ hải quân quy tắc. Lần này nếu như là hắn sai lầm nên sẽ tự động lãnh phạt. Nghe vậy Ạ Kỳ Dị cùng Kỳ Dị cũng không có ý kiến gì, coi như là đồng ý, dù sao lần này đúng là bọn hắn khinh địch nên mới để xảy ra chuyện này. Nghe vậy công cũng nguôi giận một chút, sau đó nhìn đám người nói. Về Uchiha Jiren các ngươi có tình báo gì về hắn không? Công cũng không có hỏi về Fischer Tiger, dù sao chỉ là một cái treo thưởng 100 triệu bờ lì mà thôi. Cho dù lần này Fischer Tiger có tập kích thánh địa cứu ra nô lệ nhưng lấy thực lực của hắn thì cũng không có gây ra uy hiếp gì đối với hải quân hay thế giới chính phủ. Lúc này tờ S.U.G.U. đi ra sắc mặt có chút nghiêm trọng nói. Uchiha Jiren tên này giống như đột nhiên xuất hiện một dạng, không có bất kỳ tin tức nào về hắn. Lần đầu tiên hắn xuất hiện là ở thánh địa Mạ Di Hệ Thoại, năng lực của hắn rất quỷ dị. Căn cứ Ạ Kẻ Nù ba người lời nói thì chỉ biết năng lực của hắn là có thể phi hành, lực đẩy cùng không gian di chuyển. Hơn nữa hắn còn có thể triệu hồi một viên có kích thước mấy trăm mét thiên thạch. Có thể cùng Ạ Kẻ Nù, Ạ Kỳ Dị ba người đánh một trận mà không rơi vào hạ phong, ít nhất phải có đại tướng thực lực. Nghe tờ S.U.G.U. phân tích những người ở đây sắc mặt trở nên khó coi. Từ khi Gổn Dê Dô Dơ mở ra đại hàng hải thời đại, số lượng hải tặc tăng lên vô cùng lớn, hải quân bây giờ đang rất thiếu nhân lực. Lại thêm mới đây tân thế giới bị tứ hoàng chia cắt thống trị, hải quân phân bộ tại tân thế giới chỉ còn lại D5 phân bộ. Hải quân hiện tại đang rơi vào thế bị động, bây giờ lại thêm ra một cái không biết cường giả càng khiến cho đám người đau đầu. Hơn nữa Uchiha Jiren tồn tại đối với bọn hắn có uy hiếp không thể nào so với tứ hoàng kém bao nhiêu. Theo như Ạ Kẻ Nù ba người báo cáo, Uchiha Jiren bề ngoài chỉ khoảng 20 tuổi thiếu niên. 20 tuổi có thực lực đại tướng đó là khái niệm gì? Bây giờ Jiren mới chỉ 20 tuổi, nếu như 10 năm sau hay 20 năm sau đây hắn sẽ trưởng thành đến mức nào? Hải quân tuyệt đối sẽ không thể để cho một cái khác tứ hoàng xuất hiện. Chuyện này chúng ta phải thật giải quyết kỹ càng, nếu không Thiên Long Nhân đám người kia lại sẽ gây thêm cho chúng ta rất nhiều phiền phức. Công nhìn đám người nói. Nghe vậy đám người gật đầu. Con trẻ mà đã có thực lực mạnh như vậy rồi, ta thật muốn cùng Uchiha Jiren tên đó gặp nhau thử xem. Biết đâu chúng ta sẽ rất hợp nhau á, ha ha ha. Bốn. Gờ Dạp không tim không phổi cười nói. Im đi Gờ Dạp, nghiêm túc một chút. Sengoku cho Gờ Dạp một cái trừng mắt. Nhìn cãi nhau Gờ Dạp cùng Sengoku hai người, công cũng không có nói gì, dù sao chuyện này cũng đã quen. Lập tức cho người đi thông báo huyền thưởng lệnh, Uchiha Jiren treo thưởng 500 triệu bờ ly. Công nói. Mấy ngày sau trên Hải Âu đưa báo xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Nhìn thấy trên báo nội dung tin tức cùng huyền thưởng lệnh, tất cả mọi người biến sắc. Uchiha Jiren, sinh tử bất luận. Tập kích thánh địa Mạ Dị Hệ và phần tử giết chết rất nhiều Thiên Long Nhân, treo giải thưởng 500 triệu bờ ly. Chú ý, đối phương có năng lực phi hành, không gian cùng lực đẩy, có đại tướng thực lực. Cái gì? Thiên Long Nhân bị giết? Không đùa chứ? Trên đời này lại có người dám giết Thiên Long Nhân? Ha ha ha, cuối cùng đám Thiên Long Nhân đó cũng có ngày hôm nay. Tin tức Thiên Long Nhân bị giết vừa ra thì đám người liền lập tức khiếp sợ cùng chấn kinh không thôi. Thiên Long Nhân là một đám sâu mọt, ai mà không muốn giết bọn chúng. Nhưng mà nếu có ai dám đụng tới Thiên Long Nhân thì sẽ bị đại tướng cho truy sát, nên không có ai dám đụng đến bọn chúng cả. Chính vì thế mà Thiên Long Nhân đám người mới ở khắp nơi làm ác, tùy ý bắt người khác làm nô lệ. Mặc dù rất hận bọn hắn nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn đủ. Bây giờ khi nghe tin Thiên Long Nhân bị giết thì mọi người phản ứng đầu tiên là chấn kinh, khiếp sợ, sau đó là vui sướng. Cuối cùng Thiên Long Nhân đám người cũng nhận được quả báo. Ban đầu hải quân muốn đem chuyện này che giấu đi, nhưng lần này sự kiện quá lớn nên không thể che giấu được. Bất đắc dĩ hải quân liền đem mọi chuyện truyền ra, đồng thời còn đem tình báo về năng lực của Uchiha Jiren tung ra để khiến cho Jiren gặp thêm nhiều phiền phức. Tân thế giới, dâu trắng hải vực, mộ bị giờ y cờ cờ. Lao cha có tin tức lớn rồi. Lúc này Mạ Cổ cầm lấy một tờ báo chạy đến chỗ dâu trắng hô lớn. Có chuyện gì vậy Mạ Cổ, làm gì mà vội vàng vậy? Dâu trắng nhìn Mạ Cổ nói. Dâu trắng ẻ đùa nịu gặt được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân gù dạ no mi năng lực giả. Bây giờ mặc dù dâu trắng tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn ở trong giai đoạn đỉnh cao, không giống như lúc ở trên đỉnh chiến tranh như vậy. Lao cha, đây là tin mới hôm nay. Mạ Cổ đưa tờ báo mới cho dâu trắng nói. Lại có người dám giết Thiên Long Nhân, lần này hải quân sẽ phải đau đầu rồi a. Nhìn trong tay tờ báo, dâu trắng cười nói. Lao cha, ngươi không lo lắng sao, Uchiha Jiren tên này còn rất trẻ. Nếu như để hắn đến tân thế giới rất có thể sẽ uy hiếp đến địa vị của ngươi. Mạ Cổ có chút lo lắng nói. Cơ thể của dâu trắng theo thời gian dần dần bị suy yếu, thực lực bắt đầu giảm đi. nếu cứ như vậy thì mạ cổ lo rằng sẽ có chuyện không ổn xảy ra. Không cần phải lo lắng mạ cổ, chuyện này hải quân sẽ tự giải quyết. Uchiha Jōzen tên này mang đến cho hải quân cùng thế giới chính phủ quá lớn. Lại thêm việc hắn giết chết Thiên Long Nhân, nếu như không có đủ thực lực thì hắn sẽ sớm chết thôi. Dâu trắng tùy ý nói. Hải quân chắc chắn cũng nhận ra được mức độ nguy hiểm của Uchiha Jōzen, nếu như cứ để hắn trưởng thành tiếp thì sẽ gây ra tai họa. Hải quân nhất định sẽ tìm cách loại bỏ Uchiha Jōzen trước khi hắn bước vào tân thế giới. Lúc này tại xạ bà áo đỉ quần đảo kế bên đảo nhỏ, tại trong một khu rừng một đám người đang nhìn trong tay báo chí. Người trẻ tuổi bây giờ thật đúng là không tầm thường à, còn trẻ như vậy mà đã có thực lực như vậy rồi. Nhìn trong tay tờ báo rồi ổi cười nói. Sau đó liền quay sang đang đứng ở một bên Hàn Quốc đám người nói. Như vậy thì các ngươi có thể yên tâm rồi đi. Nghe vậy Hàn Quốc ba chị em mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc khi các nàng cùng rộ rẹn chia ra thì cũng có nghe thấy âm thanh chiến đấu. Mặc dù Hàn Quốc rất muốn quay lại giúp nhưng mà cuối cùng rời đi. Hàn Quốc các nàng biết mình thực lực ra sao nên cho dù có chạy tới thì cũng gây thêm cho rộ rẹn thêm khó khăn mà thôi. Nhìn hình ảnh của rộ rẹn trong huyền thưởng lệnh Hàn Quốc hai mắt lóe lên vẻ say mê, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Đồng thời ánh mắt trở nên kiên định. Ha 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 bốn. Xem ra lại xuất hiện thêm một tên cường đại hải tặc A, chúng tiểu nhân hôm nay chúng ta mở tiệc. Nhìn trong tay tờ báo xạ tóc đỏ cười lớn sau đó hướng về phía đồng bọn hô lớn. Thuyền trưởng muôn năm. Mở tiệc đi ba. 4. Chương 246, mục tiêu sở cải y. Tại một nơi nào đó tại Đại Hải Trình, một chiếc thuyền rất lớn khoảng mấy chục mét đang chạy với tốc độ khá nhanh trên mặt biển. Chiếc thuyền này là do Dìn Kẻn Sẩy Gẳng sáng tạo năng lực sáng tạo đi ra. Kẻn Sẩy Gẳng là âm độn cực hạn nhãn thuật, lấy trí tưởng tượng làm nguồn suối có thể ở trong hư không sáng tạo vật phẩm. Đã dung hợp Kẻn Sẩy Gẳng nhãn thuật nên rổ rẹn có thể tùy ý sáng tạo đi ra một con thuyền lớn. Trên thuyền đang cơ một thân ảnh đang nằm trên ghế, ở trần phía trên, đeo kiếng dâm hiển nhiên là đang tắm nắng. Trên người còn nằm lấy một cái dung mạo tinh xảo khoảng 6-7 tuổi bé gái. Hai người này không phải là ai khác mà chính là rổ rẹn cùng Dụ Kỳ Hiểm. Dụ Kỳ Chan ta thấy tắm nắng cũng đủ rồi đi vào thôi. Rổ rẹn nhìn Dụ Kỳ Hiểm nhu hòa nói. Nghe vậy Dụ Kỳ Hiểm lập tức liên tục lắc đầu phản đối nói. Không muốn. Ta muốn ở cùng với bà ạ. Nếu không thì suốt ngày cũng phải bị mạ mạ bắt đi tu luyện, chán lắm. Dụ Kỳ Hiểm mặc dù rất thích đọc sách ở bên trong tiểu thế giới xây nên cả một cái to lớn thư viện, nhưng đối với việc tu luyện không chút nào hứng thú. Dụ Rèn cùng Dụ Kỳ cũng hết nói nổi nàng rồi, cũng không muốn ép buộc nàng. Việc Dụ Kỳ Hiểm thích đọc sách điều này làm cho Dụ Rèn có chút bất ngờ. Hắn cũng không nghĩ ra ngoài ham ăn thuộc tính ra thì Dụ Kỳ Hiểm lại có thêm một sách thuộc tính. Bình thường ngoài việc cùng Dụ Rèn vui đùa ra thì hầu hết thời gian đều ở trong thư viện đọc sách. Sách ở bên trong thư viện đều là từ hệ thống lấy ra, hệ thống cũng có chức năng tạo ra sách vở. Vô số thế giới sách vở đều bị Dụ Kỳ Hiểm cho mang vào thư viện. Bây giờ trong thư viện của nàng đã có hơn 1 vạn cuốn sách rồi. Đọc sách là một chuyện tốt, đối với chuyện này Dụ Rèn cũng không có cản nàng. Được rồi Dụ Kỳ Chan không muốn thì ta cũng không ép. Dụ Rèn thở dài. Phạ phạ là tốt nhất. Nghe Dụ Rèn lời nói Dụ Kỳ Hiểm vui vẻ, sau đó liền hôn hắn một cái. Lúc này ẹ tịt từ bên trong thuyền đi ra, sau đó đi về phía Dụ Rèn. Ẹ tịt ha di chào buổi sáng. Dụ Kỳ Hiểm cười nói. Dụ Kỳ Chan ngon lắm. Ẹ tịt cười xoa đầu nàng thương yêu nói, còn Dụ Kỳ Hiểm một mặt hưởng thụ. Sau đó ẹ tịt liền nhìn về phái Dụ Rèn nói. Vậy tiếp theo làm gì tiếp đây hồn y? Người gây ra chuyện như vậy hải quân nhất định sẽ tìm người gây phiền phức. Nàng mặc dù không coi hải quân đám người đó ra gì nhưng mà bị bọn chúng kéo đến gây rối hoài cũng cảm thấy rất phiền phức. Không cần phải để ý đến hải quân làm gì, bọn chúng không gây ra được cho chúng ta uy hiếp gì. Mục đích của chúng ta là thu thập trái ác quỷ. Dụ Rèn nói. Ở thế giới này trái ác quỷ có một số có năng lực rất cường đại, hơn nữa trong đó có rất nhiều loại rất thích hợp cho chúng nữ. Tỷ như Hỉ Hỉ No Mi của ạ kỳ gì hay Mạ Gù No Mi của ạ kẻ nụ đều là những loại đỉnh cấp hệ trái ác quỷ rất thích hợp cho ẹ tịt cùng Ly Ông Nơ. Ẹ tịt cùng Ly Ông Nơ mặc dù là có băng cùng dung nham hai loại năng lực nhưng mà không thể nào đạt tới nguyên tố hóa trình độ. Nguyên tố hóa đây cũng là một loại năng lực thần kỳ của hệ lò gì ạ trái ác quỷ, có được trái ác quỷ thì thực lực của chúng nữ sẽ thêm một bước tăng lên. Cho dù là Dụ Rèn cũng rất là thèm muốn một số loại trái ác quỷ. Trái ác quỷ tuy tốt nhưng lại có rất nhiều hạn chế, tỉ như sợ nước, hải lâu thạch cùng một người chỉ ăn được duy nhất một quả trái ác quỷ. Nhưng mà loại bỏ đi nhược điểm của trái ác quỷ đối với Dụ Rèn mà nói không phi việc gì khó, chỉ tốn một chút thời gian mà thôi. Trái ác quỷ đúng là một thứ rất thần kỳ à, hồn y ta muốn trái hỉ hỉ no mi của a ảo kỳ gì. có Hỉ Hỉ No Mi thì thực lực của ta sẽ tăng thêm một bước. Etit cười nói. Trái Hỉ Hỉ No Mi của ạ kỳ dị phi thường thích hợp với nàng. Etit tin tưởng chỉ cần đem Hỉ Hỉ No Mi đoạt tới thì nhất định sẽ khiến cho thực lực của nàng đại tăng. Hơn nữa trái ác quỷ còn có thức tỉnh trạng thái nên hoàn toàn là một thứ cực tốt. Mặc dù bây giờ Hỉ Hỉ No Mi đã có người dùng nhưng mà Etit tin tưởng việc này không làm khó được Dỗ Rèn. Tất nhiên Hỉ Hỉ No Mi sẽ là của ngươi, nhưng mà trước tiên chúng ta cần phải đi đến sở kỳ cái đã. Dỗ Rèn nói. Đông Hải. Ở đó có thứ tốt hay sao? Etit nghi hoặc. Đúng vậy, hơn nữa là thứ vô cùng tốt. Dỗ Rèn cười nói. Gò rồ No Mi, Minh Vương bản thiết kế đều là những thứ cực tốt. Gò rồ No Mi được xưng là mạnh nhất hệ lò di ạ trái ác quỷ. Vậy mà lại rơi vào tay hệ nổ một cái thể thuật phế vật, hoàn toàn uổng phí. Bây giờ hệ nổ vẫn chưa có ăn gò rồ No Mi đi, nên đây là cơ hội cho Dỗ Rèn đoạt đi gò rồ No Mi. Còn về Minh Vương bản vẽ Dỗ Rèn không có hứng thú lắm nhưng mà còn hơn là để nó rơi vào thế giới chính phủ trong tay. Minh Vương bản thiết kế đang nằm ở họa tơ 7 hiện tại đang ở trong tay một cái thợ đóng tàu Tom trong tay, muốn lấy được nó cũng không khó. Hiện tại phí mới vừa ra đời không lâu nội dung cốt truyện còn lâu lắm mới bắt đầu. Như vậy cũng đủ để cho Dỗ Rèn bảy mưu một phen. Nếu như đã quyết định thu thập trái ác quỷ cùng trái ác quỷ năng lực giả thì Dỗ Rèn cũng có thể nói là cùng toàn thế giới là địch. Vì hầu hết mọi loại cường đại trái ác quỷ đều ở trong tay cường giả. Nhưng mà cùng thế giới là địch không khiến cho Dỗ Rèn lui bước được. Bây giờ mục tiêu trước mắt của Dỗ Rèn là sở cải ý. Chương 247, đến Ma Cốc Trấn. Chế rêu chi trấn Ma Cốc Trấn. Ma Cốc Trấn là do đỏ phở là mì ngộ địa bàn, nơi đây do thuộc hạ của hắn Linh Cầu Bợ là mì cùng hắn hải tặc đoàn dẫn đầu. Nơi này cũng chính là trong nguyên tắc phì cùng mạ sổn dê tiệc gặp mặt. Ở nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy hải tặc. Nơi đây ngày ngày có người chết đều là chuyện bình thường. Mau nhìn, có một chiếc thuyền rất lớn đang đi về phía này. Đúng vậy a, thật là một cái lớn con thuyền. Nếu như mà cướp được nó thì bốn. Vừa nhìn thấy chiếc thuyền này đám hải tặc ở đây liền cảm thấy hiếu kỳ sau đó liền nổi lên lòng tham. Đây chính là hải tặc, cướp của, chém giết đó là chuyện bình thường. Cũng không phải là hải tặc đoàn nào cũng giống như phỉ như vậy. Khi vừa thấy chiếc thuyền xa hoa cùng to lớn này liền nổi lên lòng tham. Nếu như thuyền vừa cập bến thì nhất định bọn chúng sẽ đến đánh cướp đi. Nhưng mà lần này bọn chúng có thể phải xui xẻo rồi. Sau đó chiếc thuyền lớn này liền đi vào bờ, sau đó từ bên trong đi ra mấy cái thân ảnh. Đây chính là Ma Cốc Trấn sao, quả nhiên như đại nhân nói như thế khắp nơi đều là hải tặc. Xê Dị Hư nhìn xung quanh chán ghét nói. Gâu ba. Bên cạnh nàng Cổ Rổ cũng kêu lên một tiếng, coi như là đồng ý lời nàng nói. Được rồi không cần phải để ý bọn chúng làm gì. Chúng ta đi mua thêm một ít vật liệu bổ sung cho thuyền đi. Hạ Cụ Già nói. Xê Dịch gật đầu. Hai người đang chuẩn bị đi thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười càn rỡ. Ha ha ha. Không nghĩ đến, ở đây lại xuất hiện mấy cái mỹ nhân A. Chỉ thấy lúc này đi đến mấy chục cái bóng người, cầm đầu là một cái to con đại hán, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn. Hiển nhiên tên này là kẻ cầm đầu. Nhìn thấy chiếc thuyền lớn này hắn liền nổi lòng tham muốn ra tay cướp đoạt. Nhưng sau khi thấy hai vị mỹ nữ đi ra thì sắc tâm lại nổi lên muốn đi đến cướp đoạt người lẫn thuyền. Lại là một đám phế vật đến tìm phiền phức nữa. Xê Dịch thở dài nói. Lúc trên đường đi các nàng đã đụng phải không ít hải tặc nhưng đều bị các nàng giải quyết hết. Trong mắt các nàng đám hải tặc này là một đám không biết sống chết phế vật mà thôi. Bây giờ mà vẫn còn mạnh miệng nữa sao, bất quá ta thích. Ta sẽ thật tốt yêu thương các người, ha 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 ha. Tên cầm đầu cười dâm nói. Nghe vậy đám thủy thủ phía sau cũng cười lớn. Ha ha ha. Thuyền trưởng nhớ cho chúng ta thưởng thức nữa a. Ta còn lần đầu tiên thấy được xinh đẹp như vậy nữ nhân. Đúng vậy a, nhớ đừng quên chúng ta. 4. Nghe vậy Phạ Cụ Dạ cùng Sệ Dịch sắc mặt tâm trầm, sau đó Sệ Dịch hồi liền quay sang Phạ Cụ Dạ nói. Ngươi lên hay là ta lên? Để ta lên đi, cũng chỉ là một đám phế vật thôi. Phạ Cụ Dạ lạnh lùng nói. Các nàng thân thể hay tâm hồn đều chỉ thuộc về một người đó chính là các nàng chủ nhân Dỗ Rèn. Đối với những tên dám có ý đồ với các nàng thì nhất định phải chết. Không thành vấn đề, nhưng hãy để lại mấy tên lại. Lâu rồi Cổ Rồ chưa được ăn qua người sống. Xê Dịch cười nói. Hạ Cụ Dạ gật đầu, sau đó đi ra. Ô, suy nghĩ kỹ rồi sao mỹ nữ, lại đây đi ta đảm bảo sẽ yêu thương ngươi. Tên cầm đầu hưng phấn nói, trong mắt không che giấu chút nào lửa nóng. Nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt đại biến. Trước độn hào hoa hải. C4. Mấy chục quả hỏa cầu đánh về phía đám hải tặc, đem từng cái hải tặc cho xuyên thủng biến thành những cái xác khô. những tên may mắn còn sống sót trợn tròn mắt nhìn một màn này, sau đó thì rối loạn. Chạy mau, các nàng là ma quỷ. Ta không muốn chết. A a a a a 6. 4. Từng cái tiếng kêu thảm thiết truyền ra nhưng vạ cụ dạ sắc mặt vẫn không thay đổi đem từng cái hải tặc cho đổ sát. Gào 3. Một bên cổ rồ thì biến thành một đầu to lớn quái vật, đem từng cái hải tặc cho nuốt vào bụng. Ở trong bóng tối quan sát đám người nhìn một màn này cả người run rẩy. Cảnh trước mắt có thể nói là địa ngục trần gian, khắp nơi đều là thi thể cùng vô số máu tươi. Hạ cụ giả cùng cổ rồ liên tục đồ sát từng cái hải tặc mãi cho đến khi không còn tiếng hét nào truyền ra nữa mới dừng lại. Thế nào cổ rồ ăn ngon không? Sê dị hư đi đến sở đầu cổ rồ nói. Gâu ba. Lúc này đã biến trở về bình thường cổ rồ, một mặt hưởng thụ sê dị hư sở đầu. Nếu như không phải biểu hiện lúc nãy của cổ rồ thì những người khác tuyệt đối sẽ nghĩ cổ rồ là một cái đáng yêu chó nhỏ. Sau đó hạ cụ giả cùng sê dị hư liền tiếp tục đi vào trong thành trấn để mua những vật liệu cần thiết. Nhìn đã đi xa phạ cụ giả cùng sệ dịch hai người, nấp ở một bên bờ là mỉ đi ra sắc mặt hoảng sợ. Thật đáng sợ nữ nhân, năng lực lúc nãy là trái ác quỷ năng lực sao? Bản thân bờ là mỉ cũng là lo so quả thực năng lực giả nên liền nghĩ phạ cụ giả cũng là năng lực giả. Lúc nãy phạ cụ giả ra tay bờ là mỉ cũng nhìn thấy, chỉ là vừa nhìn thì khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Hắn làm sao nghĩ đến hai cái nhìn như vô hại nữ nhân xinh đẹp lại có thực lực mạnh như vậy? Sau đó bờ lạ mì nhìn về phía chiếc thuyền lớn của bạ cụ dạ cùng sệ dịch sau đó do dự một chút liền đi. Chỉ là bờ lạ mì không biết hành động lần này của hắn đã khiến cho hắn giữ được mạng sống. Chương 248, đến sở cải y. Khoảng hơn một tiếng sau bạ cụ dạ cùng sệ dịch huê liền trở về trên thuyền, còn mang theo rất nhiều vật tư. Trong lúc ở trong ma cốc chấn hai người cũng gặp không ít hải tặc đến quấy rối, nhưng toàn bộ đầu bị hai người giết chết, còn không thì trở thành cổ rồ đồ ăn. Cuối cùng những kẻ khác mới biết hai người đáng sợ nên mới không dám tiếp cận hai người nữa. Dô rèn. Ở 10.000m trên không trung thật sự có tồn tại hòn đảo sao? Ạ cảm nhìn dô rèn hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Trên 10.000m trên không trung có tồn tại một cái trôi nổi trên không trung hòn đảo tên là Sở Cải Ỉ. Mạnh nhất hệ lò gì ạ trái ác quỷ gò rổ no mi chính là ở nơi đó. Dô rèn gật đầu nói. Chắc là không ai nghĩ đến có danh xưng mạnh nhất hệ lò gì ạ gò rổ no mi lại nằm ở trên không trung 10.000m. Gò rổ no mi được xưng là mạnh nhất hệ lò gì ạ cũng không phải là không có lý do. Gò rổ no mi tốc độ không thua gì với tỷ cả no mi, uy lực mạnh mẽ có thể phá hủy cả một hòn đảo, lại có được nhiệt độ cao có thể đem kim loại nóng chảy, có thể khống chế từ trường quả thật là một cái rất hoàn mỹ quả thực. Mấy trăm năm qua thế giới chính phủ đều dốc hết sức tìm kiếm gõ rổ no mi nhưng không thể nào tìm đến được tung tích. Hiện tại hệ nổ còn chưa có đem gõ rổ no mi cho ăn nên bây giờ rổ rẹn muốn đem quả thực này cho lấy tới. À mà phải rồi ạ cảm. Ngươi có muốn một quả trái ác quỷ nào không, ta có thể giúp ngươi tìm đến. Rổ rẹn nói. Nghe vậy ạ cảm suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu nói. Bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra muộn cái nào quả thực, cứ đợi một thời gian cái đã. Vậy cũng được. Dù sao thời gian chúng ta ở thế giới này còn dài. Rô rèn tùy ý nói. Sau đó rô rèn không chế to lớn chiếc thuyền bay lên hướng về phía không trung phóng tới. Lấy thực lực của rô rèn bây giờ muốn khiến cho một chiếc thuyền bay lên cũng chỉ là một chuyện đơn giản. Ở bên trong ma cốc trấn hải tặc đám người nhìn một màn này trợn tròn mắt, không tin thế tin. Ta có phải đang nằm mơ không, thuyền cũng có thể bay. Không phải chứ. Mặc kệ những tiếng la lối của đám người rổ rẹn vẫn tiếp tục khống chế cho chiếc thuyền bay lên trên không trung với tốc độ rất nhanh. Thuyền lớn dưới sự điều khiển của rổ rẹn xông thẳng chân trời. Sở Kỳ tỏa lạc ở trên không trung 10.000m, ở độ cao như vậy không khí rất mỏng manh, khiến cho con người vận động năng lực giảm đi nhiều. Nhưng mà quanh thuyền của rổ rẹn có bố trí kết giới nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi khí lưu khi ở trên độ cao này. Rất nhanh thuyền lớn liền bay lên không trung hơn 7.000m, đập vào mắt rổ rẹn đám người là một mảnh vô tận biển mây. To lớn chiếc thuyền theo rổ rẹn lực hút khống chế cùng trên không trung khí lưu đẩy đưa ngay lập tức đột phá chân trời xuất hiện ở phía trên biển mây. Ở trong vô tận biển mây rổ rẹn có thể nhìn thấy một con to lớn bạch tuộc cùng rất nhiều cá ở trong màu trắng biển mây ngao du. Nơi đây là 7.000m cách Thanh Hải trên không trung biển mây như vậy là còn khoảng 3.000m nữa là tới Sở Cải Ỉ. Sau đó không để ý đến những sinh vật đó rổ rẹn liền tiếp tục điều khiển thuyền lớn nhanh chóng hướng về trên không trung bay lên. Mấy phút sau đó rổ rẹn liền điều khiển thuyền lớn đột phá vô tận màu trắng biển mây xuất hiện ở 10.000m trên không trung cũng chính là Sở Cải Ỉ. Điều khiển thuyền lớn lái vào thiên quốc Cờ Hờ Môn, ở cổng thu nhập cảnh phí Lao Thái Bà Amazon nhìn đột nhiên xuất hiện to lớn thuyền suýt nữa bị dọa cho gần chết. Ở trên Sở Cải Ỉ có đối với người ngoại lai thu tiền nhập cảnh, nhưng rộ rẹn cũng mặc kệ đem thuyền lớn tông thẳng vào trong thần chi đảo. Sau đó một âm thanh chói tai vang lên, khiến cho những người ở trên đảo kinh hoàng. Có địch nhân xâm lấn, mau mau chuẩn bị nghênh địch. Ngay lập tức thần chi đảo binh lính nhanh chóng tập kết chuẩn bị nghênh địch. Những cư dân ở sở kỵ đều ở phía sau lưng mọc ra một đôi màu trắng cánh chim giống như thiên sứ một dạng. Nhưng mà không thể cùng thiên sứ đánh đồng được. Thuyền lớn vừa mới tiến nhập thần chi đảo, rộ rẹn đám người bước xuống thuyền. Chưa kịp ngắm nhìn xung quanh cảnh sắc thì ngay lập tức có mấy chục cái binh lính ngăn cản đường đi của rộ rẹn đám người. Các ngươi là ai? Sao lại dám tự tiện xông vào thần chi đảo? Trong đám binh lính đi ra một cái trung niên nam nhân hướng về rộ rẹn đám người lớn tiếng chất vấn. Nhìn qua thì có lẽ hắn là người dẫn đầu đám người ở đây. Nghe tên này chất vấn, rộ rẹn cũng không có trả lời mà quay sang nhìn ạ cảm đám người nói. Ra tay đi. Nghe vậy ạ cảm, cụ rộn, xê dịch cùng ạ cụ dạ bốn người liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Không ổn. Thấy vậy trung niên nhân liền cảm giác được nguy hiểm, nhưng đã không kịp. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- đạo màu đen thân ảnh ở trong đám người đang nhanh chóng di chuyển qua lại. Từng đạo huyết hoa phun trào, từng cái binh sĩ ngã xuống chết đi. Đáng ghét. Mau dừng lại. Nhìn thấy thuộc hạ của mình bị giết, trung niên nhân hét lớn cầm trong tay trường thương xông lại. Phút 4. Đông nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, theo một đạo huyết hoa phun trào trung niên nhân trên cổ xuất hiện một vết chém. Sau đó trung niên nhân liền ôm cổ ngã xuống, theo trung niên nhân ngã xuống thì ạ cảm cùng những người khác liền xong việc, không còn một ai sống sót. Chương 249, gò rổ no mi. Ngân Luân chuyển sinh bộ 3. Trong chốc lát một đạo to lớn long quyển phong hướng về cung điện gào thét mà đến. Vành 4. Một đạo chấn động nổ vang, chỉ trong chốc lát toàn bộ cung điện đều bị phá hủy. Nơi này cũng không có gò rổ no mi tung tích, một cái quả thực thôi mà cũng thật quá khó tìm. Nhìn đã bị phá hủy cung điện, rồ rèn lắc đầu nói. Trái ác quỷ chính là biển cả bí bảo, mà ở sở kỳ này có thể xuất hiện một quả trái ác quỷ đã là kỳ quái lắm rồi. Rồ rèn đang lo là bây giờ gò rổ no mi vẫn chưa có bị đưa đến sở kỳ này, như vậy thì mọi công sức đều lãng phí. Thật nhăm chán. Nơi đây không cơ lấy một cái người mạnh một chút á hồn y. Nhìn khắp nơi đều là thi thể binh sĩ ẹ tịt, nhìn rồ rèn có chút khó chịu nói. Nhìn xung quanh nằm rãi rác khắp nơi thi thể binh lính thì có thể thấy được nơi đây vừa xảy ra một trận đổ sát. Bây giờ hệ nổ vẫn chưa có ăn gò rổ no mi nên sở kỳ nơi này không có lấy nổi một cái cường giả. Nếu như đặt ở Thanh Hải phía dưới kia thì người mạnh nhất ở đây cũng chỉ có khoảng 50 triệu bờ lì thực lực mà thôi. Hưu 4. Đồng nhiên một tiếng xé gió truyền đến ạ cụ dạ liền xuất hiện ở rổ rèn bên cạnh. Rổ rèn đại nhân. Người tên hệ nổ mà đại nhân nói đến đã tìm thấy rồi. Nhưng không tìm thấy gò rổ no mi ở chỗ của hắn. Bản thân hệ nổ cũng không có dấu hiệu gì đã ăn qua trái ác quỷ. Hạ cụ dạ cuối đầu nói. Các ngươi có dung huyễn thuật để ở trong ký ức của hắn tìm kiếm không? Rổ rèn nhữ mày nói. Hiển nhiên tin tức này đối với rổ rèn mà nói không phải là một cái tin tức tốt gì. Nếu như hệ nổ đã ăn qua gò rổ no mi thì hắn cũng chưa thể đem sức mạnh của nó khai phát ra như nguyên tắc được. Nếu như hệ nổ đã ăn đi gò rổ no mi thì rổ rèn cũng có thể đem năng lực từ trên người hắn rút ra. Nhưng mà hiện tại gò rổ no mi còn chưa bị hệ nổ ăn như vậy thì nó tung tích càng khó tìm. Dạ cụ mỏ cũng đã dùng huyễn thuật để thăm dò nhưng cũng không có tìm ra được tin tức hữu dụng gì. Với lại sau khi bị mạnh mẽ tra xét ký ức hệ nổ bây giờ đã biến thành một kẻ điên hoàn toàn không có gì. Bà cụ già nói. Nghe vậy rổ rèn suy tư một hồi. Thấy vậy bà cụ già cũng không nói gì mà im lặng đứng bên cạnh hắn. Mấy phút sau rồ rèn nhìn bà cụ già nói. Tiếp tục tìm kiếm, cho dù phải đem toàn bộ nơi này cho đào lên cũng phải cho ta tìm ra gò rổ no mi. Hơn nữa sử dụng thêm ảnh phân thân để tăng thêm tốc độ. Rồ rèn nghiêm nghị nói. Tuân lệnh chủ nhân. Nói xong bà cụ già liền một cái thuấn thân biến mất chỉ để lại một mặt trầm tư rồ rèn. Rồ rèn cần phải tìm ra gò rổ no mi nhanh chóng vì thời gian có hạn. Rồ rèn còn muốn từ trong tay rổ rồn cùng lò đoạt lấy ổ vệ no mi. Ổ vệ no mi được xưng làm cứu cực trái ác quỷ có được đủ loại nghịch thiên năng lực tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay lò được. 4. Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, đã hơn 10 ngày rồ rèn đến sở cải ỷ. Trong thời gian này những cái kia sở cải ỷ cư dân cũng không dám làm loạn gì. Nói đùa trong mắt sở cải ỷ cư dân thì rồ rèn không khác nào một cái đại ma vương. Từ hành động đem toàn bộ binh lính nơi này tàn sát hầu như không còn là biết rồi. Chính vì thế mà sở cái cư dân mới không dám làm gì, sợ sẽ bị rồ rèn bọn hắn giết chết. Trong khoảng thời gian này rồ rèn cũng có gặp được tiểu lò Lyconis. Bây giờ cô Nis cũng chỉ mới có 6-7 tuổi nhiều, dồ dẻn cũng đem nàng đoạt tới. Không chỉ là tương lai cô Nis sẽ trở thành một cái đại mỹ nữ mà còn là vì Dù Kỳ Hiểm. Dù Kỳ Hiểm cũng cần một cái bạn cùng lứa chơi đùa nên dồ dẻn đem nàng mang tới. Bây giờ cô Nis mới có 6-7 tuổi nên dễ dàng đem nàng dụ dỗ tới tay. Rốt cuộc sau mấy ngày thì tin tức mà dồ dẻn mong chờ cũng đã tới. Đại nhân đã tìm thấy gõ rổ Nomi rồi. Dồ dẻn đang ở trên thuyền cùng chúng nữ tán gẫu thì đột nhiên sệ dậy với mặt mày hớn hở chạy đến trên tay còn cầm theo một cái màu xanh lam trái cây. Quả này trái cây to bằng lòng bàn tay, toàn thân một màu xanh lam cùng một ít màu trắng pha trộn, trên thân có đầy hình thù kỳ lạ hoa văn. Đây chính là dồ dẻn tìm kiếm suốt thời gian qua, có danh xưng mạnh nhất hệ lò gì ạ trái ác quỷ gõ rổ Nomi. Rốt cuộc cũng tìm được gõ rổ Nomi. Cầm trên tay gõ rổ Nomi dồ dẻn mặt đầy vui mừng nói. Dồ dẻn có thể cảm nhận bên trong gõ rổ Nomi cuồng bạo cùng vô tận lôi điện chi lực. Gõ rổ Nomi chính là dồ dẻn ở cái thế giới này tìm tới đầu tiên trái ác quỷ. Đây chính là gõ rổ Nomi sao, hình dáng thật kỳ lạ à bà bạ. Nhìn trong tay dồ dẻn gõ rổ Nomi Dù Kỳ Hiểm hiếu kỳ nói. Đây còn là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy trái ác quỷ. Mặc dù đã ở trong sách nhìn qua nhưng trong sách cùng ngoài đời không giống nhau. Thế nào Dù Kỳ Chan muốn nó sao? Nhìn một mặt hiếu kỳ Dù Kỳ Hiểm dồ dẻn cười nói. Nghe vậy Dù Kỳ Hiểm lắc đầu nói. Mặc dù gõ rổ Nomi rất mạnh nhưng ta không thích, ta đã tìm được cho mình thích hợp trái ác quỷ. Chỉ cần phạ đem nó tìm ra cho ta là được. Chỉ cần là Dù Kỳ Chan muốn ta đều sẽ lấy đến. Dồ dẻn cười nói. Sau đó dồ dẻn liền đi vào bên trong tiểu thế giới. Xuất hiện ở đối diện một cái to lớn quang cầu, cũng chính là hệ thống. Hệ thống có thể thông qua cướp đoạt bản nguyên của từng cái thế giới để hoàn thiện hơn. Bản thân trái ác quỷ cũng ẩn chứa một ít bản nguyên của thế giới này có thể giúp cho hệ thống hoàn thiện hơn. Hơn nữa hệ thống còn có phân tích cùng tái tạo hai hạng năng lực. Chỉ cần đem gõ rổ Nomi cho hệ thống phân tích, sau khi phân tích hoàn thành thì hệ thống sẽ tự động tái tạo ra một cái khác hoàn mỹ hơn gõ rổ Nomi. Có được vô số thế giới tri thức thì hệ thống hoàn toàn có thể đem gõ rổ Nomi cho phân tích. Nhưng mà bây giờ hệ thống vẫn chưa hoàn chỉnh nên cần phải tốn một thời gian mới cố thế đem gõ rổ Nomi hoàn toàn tái tạo. Bây giờ thì trong khi đợi gõ rổ Nomi hoàn thành tái tạo, thì khởi hành đi lấy ổ vệ Nomi thôi, cũng không biết bây giờ ổ vệ Nomi đã xuất hiện chưa. Dồ dẻn thầm nói, thời gian mà nó được dồ dẻn đưa cho ổ vệ Nomi dồ dẻn cũng không rõ lắm. Nhưng có thể xác định là trước nội dung cốt truyện hơn mười mấy năm. Bây giờ dồ dẻn định đi qua họa tơ 7 lấy Minh Vương bản vẽ rồi đi Bắc Hải lấy ổ vệ Nomi. Chương 250, ổ vệ Nomi. Bắc Hải, Mini ẩn đảo. Hòn đảo này bây giờ hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Tại một chỗ nào đó trên đảo có hai bóng người một lớn một nhỏ. Một người trong đó ăn mặc một bộ màu đen lông vũ áo choàng, dáng người cao lớn. Người này chính là hải quân trung tá Có Dạ Dồn và cũng là đại tướng Sẻn Gỗ Cụ Nghĩa Tử. Có Dạ Dồn tên thật là Đổ Quỵt Xuất Dồ Si Nẹn Tờ là Đổ Quỵt Xuất Đỏ Phở Làm Mì Ngộ Em Trai, nằm vùng ở bên trong hải quân. Mặc dù nói là nằm vùng nhưng Có Dạ Dồn hoàn toàn coi mình là một cái hải quân, đối với hải quân hết mực trung thành. Còn một cái khác thân ảnh nhỏ bé, trên đầu đổi một cái mũ da hổ, sắc mặt có chút trắng bệnh cả người yếu đuối, vô lực. Người này không ai khác chính là tương lai 11 siêu tân tinh một trong Trạ Phản Gạ Lò. Có Dạ Dồn đem Lò coi thành mình em trai ruột, tình cảm hai người rất tốt. Cũng chính vì thế mà Có Dạ Dồn không tiếc phản bội Đỏ Phở Lạ Mì Gỗ cướp đi hắn chuẩn bị chiếm đoạt ổ vệ Nomi để cho Lò chữa bệnh. Có Dạ Dồn là nạt Nomi năng lực giả có thể che giấu đi bản thân hoặc những thứ khác phát ra âm thanh trong một phạm vi nhất định. Mặc dù thực lực không cao nhưng có thêm nạt Nomi Có Dạ Dồn dễ dàng liền đem ổ vệ Nomi cho đánh cắp. Ổ vệ Nomi được xưng là cứu cực trái ác quỷ có được nghịch thiên năng lực. Không gian, khống vật, chữa trị, điều khiển tâm trí. Đủ loại nghịch thiên năng lực. Thậm chí ổ vệ Nomi còn có thể sử dụng bất lao thủ thuật khiến cho người khác đạt được vĩnh sinh. Chỉ là cái giá phải trả khi sử dụng bất lao thủ thuật là người thi thuật phải mất đi sinh mệnh. Chính vì vậy mà Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cùng Ngũ Lao Tinh mới đối với ổ vệ Nomi chấp nhất như vậy. Thậm chí Ngũ Lao Tinh còn đối với thế giới tuyên bố. Nếu như có ai dám ăn ổ vệ Nomi thì sẽ cùng thế giới chính phủ là địch. Bất tử đó là điều cấm kỵ nhưng không ai có thể cưỡng lại được vĩnh sinh ham muốn. Đây là ổ vệ Nomi, ngươi mau đem nó ăn đi Lò. Nó sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. Cầm trong tay ổ vệ Nomi đưa cho Lò Có Dạ Dồn cười nói. Gương mặt của Có Dạ Dồn bây giờ có chút mệt mỏi, hơn nữa cũng đã bị thương. mặc dù có dạ dồn có thực lực không tệ lại thêm nạt no mi phụ trợ. Nhưng mà một mình xông vào một đám hải tặc hang ổ đương nhiên cũng phải bị thương. Có dạ dồn. Nhìn vì hắn mà trở thành như vậy lọ không khỏi trong lòng cảm thấy cảm động không thôi. Từ khi mất đi gia đình hắn đã không cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Hôm nay có dạ dồn vì một kẻ sắp chết như hắn mà làm nhiều như vậy, thậm chí còn không tiếc cùng thế giới chính phủ là địch. Chỉ để lấy được ổ tệ no mi để chữa bệnh cho hắn, điều này khiến cho lọ cảm động không thôi. Đừng nói nữa, mau ăn đi, cầm trong tao ổ tệ no mi đưa đến cỏ dầu rồi nói. Vạn tượng thiên dẫn. Chỉ là trong khi lọ đang định cầm lấy ổ tệ no mi thì một đạo cường đại hấp lực chuyển đến đem ổ tệ hút đi. Là kẻ nào? Nhìn thấy ổ tệ no mi bị cướp đi, có dạ dồn tức giận nhìn sang. Chỉ thấy một cái có dung mạo hoàn mỹ, tóc đen mắt đỏ khoảng 20 tuổi thiếu niên đứng ở cách bọn hắn phía xa, bên cạnh còn có thêm mấy cái thiếu nữ xinh đẹp. Người này không ai khác chính là Rồ Rèn cùng hắn nữ nhân. Trong tay Rồ Rèn còn cầm lấy một cái có màu hồng trái tim quả thực, bên trên còn có kỳ lạ hoa văn. Chính là ổ tệ no mi, hiển nhiên Rồ Rèn là người vừa mới ra tay đem ổ tệ no mi cướp đi. Sau khi lấy được gõ rổ no mi, Rồ Rèn liền khởi hành đi đến họa tờ 7 để lấy đi Minh Vương bản vẽ. Chỉ cần đối với Tom thi triển một cái đơn giản ảo thuật là hắn liền ngoan ngoan đem Minh Vương bản vẽ giao ra. Rồ Rèn muốn ẩn nút thì ở thế giới này không ai có thể phát hiện ra được. Chính vì thế mà Rồ Rèn mới có thể dễ dàng qua mặt được chính phủ 9 đám người lấy đi Minh Vương bản vẽ mà bọn chúng không hề hay biết. Sau khi lấy được Minh Vương bản vẽ, Rồ Rèn liền khởi hành đi đến Bắc Hải Mini ẩn đảo. Mục tiêu đương nhiên là ổ tệ no mi. Rốt cuộc hơn một năm Rồ Rèn cũng chờ được tới lúc ổ tệ no mi xuất hiện. Trong một năm này Rồ Rèn cũng tìm được hai quả trái ác quỷ hệ vạ dẹ mẹ xì ạ, cũng coi như là thu hoạch không tệ. Người là 4. Uchiha Rồ Rèn 3. Nhìn thấy gương mặt của Rồ Rèn, có dạ dồn liền chấn kinh. Một năm trước Rồ Rèn xâm nhập vào thánh địa mạ gì hệ và giết chết thiên long nhân, sự kiện này hầu như là chuyển khắp toàn thế giới. Là đỏ phở làm mỉ ngộ em trai cùng sẻn gỗ củ nghĩa tử có dạ dồn đương nhiên biết việc này. Hải quân cùng thế giới chính phủ luôn luôn truy tìm Uchiha Rồ Rèn tung tích nhưng không tài nào tìm ra được một chút tung tích gì của Rồ Rèn. Có nhiều người cho rằng Rồ Rèn đã sợ thế giới chính phủ truy sát nên đã tìm nơi lẫn trốn. Nhưng không ngờ rằng hắn lại xuất hiện tại đây, hơn nữa nhìn qua mục tiêu của Uchiha Rồ Rèn lần này là ổ tệ no mi. Ồ, ngươi chính là sẻn gỗ củ nghĩ tử có dạ dồn đi. Cảm ơn ngươi đã giúp ta mang ra ổ tệ no mi ra, đỡ phải ta tự mình động thủ. Rồ Rèn cười nói. Nói như vậy là ngươi đã chú ý đến ổ tệ no mi rồi đúng không? Có dạ dồn sắc mặt âm trầm nói. Trong lòng có dạ dồn lúc này rất nghi hoặc, ổ tệ no mi là một cái băng hải tặc muốn dùng nó để cùng thế giới chính phủ giao dịch. Ngoại trừ một số ít người của hải quân, thế giới chính phủ cùng đổ quỵt xuất gia tộc ra thì không còn ai biết mới phải. Rốt cuộc là ai đã để lộ tin tức? Càng nghĩ đến chuyện này có dạ dồn sắc mặt càng khó coi. Ta ở Bắc Hải này một năm nay rốt cuộc cũng đợi được đến lúc ổ tệ no mi tin tức. Có được danh xưng cứu cực trái ác quỷ, ta làm sao có thể bỏ qua. Nhìn trong tay ổ tệ no mi, Rồ Rèn nở nụ cười. Uchiha Rồ Rèn. Ngươi lại dám cướp đi ổ tệ no mi, không lẽ ngươi muốn cùng thế giới chính phủ là địch sao? Có dầu dồn nhìn Rồ Rèn sắc mặt nghiêm nghị nói. Bây giờ có dầu dồn chỉ có thể hy vọng Uchiha Rồ Rèn hắn sẽ vì không muốn cùng thế giới chính phủ là địch mà đem ổ tệ no mi trả lại. Phải nhanh chóng đem ổ tệ no mi cho lọ ăn ngay, bằng không sẽ có người nhanh chóng đổi tới, như vậy thì không kịp rồi. Nghe vậy Rồ Rèn nhìn có dạ dồn như nhìn một tên ngốc như thế. Ngươi là ngu thật hay giả ngu vậy? Ta dám giết thiên long nhân thì đương nhiên là không sợ cùng thế giới chính phủ là địch. Ngươi nghĩ đem thế giới chính phủ ra uy hiếp ta có tác dụng sao? Nghe vậy có dạ dồn không biết phải làm sao để phản bác. Chương 251, đồ quỵt sọt đỏ phờ làm mì nồ. Nghe Rồ Rèn lời nói có dạ dồn mới phản ứng lại. Đúng vậy à, đối phương ngay cả thiên long nhân cũng dám giết, làm sao lạo sợ cùng thế giới chính phủ là địch. Nếu đã vậy thì ta sẽ tự mình giành lại ổ tệ no mi. Có dạ dồn lạnh lùng nói. Số 3. Vừa dứt lời có dạ dồn liền ngay lập tức biến mất khỏi chỗ, sau đó xuất hiện ngay trước mặt Rồ Rèn. Vành 3. Chỉ là có dạ dồn vừa mới xuất hiện ngay trước mặt Rồ Rèn thì một cái thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đem hắn đánh bay. Có dạ dồn 3. Nhìn thấy bị đánh bay ra xa có dạ dồn lỏ kinh hô, sau đó liền chạy đến bên cạnh hắn. Chỉ thấy có dạ dồn lúc này hai tay run rẩy, khoe miệng chảy máu, hiển nhiên dính đòn lúc nãy đã khiến cho hắn bị thương. Ngươi thế nào rồi có dạ dồn? Lỏ lo lắng nói. Ta không sao. Có dạ dồn miễn cưỡng cười nói. Sau đó có dạ dồn liền nhìn về phía đứng trước mặt rổ rẹn xệ dịu sắc mặt ngưng trọng. Mạnh, phi thường mạnh. Vừa mới lúc này nếu như không phải hắn phản ứng kịp thì đã bị thương nặng rồi. Đồng thời trong lòng hắn cảm thấy một trận không cam lòng. Bọn hắn mạnh như vậy ta làm thế nào mới có thể lấy lại ổ vệ Nomi đây? Nếu như không có ổ vệ Nomi thì lọ sẽ chết ta. Nghĩ đến đây có dạ dồn nắm chặt bàn tay. Rổ rẹn đại nhân. Có mấy người đang đi về phía này. Hạ Cù Dạ đi đến bên cạnh rồ rèn nói. Đống nhiên từ trên bầu trời xuất hiện vô số đạo màu trắng tuyến dài. Sau đó chỉ thấy những sợi tuyến này đem hơn phân nửa hòn đảo cho bao phủ, hình thành một cái lồng lớn. Có dạ dồn, lò cùng rồ rèn đám người cũng bị nhốt ở bên trong lồng. Đây là lồng chim. Đỏ phở lạ mì ngộ đến rồi a. Nhìn thấy trên không trung vô số sợi tuyến tạo thành một cái lồng rồ rèn thì thảo nói. Sau đó trong tầm mắt của rồ rèn liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Người cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, màu một cái màu hồng lông vũ áo choàng, chính là Đỏ Phở Lạ Mị Ngộ. Đỏ Phở Lạ Mị Ngộ thật ra cũng là một cái thiên long nhân là đồ quỷ xuất gia tộc trưởng tử, nguyên bản cả gia tộc ở thánh địa được hưởng thiên long nhân đặc quyền vui vẻ thì lại xảy ra chuyện. Cha của Đỏ Phở Lạ Mị Ngộ chủ trương thiên long nhân cùng người bình thường sống bình đẳng từ bỏ thiên long nhân đặc quyền rời khỏi thánh địa mà gì hết. Mặc dù cha của Đỏ Phở Lạ Mị Ngộ muốn cùng người bình thường sống bình đẳng nhưng không phải ai cũng nghĩ như hắn. Thiên Long Nhân cái này khối u ác tính đã khiến người bình thường chịu khổ suốt mấy trăm năm qua không phải cứ muốn xóa bỏ là có thể xóa bỏ. Hận thù tích tụ suốt mấy trăm năm khiến cho những người bình thường hận không thể đem Thiên Long Nhân xé thành trăm mảnh. Một cái Thiên Long Nhân một khi mất đi đặc quyền sẽ phải gánh lại cỡ nào trả thù cùng phát tiết không nghĩ cũng biết. Thế là đổ quỵt suốt cả nhà bốn người phải chịu đủ mọi sự trả thù của người khác, bây giờ chỉ còn lại Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cùng Rổ Xì Nẹn Tờ hai người. Đối với chuyện đó Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đối với cha hắn căm thù rồi đem cha hắn giết chết. Sau đó Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đem đầu cha hắn muốn được chấp nhận trở lại thành Thiên Long Nhân. Nhưng mà những cái khác Thiên Long Nhân làm sao có thể chấp nhận kẻ phản bội quay lại. Cuối cùng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ mang theo căm hận rời khỏi thánh địa, thề rằng sẽ trả thù Thiên Long Nhân. Ta thân yêu em trai ngươi lại dám phản bội ta nhìn thấy có dạ dồn Đỏ Phở Làm Mì Ngộ sắc mặt âm trầm nói. Bị em trai mình phản bội Đỏ Phở Làm Mì Ngộ lúc này sắc mặt âm trầm, cả người tỏa ra sát khí giống như một cái núi lửa sắp bạo phát. Sau đó Đỏ Phở Làm Mì Ngộ bị bổn, tỷ cả, đi dạ cùng vợ gỗ bốn người nhìn chúng hắn vương tư chất, sau đó đưa cho hắn ỷ tổ no mi rồi tôn hắn lên làm vua, lập nên đổ quỵt xuất băng hải tặc. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cái kia tà ác tính cách cũng theo thời gian mà hình thành. Vì ta là hải quân ta đầu nhập vào đổ quỵt xuất gia tộc làm nội ứng. Rất xin lỗi vì đã lừa gạt ngươi bốn. Nhưng thân là hải quân ta không thể không ngăn cản ngươi làm ác. Có dạ dồn nhìn Đỏ Phở Làm Mì Ngộ quật cường nói. Vốn đã bị thương do lúc cướp ổ vệ no mi bây giờ lại bị sệ dịch hướng đã thương khiến cho có dạ dồn không còn sức lực nào nữa. Đừng nói nhiều lời nhảm nhí, ổ vệ no mi đâu. Có phải bị lò ăn rồi không? Đỏ Phở Làm Mì Ngộ sắc mặt âm trầm nhìn bên cạnh có dạ dồn lò nói. Không phải ổ vệ no mi đã bị hắn lấy đi rồi. Có dạ dồn lắc đầu chỉ về phía rổ rèn nói. Nghe vậy Đỏ Phở Làm Mì Ngộ nhìn về phía rổ rèn sau đó nhìn thấy trên tay rổ rèn ổ vệ no mi hắn lạnh lùng nói. Ta không cần biết ngươi là ai, nếu như đem ổ vệ no mi trả lại đây ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn thấy rổ rèn Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cảm giác có chút ấn tượng giống như là đã gặp qua ở nơi nào rồi. Nhưng mà bây giờ việc quan trọng của hắn đó là đem ổ vệ no mi lấy đi, nếu không hải quân đuổi tới thì sẽ rất phiền phức. Chương 252, chiến đổ quỵt xuất gia tộc. Nghe giọng điệu lớn lối Đỏ Phở Làm Mì Ngộ rồ rèn khinh thường hư lạnh. Hạ sổ cụ hạ kỳ 4. Một đạo cường đại vô hình khí thế bạo phát hướng về Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đám người ép tới. Cảm nhận được trên thân rồ rèn tỏa ra kinh khủng hạ sổ cụ hạ kỳ trong người Đỏ Phở Làm Mì Ngộ hạ sổ cụ hạ kỳ không tự chủ bạo phát mà ra. Ẩm 4. Từng đợt chấn động xuất hiện, bầu trời cũng bắt đầu biến sắc, sấm chớp cũng bắt đầu rít gào. Những người xung quanh cảm nhận được rổ rèn cùng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ hai người kinh khủng khí thế đối chọi nhau cảm thấy áp lực nặng nề. Cũng may đám người thực lực không yếu nếu không thì đã bị hai người hạ sổ cụ hạ kỳ khiến cho chân choáng. Xem ra ngươi cũng không phải hạ người gì tầm thường. Cảm nhận được trên người rổ rèn kinh khủng hạ sổ cụ hạ kỳ Đỏ Phở Làm Mì Ngộ sắc mặt nghiêm túc nói. Hạ sổ cụ hạ kỳ là 1 triệu người bên trong mới có một vương tư chất, người sở hữu hạ sổ cụ hạ kỳ không có một cái nào là đơn giản. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ không biết có phải là ảo giác hay không mà lúc này trong lòng cảm giác được nguy hiểm. Rồ rèn khí thế làm cho hắn nhớ đến tứ hoàng bách thú cải đồ. Nhưng rất nhanh hắn liền bỏ qua suy nghĩ đó, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ không nghĩ Rổ Rèn lại là một cái tứ hoàng cường giả. Tứ hoàng cường giả không phải rau cải trắng hơn nữa, nếu như Rổ Rèn là tứ hoàng cùng cấp nhân vật thì đã danh tiếng lan xa rồi. Đỏ Phở Lạ, hắn chính là treo thưởng 500 triệu bờ lì ủ chỉ hạ Rổ Rèn, là kẻ đã xâm nhập thánh địa mạ gì hệ giọt giết chết thiên long nhân. Lúc này tỷ cả đi đến bên cạnh Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ nói. Chỉ là nghe được giọng nói của hắn, chúng nữ cùng Rổ Rèn sắc mặt có chút kỳ lạ, giống như đang nhịn cười một dạng. Nếu như không phải vì ảnh hưởng đến hình tượng thì bọn hắn đã cười lên thật to rồi. Thì ra là hắn a, không trách nhìn quen như vậy, nghe vậy Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ hiểu ra. Bản thân Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cũng là thiên long nhân nên hiểu rõ thiên long nhân đặc quyền cỡ nào đáng sợ. Nếu như có kẻ dám ra tay với thiên long nhân thì nhất định sẽ bị hải quân bản bộ đại tướng cho truy sát. Chính vì điều đó mà mấy trăm năm này thiên long nhân mới dám không sợ trời không sợ đất, khắp nơi làm ác. Khi nghe có người dám ra tay giết chết thiên long nhân, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cũng rất là kinh ngạc không thôi. Nhưng mà cũng không có quá nhiều để ý, sau đó Rổ Rèn lại biến mất một năm không có tung tích nên Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cũng lười để ý làm gì. Uchiha Rổ Rèn, mặc dù ngươi có đại tướng thực lực nhưng mà ngươi xác định muốn cùng đổ quỷ xuất gia tộc là địch. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ nhìn Rổ Rèn nghiêm túc nói. Theo tình báo cho biết thì Uchiha Rổ Rèn phải có đại tướng thực lực. Nhưng mà vừa mới lúc nãy thôi Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ có thể cảm nhận được đối phương không chỉ có đại tướng thực lực đơn giản như vậy. Chính vì thế mà Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ hắn mới không dám tự tiện dùng vũ lực để lấy lại Obe Nomi. Cùng đồ quỷ xuất các ngươi là địch, các ngươi quá đem mình coi trọng rồi. Rổ Rèn khinh thường cười lạnh. Cuồng vọng. Ngươi nghĩ mình là ai? Dám cùng Đỏ Phở Lạ nói như thế nhất định phải giết chết hắn. Nghe được Rổ Rèn lời nói, đổ quỵt xuất gia tộc thành viên liền tức giận không thôi. Bọn hắn cũng cảm nhận được trên người Rổ Rèn khí thế, nhưng mà nghe Rổ Rèn như vậy khinh thường bọn hắn thiếu chủ làm sao bọn hắn có thể không tức giận cho được. Mặc dù bề ngoài xem ra là bọn hắn là Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ thuộc hạ, nhưng mà tất cả bọn hắn đều xem mình là người thân. Thân nhân bị người khác xem thường bọn hắn không tức giận mới lạ. Phu 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 năm. Đừng nghĩ rằng ngươi có chút thực lực liền không sợ trời không sợ đất. Những kẻ như ngươi ở tân thế giới có rất nhiều. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cười lạnh. Phải không? Cho dù là vậy thì ngươi có thể làm gì ta, cắn ta sao? Rổ Rèn nhìn Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cười cợt nói. Tính ba. Yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này đây Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ đã không còn như lúc này cười cợt nữa mà thay vào đó là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Mấy cái khác đổ quỵt xuất gia tộc thành viên cũng sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Đã như vậy thì ngươi chết đi cho ta. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ lớn tiếng quát. Tuyến chỉ ba. Một đạo màu trắng tuyến chỉ xé rách không khí hướng về phía Rổ Rèn nhanh chóng đánh tới. Hừ, thấy vậy Rổ Rèn hừ lạnh một tiếng. Thần La Thiên Trinh ba. Doanh sáu. Một đạo cường đại lực đẩy hướng về xung quanh bạo phát đem đánh tới tuyến chỉ cho đánh tay, xung quanh địa hình cũng vì thế mà méo mó. Quả nhiên như tình báo như vậy, hắn có thể khống chế lực đẩy. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ thầm nói. Lúc này những cái khác đổ quỵt xuất gia tộc thành viên cũng đã ra tay. Một đạo to lớn màu trắng dịch thể hướng về phía Rổ Rèn bắn tới. Rắc. Rắc. Một đạo cực mạnh hàn khí xông ra đem đánh tới công kích cho đóng băng. Thật sự là buồn nôn, năng lực cả người tỏa ra kinh khủng hàn khí ẹ tịt đi tới nhìn chỉ buồn nói. Những cái khác nữ nhân sau lưng Rổ Rèn cũng dùng mình, cả người nổi da gà. Chỉ buồn là bệ tạ no mi năng lực giả, có thể từ trên người tạo ra chất lỏng sền sệt lại cộng thêm bộ dáng của hắn khiến cho chúng nữ cảm thấy rất buồn nôn. Đóng băng năng lực, là hỉ hỉ no mi năng lực sao? Không thể nào hỉ hỉ no mi không phải là ạ kỳ gì năng lực sao, làm sao nữ nhân này cũng có được? Nhìn thấy ẹ tịt cả người toát ra kinh khủng hàn khí, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ nghi hoặc. Trên đời này không thể nào có được hai quả giống như trái ác quỷ, nhưng mà nữ nhân này năng lực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cũng chỉ nghi hoặc một chút thôi, điều quan trọng bây giờ là lấy lại ổ vệ no mi. Siêu kích giảo tiên ba. Chỉ gặp phía trước mặt Rổ Rèn xông đến một đạo vô cùng mạnh mẽ bạch tuyến đem không khí xé rách đánh về phía hắn. Bên trên còn có bám vào bật sổ cú hạ kỳ sao. Ngay sau đó trên người Rổ Rèn bạo phát ra kinh khủng hắc khí đem toàn bộ nơi này bao trùm. Hố đen ba. Mít đạo cường đại màu đen hố sâu xuất hiện, từ bên trong bạo phát ra kinh khủng lực hút đem đánh tới bạch tuyến cho thôn phệ. Các ngươi đi đối phó những tên còn lại, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ giao cho ta. Rổ Rèn hướng về chúng nữ nói. Chúng nữ gật đầu hiểu rõ sau đó liền một cái thuấn thân biến mất, mỗi người đều riêng phần mình tìm một cái đối thủ. Vương với vương, tướng với tương. Để ta xem ngươi thực lực ra sao, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ. Nói xong Rổ Rèn liền ra tay, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cũng không chậm tiếp đón. Trận chiến chính thức bạo phát. Chương 253, nghiền ép đổ quỵt xuất gia tộc. Vành 4. Tại mini ẩn đảo, bên trong lồng chim từng đạo chấn động đại địa âm thanh vang lên. Chỉ thấy tại một chỗ nào đó bên trong lồng chim, xuất hiện một cái mấy chục mét thạch chi cự nhân. Cự nhân giơ lên to lớn nắm đấm hướng về từng cái thân ảnh nhỏ bé dưới mặt đất đánh xuống, mỗi một quyền đầu gây nên to lớn chấn động. To lớn giống như được làm bằng đá, cự nhân này là đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ một thành viên Tỷ Cạ. Tỷ Cạ là thạch thạch quả thực năng lực giả có thể cùng xung quanh đất đá đồng hóa để biến thành một cái hơn 100 mét cự nhân, uy lực rất mạnh mẽ. Nhưng mà cho dù có được một cái không tệ năng lực nhưng cũng đi kèm theo nhược điểm. Khi biến thành cự nhân thì do hình thể quá lớn nên không thể di chuyển dễ dàng được nên sẽ rất dễ trở thành điểm ngắm. Lam độn bách tiễn xạ kích 3. Chỉ thấy mấy trăm đạo màu xanh lam quang tiễn bắn ra hướng về phía hình thể to lớn Tỷ Cạ bắn tới. Vâng 6. Từng đạo màu xanh lam cường lực quang tiễn bắn lên người khiến cho vô số bộ phân cơ thể bị vỡ nát. Cơ thể cự nhân của Tỷ Cạ là do bằng đất giá tạo thành, khi pin vô số mũi tên bắn chúng khiến cho cơ thể của hắn liên tiếp bị phá nát. Hiệu 4. Đông nhiên một bóng người xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tỷ Cạ, cánh tay quấn quanh màu xanh lam lôi điện một quyền đánh xuống. Giáp. Giáp. Giáp 3. Vâng. Vâng 3. A-a-a-a-a-a-a-5. Một đạo cường đại kinh khủng quái lực đánh xuống khiến cho cơ thể bằng đá của Tỷ Cạ trên thân xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó bắt đầu đổ vỡ. Sau đó là một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy thân ảnh của Tỷ Cạ xuất hiện ở bên trong đống đổ nát, toàn thân đều là máu tươi. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết là bị thương rất nặng. Chủ nhân có dặn là không cần phải giết hắn. Soi ố nhìn bên cạnh Sệ Dịch hỏi thăm. Ta đã biết. Thực lực của tên giọng heo này cũng không tệ, có được thêm trái ác quỷ năng lực mới khiến cho hắn mạnh thêm một chút thôi. Không quá khó khăn để hạ hắn. Soi ổ hưng phấn nói. Chứng kiến được trái ác quỷ sức mạnh Sệ Dịch càng ngày càng mong đợi có được cho mình một cái thích hợp trái ác quỷ. Mặc dù đổ quỵt xuất gia tộc thành viên đúng là rất mạnh nhưng cũng chỉ có thiếu tướng đến trung tướng ở giữa thực lực mà thôi, cùng nữ nhân của Rộ Rèn không thể so sánh được. Về phần nữ nhân của Rộ Rèn trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến, lại thêm hai cái thế giới tài nguyên bồi dưỡng thực lực có thể đặt ở thế giới này đỉnh cao. Trong số những nữ nhân của Rộ Rèn thì ngoại trừ những người không thích hợp chiến đấu ra thì người yếu nhất cũng đạt đến trung tướng trình độ. Mấy chục cái trung tướng cùng đại tướng cùng tứ hoàng thực lực, có thể nói ở thế giới này Rộ Rèn là có được thế lực mạnh nhất cũng không nói chơi. Tiếp theo đó là từng cái đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ bị đánh bại. Trước một đám có đại tướng cùng tứ hoàng thực lực nữ nhân thì bọn hắn xác định chỉ có thể bị treo lên đánh. Đáng ghét. Nhìn thấy gia tộc mình từng cái thành viên bị đánh bại, Đỏ Phở làm mì ngộ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn cứ nghĩ trong Rộ Rèn đám người thì chỉ có một mình ủ trí hạ Rộ Rèn cùng cái kia sử dụng băng năng lực là những người mạnh nhất thôi, còn những người khác cũng không có bao nhiêu thực lực. Nhưng mà chuyện xảy ra không khác gì khiến hắn bị ăn một cái bạc hai, Đỏ Phở là mỹ ngộ không đời nào nghĩ đến những nữ nhân nhìn như vô hại kia lại có thực lực mạnh như vậy. Rốt cuộc là những kẻ kinh khủng này từ đâu ra mà lại có thực lực mạnh như vậy, trình độ này thì ủ trí hạ Rộ Rèn đám người đã có thể so sánh với tứ hoàng rồi đi. Nhưng mà sự việc đã đến mức này không cho phép hắn dừng lại, chỉ có thể tiếp tục chiến mà thôi. Hoang lãng bạch tuyến. Ngay lập tức xung quanh địa hình biến thành một màu trắng xóa, đất đá, mặt đất, cây cối đều biến thành vô số sợi màu trắng tuyến chỉ. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh sao? Nhìn phía dưới mặt đất đã hóa thành một biển màu trắng tuyến Rộ Rèn như mày. Ở trong hoàn tỷ hệ sơ bộ này ạ nỉm thì Đỏ Phở làm mì ngộ là người sớm nhất thức tỉnh trái ác quỷ năng lực. Không biết những hệ trái ác quỷ khác như thế nào nhưng hệ và dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ có hai loại thức tỉnh giả thuyết. Một là có thể ảnh hưởng đến bên ngoài, đem xung quanh địa hình biến thành cùng loại với thuộc tính năng lực trái ác quỷ của năng lực giả. Hai là tăng lên uy lực cùng sức mạnh của năng lực giả, đây là hai cái giả thuyết mà kiếp trước Rộ Rèn từng nghe qua. Đỏ Phở là mỹ ngộ trái ác quỷ thức tỉnh trạng thái là thuộc về loại 1, đem xung quanh địa hình biến thành vô số sợi bạch tuyến. Sau đó đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm lên những sợi bạch tuyến rồi công kích đối thủ. Nếu như là người khác thì có lẽ sẽ bị năng lực của Đỏ Phở làm mì ngộ cho gây rất nhiều phiền phức, nhưng mà xui cho Đỏ Phở làm mì ngộ là gặp phải Rộ Rèn. Thần La Thiên Trinh 3. Vành 8. Lấy Rộ Rèn làm bạo phát ra một đạo kinh khủng lực đẩy đem kéo tới bạch tuyến cho đánh tan. Phước 4. Đỏ Phở làm mì ngộ cũng bị cường đại lực trùng kích cho đánh bay đi, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng ghét. Miễn cưỡng đứng dậy xoa đi trên miệng vết máu, Đỏ Phở làm mỉ ngộ oán hận nhìn Rộ Rèn. Sau đó Đỏ Phở làm mỉ ngộ liền sắc mặt đưa đám, bởi vì trước mặt của hắn là vô số hắc khí hóa thành một cái to lớn đại thủ tới. Ầm ba. Màu đen đại thủ đánh tới đem Đỏ Phở làm mỉ ngộ bắt lại dính sắt lên vách tường. Đây là thứ quỷ gì? bị dính sát lên tường đỏ Phở Lạ Mì Ngộ muốn dễ rủi tránh thoát, nhưng hắn kinh hãi phát hiện mình trái ác quỷ năng lực không dùng được. Người thua rồi đỏ Phở Lạ Mì Ngộ. Đi đến trước mặt đỏ Phở Lạ Mì Ngộ trêu tức nói. Hừ, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết đến vậy sao, nhưng đáng tiếc ngươi đối với ta còn có giá trị lợi dụng nên ta sẽ không giết ngươi. Dô Gen cười nói. Ngươi muốn ta làm gì? Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn cũng không phải ngu ngốc, nếu như ủ chỉ hạ rổ rèn không giết hắn là có chuyện cần nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Nếu như có thể sống thì đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cũng sẽ không ngu ngốc đi tìm cái chết. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cũng không có điên mà đi phản kháng, qua trận chiến vừa rồi hắn cũng nhìn ra được ủ chỉ hạ rổ rèn một phần nào thực lực. Tuyệt đối là có thể so sánh với tứ hoàng cường giả như vậy đỏ Phở Lạ Mì Ngộ hắn không phải có thể chống lại. Ta muốn ngươi giúp ta làm việc. Ngươi xác định ta sẽ cùng ngươi thỏa hiệp. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cười lạnh nói. Nghe vậy Dô Gen cười ta nói. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ. Mặc dù ngươi là hải tặc nhưng ngươi rất quan tâm đến thuyền viên của mình. Chắc là ngươi không muốn nhìn thấy bọn hắn bin giết trước mặt ngươi đúng không? Nghe vậy Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ sắc mặt đại biến nhìn về phái đã bị thương đầy mình mấy cái đồng bọn sau đó cắn răng nhìn Dô Gen nói. Ngươi muốn gì ba? Ta muốn ngươi giúp ta thu thập trái ác quỷ cùng trái ác quỷ năng lực giả. Mỗi năm ít nhất cũng phải đưa ta 10 cái. Dô Gen nói. Lấy tiến độ bây giờ thì rổ rèn rất khó thu thập được nhiều trái ác quỷ, hai quả trái ác quỷ hệ vạ dẹ mẹ xì ạ kia thì là do may mắn mà được đến mà thôi. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ thế lực rất lớn, có hắn trợ giúp thì việc thu thập trái ác quỷ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nghe vậy Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ sắc mặt quái dị nhìn rổ rèn. Thu thập trái ác quỷ thì hắn có thể hiểu, lấy Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ ở thế giới ngầm thế lực thì hoàn toàn có thể trong một năm thu thập được mấy quả trái ác quỷ. Nhưng còn về phần trái ác quỷ năng lực giả. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ không hiểu Dô Gen muốn thu thập làm gì. Nhưng mà Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cũng không có hỏi nhiều, dù sao cho dù hắn có hỏi thì cũng chưa chắc gì người ta sẽ nói cho hắn. Ta đồng ý, làm thế nào để liên lạc với ngươi? Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ nói. Không cần. Cứ tới ngày này mỗi năm ta sẽ tự động đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần ra hàng cho ta được rồi. Dô Gen lắc đầu nói. Sau đó Dô Gen liền phất tay một cái, bao phủ trên người Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ hắc khí liền biến mất. Đã được giả thoát Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ liền nhanh chóng đi đến chỗ thuốc hạ của hắn kiểm tra một chút. Thấy người của hắn không có chết đi liền thở ra một hơi, sau đó liền đem bọn hắn đi ra khỏi đây. Hắn thật không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, về phần ổ vệ Nomi hắn chỉ có thể bỏ qua. Nhìn đã đi xa Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ sau đó rổ rẹn quay sang đi về phía chúng nữ. Đống dưng rổ rẹn kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm nhận được thứ gì đó, sau đó nhìn về phía một gốc cây cười nói. Ở đó quan sát lâu như vậy rồi còn không ra sao. Nghe vậy từ phía sau gốc cây đi ra hai bóng người. Chương 254, Hải quân tới. Từ gốc cây đi ra hai cái thân ảnh đều không lớn hơn 10 tuổi. Một cái là có một đầu màu xanh lục mái tóc dài, lạnh như băng gương mặt ở 10 tuổi khoảng trường. Một cái khác có khoảng 5-6 tuổi, màu xanh lục sóng vai tóc ngắn, gương mặt dễ thương, có hơi sợ sệt. Cả hai người đều có mấy phần giống nhau, có lẽ là chị em. Hai người các ngươi núp ở một bên quan sát chúng ta cũng được một lúc rồi đi, các ngươi muốn gì đây? Dô Dẹn nhìn hai người lạnh lùng nói. Vừa nhìn thấy hai người này Dô Dẹn cảm giác có chút ấn tượng, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Dù sao cũng đã rất lâu rồi Dô Dẹn không có xem đoạn tỉ hệ sơ, đối với những cái nhân vật cùng cốt truyện hắn không còn nhớ rõ lắm. Đại nhân đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý chỉ là muốn đại nhân thu nhận chúng ta mà thôi. Có mái tóc dài màu xanh thiếu nữ sợ sẽ nói. Mục đích của nàng là muốn được Dô Dẹn thu lưu. Như vậy thì nàng và em gái sẽ không phải lo lắng về nguy hiểm mà có thể an tâm sinh hoạt. Trận chiến lúc nãy các nàng cũng đã được chứng kiến rồi, Dô Dẹn rất mạnh. Nếu như đi theo hắn thì hai người không phải sống trong nguy hiểm nữa. Hô! Vậy ta có thể được gì nếu như thu lưu các ngươi? Các ngươi cũng thấy rồi đấy, trên thuyền của ta người nào cũng có thực lực mạnh mẽ hết. Ta sẽ không nhận những kẻ vô dụng không làm được gì. Dô Dẹn nói. Ta có thể vì đại nhân chiến đấu, trở thành đại nhân binh khí. Ta là trái ác quỷ năng lực giả, có thể giúp ít được cho đại nhân. Chỉ cần đại nhân thu lưu chúng ta, ta có thể vì đại nhân bán mạng. Tóc dài màu xanh lúc thiếu nữ kiên định nói. Bản thân nàng cũng biết trên đời này không có thứ gì cho không, nếu như muốn có được thứ gì đó sẽ phải bỏ ra một thứ khác. Nàng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, chỉ cần em gái nàng có thể sống một cuộc sống bình yên thì nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả. Đây cũng không phải là Đông Hải cái kia được xưng là yếu nhất hải vực, trái ác quỷ năng lực giả cũng không ít. Bản thân nàng cũng vô tình ăn phải trái ác quỷ đạt được lực lượng, chính vì thế mà các nàng mới có thể sống đến bây giờ. nàng tin tưởng chỉ cần bản thân nàng biểu hiện ra đầy đủ giá trị thì sẽ được đối phương chấp nhận. Thật thú vị. Ta đồng ý thu lưu các ngươi, bắt đầu từ bây giờ các ngươi sẽ là ta thủ hạ. Dô Dèn cười nói. Nghe vậy hai người mừng rỡ cúi đầu nói. Đa tạ đại nhân. Các ngươi cứ gọi ta là chủ nhân là được. À mà phải rồi, các ngươi tên gì? Dô Dèn nhìn hai người nói. Ta tên là Mò Nẹt, còn đây là em gái ta Sủ Gạ có mái tóc dài màu xanh lục, thiếu nữ nói. Ta là Sủ Gạ, có mái tóc màu xanh lục sóng vai có chút sợ sệt nói. Mò Nẹt, Sủ Gạ chả trách hắn cảm thấy hai người này có chút quen thuộc. Hai người này chính là trong nguyên tắc đỏ phở là mì ngộ thủ hạ. Mò Nẹt là hệ lọ gì ạ, trái ác quỷ rủ kỳ no mi năng lực giả, có thể đem tạo ra tuyết từ cơ thể đồng thời biến thành tuyết. Sủ Gạ là hệ vạ rẻ mệ xỉ ạ, trái ác quỷ hồ bị no mi năng lực giả. Có thể đem người khác biến thành đồ chơi đồng thời xóa đi sự tồn tại của người bị biến thành đồ chơi trong ký ức của những người khác. Dô Rèn cũng không nghĩ đến là sẽ gặp hai người này ở đây, hơn nữa hai người còn muốn trở thành thuộc hạ của hắn. Sau đó Dô Rèn liền cùng chúng nữ còn có hai cái thành viên mới là Mò Nẹt cùng Sủ Gạ hai người lên thuyền. Bây giờ thực lực của Mò Nẹt còn rất yếu, không thể giúp gì được cho hắn. May mắn là do ăn phải một cái hệ lọ gì ạ, trái ác quỷ có được nguyên tố hóa năng lực nên mới nhiều lần thoát chết. Ở Bắc Hải này thì không có bao nhiêu người có thể biết sử dụng bật sổ cụ hạ kỳ nên đến bây giờ Mò Nẹt mới có thể không gặp phải nguy hiểm gì. Sau khi mang Mò Nẹt cùng Sủ Gạ lên thuyền thì Dô Rèn không chế thuyền lớn rời đi mị nỉ ẩn đảo. Chỉ là vừa rời đi chưa được bao lâu thì Dô Rèn liền gặp phải phiền toái. Chiếc thuyền lớn kia mau dừng lại. Đông nhiên một tiếng la lớn truyền đến khiến cho đang cùng rủ kỳ hiểm chơi đùa Dô Rèn dừng lại. Có chuyện gì vậy? Dô Rèn nhíu mày nói. Chủ nhân, là hải quân đến. Soi ô nói. Nghe vậy Dô Rèn sắc mặt lạnh lùng nói. Hải quân. Đi xem thử bọn hắn muốn gì. Tuân lệnh. Nói xong Soi ô liền đi. Hải quân lúc này đến rốt cuộc muốn làm gì, không lẽ ta đã bãi lộ rồi sao? Dô Rèn trầm tư suy nghĩ. 4. Lúc này ở hải quân quân hạm bên kia, tờ S.U.G.U. trung tướng nhìn về phía to lớn chiếc thuyền sắc mặt nghiêm nghị. Vừa mới lúc nãy bọn hắn nhận được có dạ dồn truyền đến tin tức là Ổ Pệ Nomi đã bị ủ trí hạ Dô Rèn đánh cắp. Vừa nghe được tin tức này tờ S.U.G.U. sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đã biến mất hơn một năm ủ chỉ bạ Dô Rèn bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại còn lấy đi chuẩn bị cùng thế giới chính phủ giao dịch Ổ Pệ Nomi. Nhìn thế nào đi nữa thì cũng thấy được ủ chỉ hạ Dô Rèn là cố ý cùng thế giới chính phủ đối địch. Nếu như chuyện này không giải quyết tốt mà nói thì hải quân sẽ chịu không ít áp lực từ ngũ lao tinh. Có được danh xưng cứu cực trái ác quỷ Ổ Pệ Nomi tuyệt đối không thể rơi vào tay ủ chỉ hạ Dô Rèn, nếu không thật không biết tên điên kia sẽ gây ra chuyện gì. Việc này có thể so với việc ủ chỉ hạ Dô Rèn giết Thiên Long Nhân còn muốn nguy hiểm. Tờ S.U.G.U. nàng cũng đã thông báo cho hải quân bản bộ để yêu cầu thêm chi viện, một mình nàng thì không thể là đối thủ của ủ chỉ hạ Dô Rèn. Nếu như Dô Rèn mà biết để cho tên có dạ dồn sống sót mà gây ra nhiều chuyện như vậy nhất định sẽ hối hận không thôi. Các ngươi cản đường của chúng ta là có chuyện gì? Lúc này từ trong thuyền đi ra một cái thiếu nữ xinh đẹp nhìn về phía tờ S.U.G.U. sắc mặt lạnh lùng nói. Nhìn thấy Sở Ổ đi ra tờ S.U.G.U. nhíu mày nghi ngờ nói. Ngươi là chiếc thuyền này chủ nhân sao? Các ngươi muốn tìm chủ nhân cơ chuyện gì? Sở Ổ lạnh lùng nói. Nghe vậy tờ S.U.G.U. cũng không thăm dò nữa mà vào thẳng vấn đề chính nói. Ta muốn kiểm tra các ngươi thuyền, chúng ta nghi ngờ có hải tặc trốn trên thuyền. Nghe vậy Sở Ổ khinh thường hừ lạnh nói. Hừ. Rõ ràng là muốn kiểm tra xem chúng ta có lấy đi Ổ Pệ Nomi hay không chứ gì, còn ở đó dài dòng vô ích. Nghe vậy tờ S.U.G.U. sắc mặt nghiêm nghị nói. Vậy là Ổ Pệ Nomi là các ngươi lấy đi, nói như vậy thì ủ chỉ hạ Dô Rèn là ở trên chiếc thuyền này đi. Đúng lúc này bên trong thuyền lớn truyền ra một âm thanh trêu tức. Đây không phải là tờ S.U.G.U. trung tướng đó sao, làm sao lại ránh rôi đến Bắc Hải rồi. Lúc này Dô Rèn từ bên trong khoang thuyền đi ra đứng bên cạnh Sở Ổ nhìn về phía tờ S.U.G.U. nói. Nhìn thấy ủ chỉ hạ Dô Rèn đi ra tờ S.U.G.U. sắc mặt nghiêm trọng nói. Quả nhiên là ngươi ủ chỉ hạ Dô Rèn. Chương 255, đổi tới. Ủ chỉ hạ Dô Rèn giao ra Ổ Pệ Nomi, đó là thế giới chính phủ đồ vật. Ngươi lấy đi Ổ Pệ Nomi là muốn cùng thế giới chính phủ là địch sao? Tờ S.U.G.U. sắc mặt bình tĩnh nghiêm nghị nói. Một mình nàng không thể chống lại ủ chỉ hạ Dô Rèn, nên bây giờ chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian đợi cho ạ kẻ đủ đám người tới kịp lúc. Nếu không ủ chỉ hạ muốn đi thì nàng cũng không cản được. Làm sao luôn có kẻ cứ đem thế giới chính phủ ra uy hiếp ta vậy à, làm như bọn hắn đáng sợ lắm không bằng. Dô Rèn nhún vai nói. Từ lúc Rộ Rèn đi đến thế giới này đã không có dưới 10 lần có người đem thế giới chính phủ ra để uy hiếp hắn. Mỗi lần bọn hắn đều nhận được duy nhất một đáp án nhưng không bao giờ rút kinh nghiệm. Điều này khiến cho Rộ Rèn có chút thiếu kiên nhẫn, muốn đem bọn chúng giết chết. Nghe lời Rộ Rèn nói, tờ S.U.G.U. cùng đám hải quân trên chiến hạm sắc mặt cực kỳ đặc sắc, hầu hết đều nhìn Rộ Rèn với vẻ mặt khinh thường. Thế giới chính phủ tồn tại ở thế giới này đã có hơn 800 năm, nội tình không biết bao nhiêu thâm hậu. Trong quá khứ không biết có bao nhiêu thế lực muốn lật đổ nhưng đều nhận lại một kết cục duy nhất, đó là thất bại. Chỉ riêng những điều đó thôi cũng đủ để chứng minh thế giới chính phủ đáng sợ như thế nào rồi. Đối với Rộ Rèn, thái độ bọn hắn tỏ thái độ khinh thường, trong mắt bọn hắn thì Rộ Rèn chỉ là đang mạnh miệng mà thôi. Thế giới chính phủ tồn tại hơn 800 năm qua mà không đổ cũng có lý do, không phải là ai cũng kiêu ngạo giống như ngươi như vậy á, Uchiha Rộ Rèn. Tờ S.U.G.U. lạnh lùng nói. Kiêu ngạo sao? Các ngươi muốn nghĩ sao thì tùy. Trong mắt ta thế giới chính phủ không gây cho ta được uy hiếp gì. Rộ Rèn nhún vai nói. Đối với có được vạn giới tri thức Rộ Rèn mà nói, thế giới này hay những thế giới khác Rộ Rèn đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Năm chuyện đề cử, Nam. Thế giới này từng cái bí mật Rộ Rèn đều biết, ngay cả dạ có những gì Rộ Rèn đều hiểu rất rõ. Cũng chính vì hiểu rõ nên Rộ Rèn mới không thấy thế giới chính phủ có gì có thể uy hiếp được hắn. Hơn nữa thế giới chính phủ năng lực cũng quá vô dụng đi, ngay cả một cái minh vương bản vẽ mà cũng không thể lấy được. Rộ Rèn có thâm ý nói. Nghe vậy tờ S.U.G.U. không thể giữ vững được bình tĩnh nữa mà khiếp sợ nhìn Rộ Rèn. Làm sao ngươi biết chuyện này? Lúc này đây tờ S.U.G.U. cũng không thể nào giữ vững được bình tĩnh nữa. Minh vương bản vẽ là thế giới chính phủ muốn tìm đồ vật bao nhiêu lâu nay, cho dù bên hải quân cũng không có bao nhiêu người biết rõ việc này. Bọn hắn chỉ biết minh vương bản vẽ là nằm trong tay một cái thợ đóng tàu Tom ở họa tờ 7. Thế giới chính phủ cũng phái ra chính phủ 9 đi nằm vùng nhằm đoạt lấy minh vương bản vẽ. Đối với minh vương bản vẽ, thế giới chính phủ ôm thái độ nhất định phải đoạt tới tay, chỉ cần có được minh vương bản vẽ thì bất kỳ thế lực nào bọn hắn cũng có thể tiêu diệt. Bây giờ nghe Rộ Rèn nói ra chuyện minh vương bản vẽ, làm sao không khiến cho tờ S.U.G.U. khiếp sợ cho được. Minh vương bản vẽ nằm trong tay thợ đóng tàu Tom ở họa tờ 7. Thật tình không biết thế giới chính phủ người làm ăn kiểu gì mà bao lâu nay không đem nó lấy được. Ta chỉ cần đi vào rồi lấy đi như vậy là xong, thật quá dễ dàng. Rộ Rèn trêu tức nói. Nghe vậy trong đầu tờ S.U.G.U. nhắc lên vô số bảo táp, khiếp sợ nhìn Rộ Rèn. Tờ S.U.G.U. cũng không phải là hoài nghi lời Rộ Rèn nói. Có thể nói chính xác minh vương bản vẽ nằm ở đâu cùng nằm trong tay ai thì cũng đã chứng minh lời Rộ Rèn nói thật giả. Nếu đúng như vậy thì hiện tại minh vương bản vẽ nằm trong tay Uchiha Rộ Rèn. Lúc này đây tờ S.U.G.U. nàng mới cảm thấy mình đã quá xem thường Uchiha Rộ Rèn rồi. Không, phải nói tất cả đều xem thường Uchiha Rộ Rèn. Uchiha Rộ Rèn người này so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Uchiha Rộ Rèn người này tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp, bây giờ hắn lại nắm trong tay minh vương bản vẽ càng nguy hiểm hơn. Tuyệt đối không thể để hắn rời đi nơi này, tờ S.U.G.U. trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ nàng chỉ mong chi viện nhanh chóng đuổi tới đây mau, tuyệt đối không thể để cho Uchiha Rộ Rèn rời khỏi đây. Nhìn sắc mặt khẩn trương tờ S.U.G.U. Rộ Rèn trong lòng cười thầm. Tờ S.U.G.U. muốn kéo dài thời gian hắn làm sao không biết, Rộ Rèn cũng không có rời đi là vì có nguyên do. Rộ Rèn muốn để cho Etit, Seiji cùng Lee ông nơ thử sức với ba cái tương lai đại tướng mà thôi. Để cho các nàng xem thử hệ lò di ạ trái ác quỷ sức mạnh mà thôi. Rộ Rèn cũng cố ý nói ra minh vương bản vẽ tung tích cũng là có mục đích riêng của mình. Từ đầu tới đuôi thế giới chính phủ đều bị Rộ Rèn lợi dụng. Thế giới chính phủ tồn tại hơn 800 năm qua đương nhiên cũng có lấy mình kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Khi biết được Rộ Rèn có được minh vương bản vẽ nhất định sẽ sử dụng một số thủ đoạn để đoạt lấy đi trong tay hắn bản vẽ. Nhưng mà bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở thực lực tuyệt đối trước mắt đều là vô dụng. Hơn nữa nếu như thế giới chính phủ có đem chuyện này truyền ra thì hoàn toàn hợp ý của Rộ Rèn. Nên hắn không có gì phải sợ. Ai nha nha, chúng ta lại gặp nhau rồi Uchiha Rộ Rèn. Đống nhiên phía trên không trung truyền đến một âm thanh khiến người ta chán ghét. Chương 256, trận chiến nổ ra. Đống nhiên một đạo khiến người khác chán ghét âm thanh vang lên. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một đạo kim sắc quang mang lóe lên. Kim sắc quang mang bắt đầu ngưng tụ lại thành một cái thân ảnh. Thân ảnh quen thuộc này chính là Kiz. Kiz là người có tốc độ nhanh nhất trong hải quân, quân hạm của bọn hắn đã sắp đến đây rồi. Nhưng hắn muốn nhanh chóng đến trước để xem tình hình. Ngươi đến sớm vậy Kiz, không nhịn được muốn ăn đòn một lần nữa hả? Nhìn Kiz, Rộ Rèn cười nói. Trong kẽ bùn sổ củ hạ kỷ của Rộ Rèn phạm vi có thể cảm nhận được cách đây không xa có 5 chiếc quân hạm đang nhanh chóng tiến về phía này. ngoài ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì hai người ra thì rổ rèn còn cảm nhận được một cái khác khí tức xa lạ. Thông qua khí tức của người này, rổ rèn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương so với tương lai tam đại tướng còn muốn mạnh hơn một bậc. Sẽ là ai đây, gờ giặc hay sẻn gỗ cụ thật sự là đáng mong chờ. Rổ rèn trong lòng cười thầm. Chúng ta lại gặp mặt ủ chi hạ rổ rèn, mỗi lần gặp ngươi thì ngươi đều gây ra chuyện lớn cả. Thật là phiền phức ba. Kiz lắc đầu lười biếng nói. Lần trước chạm trán là rổ rèn đem thiên long nhân giết chết, còn lần này thì lại đem ổ vệ Nomi cho lấy đi. Mỗi một chuyện đều là đối với thế giới chính phủ khiêu khích, lần này nếu như còn không thể đem rổ rèn bắt được thì thế giới chính phủ mặt mũi đều mất hết. Lần này ngũ lao tinh đã trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh là nhất định phải đe. Trương U chỉ hạ rổ rèn bắt lại hoặc giết chết. Nếu không thì uy tín cùng danh dự của thế giới chính phủ sẽ không còn. Là một cái đại thế lực đã tồn tại hơn 800 năm mà 5 lần 7 lượt không thể đem một người cho bắt được thì đúng là quá mất mặt. Hết cách rồi. Ai biểu nơi đây lại có đồ tốt như vậy, không đoạt lấy thì quả thật quá phí phạm. Rổ rèn nhún vai nói. Nghe rổ rèn lời nói hải quân đám người sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Trên thế giới này chắc là cũng chỉ có một mình Uchiha rổ rèn dám đoạt đi đồ vật của thế giới chính phủ mà có thể còn mạnh miệng không coi ai ra gì như hắn. Nói tới đây rổ rèn trong lòng đang phân vân là có nên hay không lại đi vào thánh địa mạ gì hệ thoại đi đem mấy tên thiên long nhân kêu bảo khố cho đoạt. Nói tới giàu có nhất là thế giới chính phủ cùng thiên long nhân đám người này. Tồn tại hơn 800 năm nên tài bảo tích xúc đương nhiên là có vô số. Tiền tài cùng vàng bạc thì rổ rèn không thèm nhìn. Nhưng mà Dô Dẻn tin chắc rằng trong đó có không ít trái ác quỷ, danh kiếm cùng danh đao. Trong nguyên tắc Thiên Long Nhân còn đem trái ác quỷ cho Hàn Cọc ba chị em ăn để mua vui nên có thể thấy bọn chúng giàu có cỡ nào. Nhưng mà đây cũng chỉ là Dô Dẻn ý nghĩ mà thôi, hắn cũng chưa có ý định đi thực hiện ngay. Đợi sau này đi đoạt cũng không muộn, cứ từ từ rồi tính tiếp. Sau đó trong tầm mắt đám người ở đây xuất hiện 5 chiếc to lớn chiến hạm đang dần dần đi tới đây. Trên mũi chiến hạm có đứng lấy 3 cái thân ảnh, ạ kẹ đủ. À kỳ gì cùng người còn lại là Sẻn Gỗ Cụ. Nhìn thấy 3 cái thân ảnh này, đám hải quân ở đây sắc mặt mừng rỡ hô lên. Là Sẻn Gỗ Cụ đại tướng cùng với ạ kẹ đủ, ạ kỳ gì hai vị trung tướng. Quá tốt rồi, có họ ở đây thì lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Chính nghĩa tất thắng. Lần này hải quân bản bộ phái ra 3 vị trung tướng cùng một cái đại tướng lại thêm 5 chiếc quân hạm cùng hơn 1.000 hải quân. Trong mắt bọn hắn thì trận chiến này là bọn hắn đã nắm chắc trong tay chiến thắng. Uchiha Dô Dẹn lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi thoát khỏi đây, đánh cược tuyệt đối chính nghĩa tên. Vừa mới tới ạ kẹ đủ liền hung hăng nói. Ồ vậy sao? Xem ra lần trước giáo huấn vẫn không để cho ngươi yên tĩnh lại. Lần này xem ra ta cần phải mạnh tay hơn mới được. Dô Dẹn cười nói. Nghe lời Dô Dẹn vừa nói ạ kẹ đủ hai mắt toát ra vô tận lửa giận. Trận chiến lần trước ở thánh địa Mạ Di Hệ có thể nói là hắn lớn nhất xỉ nhục. Không chỉ không đem Uchiha Dô Dẻn cho bắt được mà còn để cho thánh địa Mạ Di Hệ bị phá hủy tan cảnh, chết rất thiên long nhân. Đây chính là ạ kẹ nủ trong lòng lớn nhất sỉ nhục từ lúc trở thành hải quân. Để xem ngươi còn mạnh miệng được tới khi nào Uchiha Dô Dẻn. Lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thoát khỏi nơi này. Sengoku nghiêm nghị nói. Đây không phải là Sengoku đại tướng sao, phái ra một cái đại tướng cùng 3 cái trung tướng. Hải quân các ngươi đúng là rất coi trọng ta à. Ta đúng là cảm thấy rất vinh hạnh. Á Rổ Rèn cười nói. Đống nhiên tờ S.U.G.U. đối với Sẻn Gỗ Cụ 4 người nói. Sẻn Gỗ Cụ không thể cho Uchiha Rổ Rèn ra khỏi đây được, trong tay hắn có Minh Vương bản vẽ. Cái gì? Minh Vương bản vẽ? Nghe tờ S.U.G.U. lời nói Sẻn Gỗ Cụ 4 người cực độ chấn kinh không thể tin nhìn Rổ Rèn. Chuyện này có thật không tờ S.U.G.U.? Sẻn Gỗ Cụ khiếp sợ nhìn tờ S.U.G.U. nói. Minh Vương bản vẽ không phải là thứ có thể đem ra tùy tiện nói đùa. Trong lòng bọn hắn cũng có tin tưởng tờ S.U.G.U. lời nói mấy phần, bọn hắn biết rõ tờ S.U.G.U. không phải là người thích tùy tiện nói đùa. Sau đó tờ S.U.G.U. liền đem mọi việc nói lại cho Sengoku, Akenu, Kizu cùng Akiji 4 người. Nghe xong mọi chuyện Sengoku sắc mặt âm trầm nhìn về phía Rổ Rèn nói. Xem ra chúng ta thật sự phải đem người giết chết tại chỗ này Uchiha Rổ Rèn. Minh Vương bản vẽ chuyện này nếu như truyền đi thì biển cả này sẽ nổi lên to lớn sóng gió. Minh Vương được xưng là thế giới hung ác nhất chiến hạm, một pháo có thể hủy diệt cả một hòn đảo. Một khi Minh Vương tin tức được truyền ra thì trên thế giới khắp nơi thế lực đều sẽ tìm cách tranh đoạt, thậm chí sẽ nổi lên chiến tranh. Minh Vương sức hấp dẫn quá lớn, chỉ cần không phải kẻ ngu thì tất cả sẽ tìm cách tranh đoạt. Ta vốn không có ý định sẽ bỏ chạy. Rổ Rèn nói. Sau đó từ phía lưng Rổ Rèn Edith, Sê Dạch Hư, Hí Nạ Tạ cùng Ly Ông Nơ 4 người đi lên. Liên để bọn họ đối phó với các ngươi đi. ta hôm nay không có ý định sẽ cùng các ngươi đánh đi. Dô rèn nở nụ cười. Hừ. Ngươi nghĩ tùy ý phái ra những nữ nhân này là có thể đem chúng ta đánh bại sao? Ngươi có phải xem thường chúng ta quá rồi không ủ chi hạ dô rèn? Sengoku sắc mặt tức giận nói. Ta đúng là xem thường các ngươi thì thế nào? Dô rèn khinh thường nói. Nghe vậy Sengoku còn muốn nói điều gì nhưng ẹ tít, xê dạy hứa, khi nạ tạ cùng ly ông nơ bốn người liền xông lên. Trận chiến bắt đầu nổ ra. Chương 257, ẹ tịt với ạ ảo kỳ gì? Vành ba. Theo một tiếng nổ vang, chỉ thấy trên đảo xuất hiện vô số tiếng nổ vang. Lúc này đây mini ẩn đảo đã trở thành một bãi chiến trường. Vành. Vành. Vành năm. Tại trong chiến trường vô số băng tinh, dung nham, lôi điện cùng quanh mang giao nhau. Tại bên trong mini ẩn đang có mấy cái thân ảnh đang điên cuồng chiến đấu, mỗi lần va chạm đều sinh ra kinh khủng phong áp. Lúc này đây ẹ tịt, xê dạy hứa. Khi nạ tạ cùng Ly ông nơ đang cùng ạ ảo kỳ gì, Sengoku cùng ạ kẹ nụ chiến đấu. Nhìn trên đảo xảy ra trận chiến đám hải quân ở đây trận tròn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc đám nữ nhân đáng sợ này ở đâu ra, lại có thể cùng Sengoku đại tướng cùng ạ kẹ nụ trung tướng mấy người đánh đến trình độ này. Đại tướng là hải quân cao nhất chiến lược A, còn ạ kẹ nụ ba vị trung tướng đều là đại tướng dự bị thực lực thì không cần phải bàn cãi. Bây giờ khi không lại xuất hiện một đám xinh đẹp nữ nhân có thể cùng bọn họ chống lại hơn nữa nhìn qua thì đám nữ nhân này vẫn còn đang rất ung dung. Nhìn trên đảo đang giao chiến đám người rồ rèn thầm cười. Ẹ tít cùng hí nạ tạ thì không nói không phải nói hai người đều có thực lực nghiền ép hạ kỳ gì cùng sẻn gồ cụ. Một cái có lục đạo cấp còn một cái có ngụy lục đạo cấp thì hoàn toàn có thể đem hai cái chỉ có ảnh cấp. Ẹ tít thì chỉ đơn thuần là muốn xem thử trái ác quỷ năng lực như thế nào mới cùng hạ kỳ gì chơi đùa thôi. Còn hí nạ tạ bây giờ đã thức tỉnh kẹn sấy gẳng nên đã có ngụy lục đạo cấp thực lực nên đối phó với sẻn gỗ cụ thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu không phải do hệ Z-O-A-N trái ác quỷ có kinh khủng sức khôi phục thì hắn đã thua rồi. Hakuza, Soyo, Shizuka, Fukaba. Dô rèn hô lên. Chủ nhân có chuyện gì dặn dò? Hakuza nói. Đem những tên tạp nham còn lại cho tiêu diệt đi. Dô rèn lạnh lùng nói. Tuân lệnh chủ nhân. Nói xong Hakuza. Shizuka cùng phổ cả liền biến mất khỏi trên tàu, còn sợ ổ thì lấy ra lôi phá cung bắt đầu công kích những cái khác hải quân. Hiu. Hiu. Hiu 4. Ngay lập tức trên hải quân chiến hạm liền xuất hiện và cụ dạ ba người, sau đó ba người liền xông về phía một mặt ngơ ngác hải quân đám người. Sau đó trên chiến hạm liền truyền ra từng tiếng hét thảm. Ở trên đảo đang cùng ẹ tịt giao chiến ạ kỳ gì nhìn thấy trên thuyền và cụ dạ ba người đang tàn sát những cái kia hải quân binh sĩ sắc mặt phẫn nộ. Đáng ghét. Mau dừng lại. Ả kỳ gì hét lớn. Sau đó Ả kỳ gì liền muốn chạy đến ngăn cản Ả cụ dạ ba người, nhưng bỗng nhiên một đạo thân ảnh đem hắn cản lại. Ngươi nghĩ ngươi muốn đi là có thể sao? Ả tịt cười nói. Tránh ra. Ả kỳ gì hét lớn. Ả tịt cũng không có trả lời trên tay liền xuất hiện một viên khoảng mấy chục mét băng tinh ném về phía Ả ảo kỳ gì. Vành bốn. Băng tinh giáng xuống đem toàn bộ mặt đất cho phá nát, mặt đất bị phá tàn nát. Không đánh chúng sao? Nói xong ẹ tịt liền nhìn vào trung tâm đóng đổ nát, chỉ thấy vô số mạnh băng đang dần tụ tập lại thành một cái thân ảnh. Nguyên tố hóa năng lực đúng là rất phiền phức, nhưng mà ta càng muốn có được nó. Ẹ tịt thầm nói. Thương băng ba. Đống nhiên xung quanh ảo kỳ gì xuất hiện mấy thanh thương băng phóng về phía ẹ tịt. Giáp. Giáp năm. Trên tay ẹ tịt xuất hiện hai thanh băng kiếm đem phóng tới thương băng đánh tan. Băng khối chim băng. Hàng khí tỏa ra. Ngay lập tức xuất hiện một đầu to lớn mấy chục mét to lớn băng chim phóng về phía Etit. Gào ba. Etit cũng không yếu thế ngay lập tức tạo ra một đầu hơn 100 mét băng long đem phóng tới băng chim cho cuốn lại. Rắc. Rắc. Rắc năm. Trên thân thể băng chim xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó băng chim liền bị phá tan thành từng miếng băng vụn. Kỳ băng hà 4. Kinh khủng hàn khí từ trên người ạ kỳ gì bạo phát giống như một trận bão tuyết gào thét về phía Etit. Rắc rắc 6. Kinh khủng hàn khí quét qua khiến cho xung quanh cây cối đất đá đều bị đóng băng. Ả kỳ dị sắc mặt có chút mệt mỏi thở hồng hộc nhìn về phía trước một mảnh băng tuyết trắng xóa thì thào nói. Thành công không? Đống nhiên sắc mặt của Ả kỳ dị đại biến nhanh chóng nhảy ra xa. Vâng! Vâng muốn! Chỉ thấy từ phía dưới mặt đất ngay chỗ đứng lúc nãy của hắn xuất hiện mấy chục đầu sắc bén băng thứ. Có thể tưởng tượng được nếu như Ả kỳ dị không tránh kịp thì hắn sẽ bị đâm xuyên thành tổ ong. Băng tinh cự nhân 3. Giác. Giáp 6. Vô số băng tinh tập kết lại tạo thành mây đầu hơn 100 mét băng tinh cự nhân. Chỉ thấy băng tinh cự nhân giơ lên to lớn cánh tay hướng về phía ạ kỳ gì đánh xuống. Vành 4. Một tiếng oanh minh vang lên truyền khắp hòn đảo. Chương 258, kỳ với xê dạy hứa. Vâng! Vâng! Vâng 6! Tại một chỗ nào đó trên có một vàng một xanh hai cái thân ảnh đang liên tục va chạm. Mỗi lần va chạm đều sinh ra từng trận không khí bạo tạc có uy lực rất lớn. Màu vàng thân ảnh chính là Kizz, còn màu xanh thân ảnh thì chính là Sezh. Kizz là tỷ cả Nomi năng lực giả có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, hơn nữa bản thân tỷ cả Nomi năng lực lại có thêm rất mạnh lực phá hoại. Ở trong hệ lò gì ạ trái ác quỷ cũng coi là một cái rất tốt trái cây. Mặc dù tỷ cả Nomi có sức mạnh rất lớn nhưng cũng có nhiều nhược điểm. Mặc dù tỷ cả Nomi giúp Kizz có thể đạt đến tốc độ ánh sáng nhưng không thể tùy ý thay đổi phương hướng. Mỗi lần thay đổi phương hướng đều phải dừng lại giữa chừng. Hơn nữa mỗi lần công kích đều phải sử dụng thực thể không thể nguyên tố hóa. Mặc dù vậy nhưng giao đấu với Sezh Kizz cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Mặc dù Kizz có tốc độ rất nhanh nhưng Sezh tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Chính vì thế mà Sezh có thể cùng Kizz so tốc độ mà không rơi vào hạ phong. Tốc độ ánh sáng đá 3. Đông dưng Kizz xuất hiện ngay trước mặt của Sezh một cước đá tới. Thấy vậy Sezh cũng không yếu kém đầu quyền lấp lóe lôi quang liên tiếp. Vâng 5. Ánh sáng đá cùng nắm đấm sấm va chạm tạo thành một trận to lớn tiếng vang vọng sinh ra kinh khủng khí lưu đem xung quanh đất đá cho thổi bay. Sức mạnh thật đáng sợ A Kizz sợ hãi nói. Nhưng nhìn gương mặt của hắn thì không có chút nào là sợ hãi dáng vẻ. Hừ. Nhìn thấy gương mặt của ngươi không hiểu sao ta thật muốn đấm vào mặt người một phát. Sê Dịch hừ lạnh nói. Tu luyện nhận thể thuật trình độ đã vượt xa giữa cả đệ tam cùng đệ tứ, hơn nữa tu luyện nhận thể thuật giúp cho Sê Dịch có được siêu cường sức mạnh. Kizz quá dựa dẫm vào trái ác quỷ năng lực, bản thân hắn trình độ thể thuật cũng không quá mạnh. Kizz cũng biết điều đó nên hắn mới không dám chính diện giao chiến với Sê Dịch mà tìm cơ hội để công kích. Nghĩa lôi trầm nổ phù ba. Cánh tay quấn quanh lôi điện Sê Dịch liền hướng về phía Kizz đánh xuống. Thấy vậy Kizz liền ngay lập tức làm ra phản ứng biến thành một đạo màu vàng tia sáng tránh thoát. Vâng 6. Công kích của Sệ Dịch đánh xuống mặt khiến cho mặt đất bị lún xuống, xung quanh xuất hiện vô số vết rách. Dạ xạ ca ni no mạ gạ tà mạ. Đông nhiên Kizz liền xuất hiện trên không trung, vô số màu vàng quang đạn như mưa hướng về phía Sệ Dịch đánh xuống. Lôi độn chỉ đỏ gì lưu ba. Ngay lập tức lấy Sệ Dịch làm trung tâm bạo phát ra vô số lôi điện đem hơn 10 mét xung quanh Sệ Dịch cho bao phủ. Vâng. Vâng. Vâng 5. Từng đạo màu vàng quang đạn đánh xuống gây ra vô số tiếng nổ đem toàn bộ nơi này cho phá tán nát. Bụi mù tán đi, Sê Dịch thân ảnh lộ ra lúc này trên người nàng không có xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Sê Dịch hứa nàng cũng không có ngốc lại đi chính diện nên tiếp toàn bộ Kizz công kích. Nàng mặc dù thực lực mạnh hơn Kizz rất nhiều, sức mạnh hay phòng ngự đều rất mạnh nhưng cũng không thể lánh trọn đòn công kích của Kizz mà không bị thương. Ngoài nhẫn thể thuật ra Sê Dịch hứa cũng đối với chi đỏ gì hình thái biến hóa có nghiên cứu qua. Nhẫn thể thuật mặc dù mạnh nhưng cũng không phải vô địch, Sezh cũng nghiên cứu rất nhiều loại nhẫn thuật khác để khắc phục những yếu điểm của bản thân. Thiên Tùng Vân Kiếm. Một thanh màu vàng ánh sáng kiếm xuất hiện trong tay hướng về phía Sezh chém tới. Lôi độn chỉ đỏ gì nhuận ba. Trên tay Sezh với lôi quang cũng ngưng tụ thành một thanh kiếm xông về phía Kizz liên tiếp. Vâng. Vâng năm. Kiếm cùng kiếm va chạm tạo nên từng đợt kinh khủng tiếng vang vọng, xung quanh mặt đất cũng bị phá tan. Cả hai người đều biết bật sổ củ hạ kỳ nếu như một bên bị trúng đòn thì nhất định sẽ bị thương nặng. Kizz cũng biết điều đó nên từ lúc bắt đầu đến giờ hắn cũng không dám coi thường Sệ Dịch Huyền mà nghiêm túc chiến đấu. Không biết các ngươi từ đâu xuất hiện mà lại có thực lực kinh khủng như vậy. Kizz than thở nói. Sau sự kiện thánh địa mạ gì hệ bị tập kích, hải quân cùng thế giới chính phủ đều đối với Uchiha rổ rèn tình báo tiến hành truy tìm. Nhưng hơn một năm qua đều không tìm được một chút nào hữu dụng thông tin. Nghe Kizz lời nói Sệ Dịch Huệ cũng không có trả lời, sau đó trên gương mặt nàng xuất hiện nụ cười. Không tốt, nhìn thấy Sệ Dịch Huệ nở nụ cười Kizz liền cảm giác được nguy hiểm. Đỗng nhiên Kizz kẽ bùn sổ củ hạ kỳ cảm nhận được phía sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh sau đó sắc mặt đại biến. Nhưng mà đã không kịp bốn. Vành bốn. Từ phía sau Kizz xuất hiện một cái khác Sệ Dịch cánh tay lấp lóe lôi quang đánh xuống. Ầm bốn. Phốc bốn. Bị dính đòn Kizz liền bị đánh bay ra xa mấy chục mét. Sau đó liền nói ra một ngụm máu. Nếu như không phải có bật sổ củ hạ kỳ phòng ngự thì hắn đã bị gãy mấy khúc xương rồi. Đầu tiên là cùng Kizz chính diện đối kháng sau đó để cho phân thân đã chờ sẵn nắm lấy cơ hội công kích. Kizz cũng không nghĩ đến Sệ Dịch Huệ sẽ còn có phân thân năng lực nên nhất thời mất cảnh giác. Thật ra Kizz cũng không thể làm gì để tránh thoát, nếu như hắn lúc này động đẩy một chút thì nhất định sẽ bị chính diện Sệ Dịch Huệ bắt được sơ hở sau đó thì kết quả so với bây giờ có lẽ sẽ tệ hơn. Hiệu 4. Đông nhiên Sệ Dịch Huy liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt Kizz cánh tay lấp lóe lôi quang giáng xuống. Nghĩa lôi trầm nộ phủ 3. Vành 3. Dầm 5. Bị đánh trúng Kizz bị một đạo kinh khủng lực trùng kích cho đánh dính xuống mặt đất. mặt đất cũng vì thế mà lún xuống tạo thành một cái hơn 10 mét hố sâu. Chương 259, ạ kẹ nủ với Ly ông nơ. Vâng 7. Tại một nơi nào đó tại mini ẩn đảo, lúc này đây nơi này đã biến thành một biển dung nham. Cuồn cuộn nóng bỏng dung nham ở khắp nơi trên mặt đất, cây cối, đá tảng đều bị dung nham kinh khủng nhiệt độ cho làm tan chảy. Đại phún hỏa 4. Đại nham quyền 5. Đống nhiên trên dung nham chiến trường xuất hiện hai đầu dung nham hình thành cự quyền đán ra. Vành 4. Hai đầu dung nham cự quyền va chạm, như một đạo đẹp mắt pháo hoa trên không trung nở rộ. À kẻ đủ lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, qua trận chiến vừa rồi hắn phát hiện bản thân trái ác quỷ năng lực không có gây tác dụng gì với đối phương. Hơn nữa còn có một điều khiến cho ạ kẹ nủ hoàn toàn không hiểu là tại sao Ly ông nơ lại có cùng hắn tương tự dung nham năng lực. Mỗi một quả trái ác quỷ đều là độc nhất vô nhị, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện hai cái giống nhau năng lực giả. Khi một cái trái ác quỷ năng lực giả tử vong thì trái ác quỷ của người đó sẽ một lần nữa xuất hiện ở một nơi nào đó. Nhưng mà hắn bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh ở đây thì năng lực của nữ nhân này là ở đâu ra? Hơn nữa năng lực của hắn còn không đã thương được cái tóc vàng nữ nhân này. Điều này khiến cho ạ kẹ nủ phiền muộn không thôi. Ẹ tít cùng Ly ông nơ đều có điểm giống nhau đó là có được siêu cấp nguy hiểm chủng năng lực. Một cái là sống ở trong cực băng chi địa, còn một cái là sống ở sâu trong lòng núi lửa dung nham nham thú. Có được siêu cấp nguy hiểm chủng lực lượng khiến cho ẹ tít cùng Ly ông nơ có thể miễn dịch với băng cùng dung nham. Chết đi cho ta. Ạ kẹ nủ hét lớn sau đó đống nhiên phóng đến Ly ông nơ trước mặt, quấn quanh dung nham cánh tay hướng về phía Ly ông nơ đánh tới. Minh cầu 4. Nhìn đang nhanh chóng đánh tới dung nham cánh tay Ly ông nơ liền ngay lập tức làm ra phản ứng. Cánh tay quấn quanh dung nham cùng bật sổ cú hạ kỳ ngay lập tức lên tiếp. Vành 4. Giáp 4. Hai đầu quyền va chạm khiến trong không khí tạo thành một cơn chấn động nhẹ. Dưới chân hai người mặt đất cũng xuất hiện vô số vết nước. Đại phún hỏa 4. Dầm. Dầm. Dầm 5. Ngay lập tức cánh tay của ạ kẹ nủ toát ra kinh khủng sục sôi dung nham đem Ly ông nơ cho bao phủ đem nàng đánh bay ra xa mấy chục mét. Nhìn phía xa đống dung nham ạ kẹ nủ cũng không có vui vẻ gì, hắn biết mình năng lực không có đối với Ly ông nơ không đem lại tác dụng gì. Hắn chỉ muốn cùng Ly ông nơ giữ một khoảng nhất định để tìm cách đối phó với nàng mà thôi. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà Ly ông nơ mạnh hơn hắn rất nhiều. Mạ gù no mi là hắn mạnh nhất thủ đoạn, bây giờ không đối với Ly ông nơ gây ra một chút tác dụng gì. Còn về thể thuật cùng hạ kỳ thì trong ba người ạ kẹ nủ là người mạnh nhất. Nhưng mà thông qua cùng Ly ông nơ chiến đấu hắn cảm thấy những phương diện này thì Ly ông nơ so với hắn mạnh hơn nhiều. Chính vì thế mà ạ kẹ nủ cần phải nhanh chóng tìm cách khác để giải quyết. Bây giờ ạ kẹ nủ chỉ mong sao kỳ giữ những người khác nhanh chóng kết thúc trận chiến để nhanh qua đây giúp hắn. Mặc dù chuyện này rất là mất mặt nhưng đây là vì Minh Vương bản vẽ không thể không như vậy. Đúng như ạ kẹ nủ dự đoán từ trong dòng nhung nham chui ra một thân ảnh. Trên người Ly ông nơ lúc này không có lấy một vết thương. Cũng may trên người Ly ông nơ mặc không phải quần áo bình thường nếu không bây giờ chắc có lẽ nàng quần áo đã bị dung nham nhiệt độ thiêu rủi. Dung nham đại hà 4. Ngay lập tức một đạo cao hơn mười mấy mét dung nham sóng thần hướng về phía ạ kẹ nủ ập tới. Hừ. Ta là mạ gũ no mi năng lực giả, ngươi dung nham cũng không thể làm gì được ta. Ạ kẹ nủ kinh thường nói. Dầm. Dầm. Dầm 6. To lớn dung nham sóng thần ập đến, ạ kẹ nủ cũng không có ý định né tránh. Năm chuyện đề cử. Nam. Ạ kẻ nủ mạ gũ no mi năng lực không có gây ra tác dụng gì với Ly ông nơ, tương tự Ly ông nơ năng lực cũng không gây ra tác dụng gì cho hắn. Dung nham sóng thần qua đi, từ bên trong dòng nhung nham bắt đầu động đậy. Chỉ thấy một đoàn dung nham đang dần ngưng tụ lại thành một cái thân ảnh. Đống dưng chỉ thấy Ly ông nơ đang lấy tốc độ rất nhanh xông tới. Cái gì? Đang định nên tiếp thì ạ kẻ nủ kinh hãi phát hiện không biết từ lúc nào hắn hai tay đã bị bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh cho kiềm chế lại. Hai cái thân ảnh này cùng Ly ông nơ giống ý như lúc, là Ly ông nơ ảnh phân thân. Vành 4. Một đạo kinh khủng đạo lực đánh lên người khiến cho ạ kẹ nú bị đánh bay ra xa mấy chục mét. Phước 3. Đáng ghét, xoa đi trên miệng vết máu ạ kẹ nú oán độc nhìn Ly ông nơ. Liệu tinh hỏa sơn 3. Như núi lửa một dạng phun trào, vô số đầu dung nham hình thành nấm đấm đánh về phía Ly ông nơ. Vành 5. Vô số trận bạo tạc nổ ra khiến chiến trường bị tàn phá thành một mảnh hoang tàn. Hưu 3. Đống nhiên Ly ông nơ đột ngột xuất hiện ở phía sau ạ kẹ nủ một quyền đánh tới. Ạ kẹ nủ cũng từ kẽ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết được nhưng Ly ông nơ tốc độ thật sự quá nhanh. Hơn nữa kẽ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn cũng không mạnh nên không bắt kịp Ly ông nơ tốc độ. Ở 4. Phước 4. Bị dính đòn ạ kẹ nủ liền bị đánh bay ra xa, ói ra một ngụm máu tươi. cảm nhận được sau lưng truyền đến cảm giác đau nhức, gã kẻ nù vẫn cố gắng chịu đựng đứng dậy. Khuyển gặm hồng liên ba. Nóng bỏng dung nham bắt đầu ngưng tụ thành khuyển hình hướng về phía gào thét mà đến. Vô dụng dạy rùa. Ly ông nơ khinh thường nói. Nham long bốn. Một đầu hơn mấy chục mét nham long gào thét đánh về phía đánh tới nham khuyển. Hình 6. Chương 260, Sengoku với Hinata. Sóng xung kích 4. Một đạo to lớn kinh người sóng xung kích đem mọi thứ xung quanh thổi bay đánh về phía Hinata. Bát quái không trưởng 4. Thấy vậy Hinata cũng không yếu thế bày ra nhu quyền tư thế đánh ra một đạo vô hình sóng xung kích liên tiếp. Vành 5. Hai đạo sóng xung kích va chạm tạo thành một cơn kình phong cực mạnh đem xung quanh cây cối cho thổi bay. Không ngờ tới ngoại trừ Uchiha rổ rèn thì các ngươi lại còn có thực lực này. Sengoku sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía Hinata nói. Chuyện như thế này bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Vốn cứ tưởng lần này bọn hắn chỉ cần đối phó Uchiha rổ rèn là có thể, nhưng không ngờ đến Uchiha rổ rèn bên cạnh lại còn có những nữ nhân có thực lực kinh khủng như vậy. Hơn nữa những nữ nhân này nhìn qua còn rất trẻ, rốt cuộc những nữ nhân này làm sao tu luyện. Chuyện các ngươi không ngờ đến còn nhiều lắm. Hinata cười khẽ nói. Trong số những nữ nhân của rổ rèn thì ngoài ẹ tịt cùng rủ kỳ ra thì Hinata có thực lực xếp hạng thứ ba. Cũng không biết vì sao khi cùng rổ rèn làm loại chuyện đó thì nàng bị ạ cựu gẳng liền tiến hóa thành tèn sợi gẳng. Cũng vì thế mà thực lực của Hinata cũng từ chuẩn ảnh tăng lên đến ngụy lục đạo. Nghĩ đến chuyện lần đó Hinata gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Nhưng mà cho dù các ngươi có mạnh hơn đi chăng nữa thì chúng ta hải quân cũng sẽ không để các ngươi đi được. Minh Vương bản vẽ tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay các ngươi. Sengoku nghiêm nghị nói. Không rơi vào tay chúng ta không lẽ để rơi vào tay các ngươi hay sao? Minh Vương bản vẽ cũng không phải là của các ngươi. Hinata phản bác. Nghe vậy Sengoku cũng không có phản bác. Đúng như lời Hinata nói như vậy, Minh Vương bản vẽ cũng không thuộc về hải quân hay thế giới chính phủ. Chính phủ muốn đoạt lấy Minh Vương bản vẽ là để muốn tiêu diệt những thế lực cản đường. Tứ Hoàng là thế lực lớn nhất hiện nay gây uy hiếp cho thế giới chính phủ hiện tại. Chỉ cần có được Minh Vương bản vẽ thì lấy thế giới chính phủ năng lực sẽ rất nhanh liền chế tạo thành công Minh Vương chiến hạm. Như vậy Tứ Hoàng sẽ rất nhanh bị tiêu diệt. Thế giới chính phủ rất nhanh liền sẽ đem thế giới này cho khống chế lại. Nếu như các ngươi đã không giao ra Minh Vương bản vẽ thì chúng ta sẽ phải tự đoạt lấy vậy. Nói tới đây Sengoku cũng rất phiền muộn không thôi. Từ lúc nào mà đại diện cho chính nghĩa hải quân mà phải giống như hải tặc như thế đi đoạt đồ của người khác. Nhưng cũng không còn cách nào khác, Minh Vương bản vẽ quá quan trọng, nhất định phải lấy tới tay. Đây là lệnh của thế giới chính phủ, hải quân bất quá chỉ là một tổ chức do thế giới chính phủ lập ra mà thôi. Nói khó nghe hơn nữa là thế giới chính phủ một con cho mà thôi. Nghe Sengoku lời nói Hinata cũng không có trả lời mà bày ra chiến đấu tư thế. Đông nhiên toàn thân Sengoku toát ra vô số kim quang, khắp hòn đảo bị bao phủ một kim quang. Cơ thể của Sengoku bắt đầu biến lớn trở thành một cái to lớn hơn 10 mét màu vàng đại Phật. Sengoku là Hito no Mi Phật vàng hình thái, có khả năng biến thành một cái ti lớn Phật vàng cự nhân, còn có thể đánh ra kinh khủng sóng xung kích. Kẻn sợi gẳng hình thức 3. Một đạo màu phỉ thúy hỏa diễm bao phủ Hinata toàn thân. Hinata lúc này cũng đã bắt đầu sử dụng kẻn sợi gẳng năng lực. Đại Phật trùng kích 4. Hai tay lóe lên bạch quang Sengoku ngay lập tức đánh về phía Hinata. Một đạo kinh khủng sóng xung kích thổi bay mọi thứ xung quanh hướng về phía Hinata đánh tới 3. Ngân luân chuyển sinh bộ 3. Một đạo long quyển phong xông thẳng về phía đánh tới sóng xung kích. Vành 7. Hai đạo công kích va chạm tạo thành một tiếng nổ lớn vang vọng khắp hòn đảo. Cả hòn đảo cũng theo đó mà chấn động theo. Vành 3. Đông nhiên Sengoku to lớn thân thể bị một đạo kinh khủng lực đẩy cho đánh bay ra ngoài. Đáng ghét. Từ đống đổ nát đi ra ngoài Sengoku trong lòng khó chịu không thôi. Không biết nữ nhân này làm sao tu luyện mà có thực lực kinh khủng như vậy. Từ đầu tới giờ hắn toàn bị rơi vào hạ phong, cũng may nhờ có kinh khủng năng lực hồi phục nên hắn mới chống chịu được đến bây giờ. Đông nhiên Sengoku biến sắc sau đó nhanh chóng hướng về một bên nhảy ra xa. Vành 4. Chỉ thấy một đạo màu xanh long quyển phong đánh tới đem chỗ đứng lúc này cho phá tan tác. Vạn Phật trùng kích 3. Vành 6. Từ bốn phương tám hướng kéo đến kinh khủng sóng xung kích tạo thành một tiếng nổ vang vọng hướng về phía Hinata ập tới. Thấy vậy Hinata lập tức làm ra phản ứng, phía sau lưng trôi nổi mấy viên màu đen cầu đạo ngọc liền biến thành một tâm chắn đem Hinata cho bao bọc. Vành. Vành. Vành 6. Kinh khủng sóng xung kích ngay lập tức đem đại địa cho san bằng, khắp xung quanh ngọn núi cũng vì thế mà bị phá hủy gần hết. Kim luân chuyển sinh bộ 4. Đông dưng một đạo to lớn kim sắc quang trụ kéo theo kinh khủng khí tức đánh về phía Sengoku. Nguy rồi 3. Thấy vậy Sengoku kinh hô, sau đó liền nhanh chóng né tránh. Oanh chín. Kim sắc quang trụ kéo dài xuyên qua đầu bên kia của hòn đảo, một lát sau mới dừng lại. Sau đó chỉ thấy xuất hiện trước mắt là một cái dài mấy chục kỳ lờ mẹt vết nước. Vết nước kéo dài xuyên qua cả hòn dạo, ở trên mặt biển tạo thành một đạo kinh khủng vết chém. Hô 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 năm. Sen gỗ củ thở hồng hộp ánh mắt sợ hãi nhìn cái kia kinh khủng vết nước. Mặc dù lúc này hắn tránh thoát được nhưng cũng bị thương rất nặng, cho dù là lấy hệ Z-O-A-N kinh khủng năng lực phục hồi cũng không thể trong thời gian ngắn hồi phục được. Sau đó Sen gỗ củ nhìn về phía Hinata với ánh mắt đầy kiêng kỵ xen lẫn một chút sợ hãi. Vì lúc này Hinata còn đang rất ung dung trên gương mặt đẹp của nàng cũng không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi. Chương 261, uy hiếp. Tại mini ẩn đảo bên ngoài 4. Dô rèn đám người cùng tờ S.U.G.U. cùng đám hải quân đang tại quan sát trên đảo diễn ra trận chiến. Lúc này đây hải quân bên này đã thê thảm không tả nổi. 6 chiếc quân hạm cùng hơn 1.000 hải quân đều bị tiêu diệt gần hết. Bây giờ thì chỉ còn lại duy nhất một chiếc chiến hạm, đó là chiếc chiến hạm của tờ S.U.G.U. cùng trên chiến hạm hải quân. Số lượng chưa tới 100 người. Tất cả những hải quân cùng chiến hạm đều bị vạ cú dạ, sói ô, xì rủ cả cùng phổ cả 4 người cho tiêu diệt. Có thể nói lần này hải quân bị tổn thất cực kỳ nặng nề, cũng may là thuộc hạ của Rồ Rèn cũng chỉ đem 5 chiếc quân hạm cùng hải quân mà Sẻn gỗ củ 4 người mang tới cho tiêu diệt là dừng lại. Nếu như mà bọn hắn mà tiếp tục thì tờ S.U.G.U. không thể nào cả nổi, lúc đó bọn hắn phải gánh chịu bị toàn diện tai nạn. Khi thấy ủ chỉ hạ Rồ Rèn thuộc hạ đối với hải quân ra tay thì tờ S.U.G.U. cũng ra tay ngăn cản, nhưng mà cho dù nàng có ra tay thì cũng không thay đổi được điều gì. Tờ S.U.G.U. vừa mới ra tay liền ngay lập tức bị xỉ rủ cả cho đánh bại, trên người tờ S.U.G.U. lúc này đầy dây vết thương. Bây giờ tờ S.U.G.U. cũng chỉ có thể mong rằng Sẻn gỗ củ đám người có thể chiến thắng trận chiến lần này. Lấy công chuộc tội, đây là tờ S.U.G.U. lúc này ý nghĩa. Chỉ có lấy lại ổn tệ Nomi cùng đạt được minh vương bản vẽ như vậy thì những tổn thất hôm nay mới coi như xứng đáng. Nhưng mà càng quan sát trên đảo trận chiến thì tờ S.U.G.U. cùng những cái hải quân còn sót lại đều cảm giác được một trận tuyệt vọng. Hiện hai lúc này Sẻn gỗ củ ạ kẹ đủ, ít cùng ạ kỳ gì 4 người đều đang rơi vào thế hạ phong, nói khó nghe hơn là đang bị treo lên đánh. Tờ S.U.G.U. sắc mặt lúc này hết sức khó coi. Ha 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 năm. Tờ S.U.G.U. trung tướng coi bộ lần này hải quân các ngươi lại thất bại nữa rồi à, hơn nữa còn là thất bại lớn. Nhìn xem trên đảo Etit, Leoner. Sẽ dịch cùng Hinata treo lên đánh Sẻn gỗ củ 4 người Rồ Rèn cười lớn nói. Nghe Rồ Rèn treo tức lời nói tờ S.U.G.U. hai tay siết chặt. Lúc đầu khi thấy Sẻn gỗ củ 4 người rơi vào hạ phong tờ S.U.G.U. liền muốn ngay lập tức liên lạc với tổng bộ để yêu cầu chi viện. Nhưng mà tên khốn kiếp vụ chỉ hạ Rồ Rèn kia lại đem toàn bộ gen như xỉ trên thuyền cho phá hư khiến cho nàng ý định bị đổ sông đổ biển. Bây giờ tờ S.U.G.U. nàng chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì cả. Hưu 4. Mấy tiếng xe gió truyền đến, chỉ thấy trên thuyền liền xuất hiện Etit 4 người thân ảnh. Trên tay của các nàng còn cầm theo 4 cái bị thương nghiêm trọng thân ảnh, chính là Sẻn gỗ củ, ạ kẹ đủ, kích cùng ạ kỳ gì 4 người. Hiển nhiên trận chiến vừa rồi là Sẻn gỗ củ đám người thất bại, bây giờ đã ngất đi. Ầm 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 7. Nhiệm vụ đã hoàn thành hồn y. Etit cười nói sau đó liền đem Sẻn gỗ củ đám người ném xuống sàn. Thấy vậy Rồ Rèn trên gương mặt hiện lên ý cười. Ngồi dậy khỏi ghế rồi đi tới Sẻn gỗ củ 4 người đi tới. Thấy vậy tờ S.U.G.U. sắc mặt đại biến nhìn Rồ Rèn hô lớn. Uchiha Rồ Rèn 3. Ngươi định làm gì bọn hắn? Lúc này tờ S.U.G.U. đang rất sợ là Rồ Rèn sẽ đem Sẻn gỗ củ 4 người giết chết nếu thật là như vậy thì cho dù liều mạng thì nàng cũng nhất định phải ngăn cản. Sẻn gỗ củ, Akenu, Akiji cùng Kizuma chết thì tổn thất phải so với hơn 1.000 hải quân còn muốn lớn hơn rất nhiều. Không nói Sẻn gỗ củ là đại tướng hơn nữa còn là hệ Z-O-A-N huyễn thú loại năng lực giả, còn ạ kẻ đủ 3 người là dự bị đại tướng hơn nữa còn là hệ lò gì ạ năng lực giả tiềm lực rất cao. Tuyệt đối không thể để cho 4 người đó chết được. Làm sao ba? Sợ ta sẽ đem 4 người bọn hắn giết chết sao? Rồ Rèn cười nói. Uchiha Rồ Rèn. Rốt cuộc phải làm sao ngươi mới thả 4 người bỏ họ? Tờ S-U-G-U bình tĩnh nói. Kinh hoàng qua đi tờ S.U.G.U. liền bình tĩnh lại rồi suy nghĩ kỹ càng. Nàng cũng không phải ngu ngốc, nếu như Uchiha Rồ Rèn muốn giết Sẻn gỗ củ đám người thì hắn đã để những nữ nhân kia giết bọn hắn lúc ở trên đảo rồi. Hắn để cho 4 người còn sống nhất định là có mục đích nào đó. Quả không hổ danh là tổng tham mưu tờ S.U.G.U. trung tướng quả thật không thể qua mặt được ngươi. Ta cũng không dài dòng, 4 người bón hắn mạng sống thì đưa ta 10 quả trái ác quỷ. Rồ Rèn cười nói. Cái gì ba? Nghe rổ rèn lời nói tờ S.U.G.U. kinh hãi. Lúc này ở tờ S.U.G.U. trong lòng thì rổ rèn không khác nào một tên điên cả, lại dám đi uy hiếp hải quân. Ngươi có biết mình đang nói gì sao Uchiha rổ rèn, ngươi lại dám uy hiếp hải quân. Tờ S.U.G.U. sắc mặt khó coi nói. Nếu như chuyện này truyền đi thì hải quân còn mặt mũi nào nữa, sẽ bị kẻ khác chê cười. Chuyện này qua đi thì Uchiha rổ rèn sẽ hoàn toàn trở thành hạ ỉn quân cùng thế giới chính phủ là tử địch. Đừng nhiều lời vô ích. Mười quả trái ác quỷ không hơn không kém. Nếu như 10 ngày sau các ngươi không đem tiền chuộc tới thì chuẩn bị cho 4 người bọn hắn nhát xác đi là vừa. Dô rèn kiên định nói. Nghe vậy tờ S.U.G.U. cắn chặt hàm răng nghiến lợi nói. Tốt thôi, ta sẽ về tổng bộ để lấy tiền chuộc, nhưng ngươi phải đảm bảo không thể làm gì sẻn gỗ cụ 4 người. Yên tâm đi, lời ta đã nói ra thì sẽ giữ lời. Dô rèn nói. Bản thân dô rèn cũng chưa có ý định sẽ đem sẻn gỗ cụ 4 người giết chết ngay bây giờ. Hiện tại bọn hắn còn có giá trị lợi dụng. Mau hồi tổng bộ 3. Tờ S.U.G.U. hướng đám hải quân trên chiến hạm hạ lệnh. Tuân lệnh 3. Sau đó chiến hạm theo đám hải quân điều khiển bắt đầu hồi hải quân tổng bộ. Chương 262, quyết định. Hải quân bản bộ Mạ Di Nệ Phò lúc này, bên trong phòng họp đang có ngồi mấy chục cái thân ảnh, ngồi phía trên là công nguyên soái. Các ngươi nghĩ bây giờ nên làm sao? Công sắc mặt âm trầm nói. Hôm nay tờ S.U.G.U. vừa mới từ Bắc Hải trở về. Nhưng mà chỉ có một mình nàng cùng với nàng quân hạm cùng với số hải quân mà nàng mang theo trở lại mà thôi. Còn Sengoku, Akenu, Aokiji, bốn người thì không thấy trở về, khiến cho hắn trong lòng cảm giác có chút bất an. Nhưng khi nghe lời tờ S.U.G.U. kể lại mọi chuyện thì công nguyên soái cực kỳ phẫn nộ. Nếu như không phải có tờ S.U.G.U. ngăn cản thì hắn đã kéo người đi cùng Uchiha rổ rèn sống chết. Sau một hồi rốt cuộc công hắn cũng bình tĩnh lại, đồng thời cho triệu tập hội nghị khẩn cấp để bàn bạc về chuyện này. Đồng thời công cũng liên lạc với ngũ lao tình, dù sao Minh Vương bản vẽ ở trong tay rổ rèn chuyện này cần phải thật cẩn thận xử lý nếu không sẽ gây ra một cái đại tai nạn. Tất nhiên là chúng ta phải chuộc người về rồi, dù sao cũng không thể để sẻn gỗ cụ 4 người kia chết đi được. Gờ Dạp lớn tiếng nói. Lúc này đây Gờ Dạp cũng không còn giữ lại vẽ mặt tươi cười nữa, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến hắn cơ hữu sống chết. Chỉ là sau khi Gờ Dạp vừa lên tiếng thì những cái khác trung tướng, thiếu tướng cũng bắt đầu nói lên mình ý kiến. Vậy không lẽ chúng ta phải cùng hải tặc thỏa hiệp hay sao? Thân là chính nghĩa hải quân làm sao có thể hướng về phía hải tặc thỏa hiệp được? Đúng vậy. 4. Nếu như Rồ Rèn nghe được những tên này ý kiến nhất định sẽ khi thường, Rồ Rèn từ trước đến giờ chưa hề xem mình là hải tặc. Chỉ có hải quân tự mình quyết định Rồ Rèn hắn chính là hải tặc mà thôi. Vậy không lẽ cứ để cho sẻn gỗ cụ 4 người cứ như vậy bị giết chết hay sao? Gờ Dạp tức giận nói. Chúng ta cũng chưa chắc có thể làm gì được Uchiha rổ rèn đám người. Không chỉ là Uchiha rổ rèn mà ngay cả những nữ nhân bên cạnh hắn cũng không có một cái nào dễ trêu chọc. Nghe Gờ Dạp lời nói những người ở đây liền ngay lập tức ngậm miệng lại không nói. Theo như lời kể lại của tờ S.U.G.U. trung tướng thì ngoài Uchiha rổ rèn thì bên cạnh hắn còn có rất nhiều kinh khủng nữ nhân. Bây giờ cũng không biết là bên cạnh Uchiha rổ rèn còn có thêm những ai nữa không. Đối với tình báo về Uchiha rổ rèn thì bọn hắn không có bao nhiêu. Công nguyên soái, về chuyện này ngũ lao tinh có quyết định chưa? Lúc này tờ S.U.G.U. nhìn công lên tiếng nói. Ta cũng đã thông báo với ngũ lao tinh, có lẽ cũng sắp có hồi báo rồi. Công gật đầu nói. Dính 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 bốn. Lúc này gen gen nhựa xỉ trên bàn liền reo lên, thấy vậy công sắc mặt trở nên nghiêm túc rồi cầm lên gen gen nhựa xỉ. Chúng ta đã có quyết định công từ bên trong gen gen nhựa xỉ chuyển ra một đạo âm thanh âm trầm. Chúng ta cứ làm theo của Uchiha rổ rèn, cứ đưa cho hắn 10 quả trái ác quỷ. Nghe vậy công kinh ngạc, theo như những gì hắn biết thì ngũ lao tinh không phải là loại sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy à. Chúng ta đương nhiên là sẽ có an bài mục đích khác, các ngươi hải quân đến lúc đó cứ phối hợp với chúng ta là được. 4. Một lát sau công nguyên soái đem gen gen như si để xuống sau đó sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía dưới đám người nói. Ngũ lao tinh đã có quyết định 4. Bắc Hải, Mini ẩn đảo. Tại trên Mini ẩn đảo trung tâm lúc này đang có mấy cái thân ảnh. Những cái thân ảnh này không phải là ai khác mà chính là Sengoku, Akenu, Aokiji, cùng Rồ Rèn. Từ lúc kết thúc trận chiến tại Mini ẩn đảo đã qua 3 ngày này trôi qua rất yên tĩnh, Rồ Rèn cũng không có nhận được bất kỳ tin tức của hải quân. Nhưng mà Rồ Rèn cũng không có gấp, dù sao còn 7 ngày nữa mới tới kỳ hạn. Đến lúc đó hải quân vẫn không có đem trái ác quỷ đến chuộc người thì Rồ Rèn sẽ đem 4 người này giết rồi lấy đi bọn hắn trái ác quỷ năng lực để bù lại cũng được. Rồ Rèn có thể tưởng tượng được rằng hải quân đám người sắc mặt đang rất đặc sắc, tiếc là hắn không được chứng kiến. Mấy người các ngươi cảm thấy thế nào, vẫn khỏe chứ? Nhìn đang bị Hải Lâu Thạch còng tay trói lại tay chân Sẻn Gỗ Cụ, bốn người cười nói.
Hừ.
Nghe lời Rồ Rèn nói, ạ kẻ nủ hừ lạnh một tiếng.
Ngươi đang có ý định gì ủ chỉ hạ Rồ Rèn? Lúc này Sẻn Gỗ Cụ lên tiếng nói.
Các ngươi yên tâm đi, ta chỉ giữ các ngươi làm con tin thôi.
Chỉ cần có người mang tiền chuộc đến thì các ngươi có thể đi.
Rồ Rèn nhún vai nói.
Nghe Rồ Rèn lời nói tính khí nóng nảy, ạ kẻ nủ liền lớn tiếng nói.
Hải quân làm sao có thể cùng ngươi thỏa hiệp được?
Không chỉ là ạ kẻ nù mà Sẻn Gỗ Cụ, ạ kỳ gì cùng Kiz đều sắc mặt tức giận nhìn Rồ Rèn.
Thiên điên này lại dám uy hiếp cả hải quân.
Cứ cho xem, có mang tiền chuộc đến hay không thì 7 ngày nữa sẽ biết.
Trong mắt ta cho dù là hải quân hay là thế giới chính phủ cũng không thể gây uy hiếp gì cho ta được.
Nói xong Rồ Rèn liền đi về phía thuyền lớn, chỉ để lại sắc mặt phẫn nộ Sẻn Gỗ Cụ bốn người.
Chương 263, trận chiến sắp nổ ra.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, 7 ngày rất nhanh liền trôi qua.
Tại Hải quân Tổng bộ Mạ Di Nệ Phò, có hơn 10 chiếc quân hạm đang chuẩn bị khởi hành.
Trên 10 chiếc quân hạm này rất nhiều hải quân, toàn bộ hải quân lúc này sắc mặt đều cực kỳ nghiêm túc.
Lúc này có hơn 10 cái thân ảnh đi đến, nhìn thấy những người này đi tới những hải quân ở đây thần sắc nghiêm chỉnh.
Những người đi tới là Hải quân Nguyên Soái Công, Trung tướng Tờ S.U.G.U. cùng mấy cái khác hải quân thiếu tướng.
Trong đó có một cái thân ảnh to con, có màu tím tóc ngắn. Người này chính là hải quân cựu đại tướng Dẹ Phi.
Bên cạnh còn có hai người mặc bộ vest màu đen, vẻ mặt lạnh lùng.
Hai người này chính là người của thế giới chính phủ được Ngũ Lao Tinh phái tới trong hành động lần này.
Ngũ Lao Tinh đồng ý giao ra 10 quả trái ác quỷ để đem Sẻn Gỗ Cụ bốn người chuộc về.
Dù sao cũng là bốn cái đại tướng, nếu như đều để Sẻn Gỗ Cụ bốn người chết mất thì biển cả này sẽ càng khó khống chế.
Từ khi Gổn Dê Dô Dơ mở ra đại hàng hải thời đại thì hải quân đối với thế giới này khống chế không nổi nữa.
Đến ngay cả tân thế giới cũng bị tứ hoàng cho chia cắt thống trị.
Nhưng mà đã sống hơn 800 năm, Ngũ Lao Tinh cũng có lấy mình kiêu ngạo, nên cũng không có ý định sẽ bỏ qua chuyện này.
Hơn nữa lần này còn có liên quan đến Minh Vương bản vẽ nên càng không thể bỏ qua.
Bọn hắn có ý định là sau khi đem Sẻn Gỗ Cụ bốn người chuộc về là sẽ ra tay cướp đoạt Minh Vương bản vẽ.
Bọn hắn cũng không quan tâm người khác sẽ nói gì. Chỉ cần đoạt được Minh Vương bản vẽ thì bọn hắn có thể khống chế thế giới này.
Đến lúc đó cái gì tứ hoàng hay bất kỳ thế lực nào đều sẽ không gây cho bọn hắn được uy hiếp gì.
Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?
Công hướng về phía đám hải quân hô lớn.
Nghe vậy toàn bộ hải quân trên thuyền bày ra tư thế nghiêm coi như là trả lời.
Lần này mục tiêu của chúng ta là đại hải tặc cụ chỉ hạ Rồ Rèn. Lần này kẻ địch rất mạnh, nếu không cẩn thận thì chúng ta rất có thể sẽ bị toàn diệt.
Công chậm rãi nói.
Nghe công lời nói, những người hải quân ở đây sắc mặt cực kỳ phẫn nộ.
Sengoku, A Ảo Kỳ Di, A Kẻ Nủ cùng Kỳ Di bốn người ở trong hải quân không những có địa vị cao mà còn có rất lớn danh vọng.
Bây giờ lại bị ủ trí hạ Rồ Rèn bắt đi làm con tin, hơn nữa còn đối với hải quân đòi tiền chuộc, hỏi sao bọn hắn không tức giận cho được.
Nhưng mà thân là hải quân không cho phép hướng về hải tặc đầu hàng ba.
Công hô lớn.
Chính nghĩa tất thắng.
Nếu như Rồ Rèn mà ở đây thì nhất định sẽ khinh bỉ một đám bị tẩy não.
Lần này hải quân hành động cũng không có bí mật che giấu mà cố ý lan tin ra cho những người khác biết, hải quân lần này là muốn phô trương thanh thế.
Thông qua một số đặc thù phương pháp cùng gián điệp gửi tin về, các thế lực đều nhận được tin.
Tứ hoàng cùng những cái khác thế lực đối với chuyện này cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc hải quân đang muốn làm gì đây?
Bây giờ hầu hết các thế lực đều yên lặng ở một bên theo dõi kỳ biến.
Đồng thời phái người đi theo dõi hải quân lộ trình để báo cáo tin tức về.
4.
Lúc này tại Bắc Hải. Mini ẩn đảo 4.
Hưu 7.
Rồ Rèn đang cùng chúng nữ nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một tiếng xé gió truyền đến, xê dịch thân ảnh liền xuất hiện ở Rồ Rèn bên cạnh.
Rồ Rèn đại nhân, ta phân thân truyền đến tin tức là hải quân đã bắt đầu xuất phát.
Xê dịch nói.
Đã xuất phát rồi sao? Số lượng bọn hắn có bao nhiêu người?
Rồ Rèn tùy ý nói.
Rồ Rèn cũng chỉ hỏi cho có mà thôi, chứ thật ra thì hắn cũng không có quan tâm lắm.
Lần này hải quân xuất động hơn 5.000 hải quân tinh anh. Trong đó có cả hải quân Nguyên Soái Công, cựu đại tướng Dẹ Phi, trung tướng Tờ S.U.G.U. cùng 5 cái thiếu tướng.
Trong đám người còn có 2 người mặc áo đen, có vẻ như là người của thế giới chính phủ, có đại tướng thực lực.
Sệ Diệp Kinh thường nói.
Đối với hải quân lần này hành động Sệ Diệp không chút nào coi trọng, thậm chí là khinh thường.
Rồ Rèn đã từng chống lại hơn 1 vạn quân Mỹ ra, bây giờ hải quân phái ra hơn 5.000 người không phải là tới tìm chết thì là gì?
Hai người của thế giới chính phủ có phải là năng lực giả hay không?
Rồ Rèn nói.
Cả hai người đều là trái ác quỷ năng lực giả, chỉ là không biết là loại nào.
Sê Dịch gật đầu nói.
Vậy thì không còn gì bằng.
Rồ Rèn cười nói.
bây giờ hắn tạm thời không thể lấy đi sẻn gỗ cụ bốn người trái ác quỷ năng lực. Nhưng mà lần này thế giới chính phủ phái ra hai cái năng lực giả tới cho hắn, nói thật Dô Rèn còn muốn cảm ơn bọn hắn đây. Mọi người chuẩn bị đi, đây sẽ là trận chiến lớn đầu tiên của chúng ta ở thế giới này. A Dô Rèn hướng về đã toát ra vô tận chiến ý chúng nữ nói. Yên tâm đi hồn y, lần này chúng ta sẽ để cho hải quân đám người khóc không ra nước mắt. Ta sẽ tiêu diệt những kẻ cản đường chủ nhân.